Chân Hành kỳ thật không phải người tính tình xúc động, ở trước mặt người ngoài trước giờ đều là bộ dạng vân đạm phong khinh, bằng không cũng sẽ không có được danh hào như Ngọc công tử. Lần đây y sắc thật xúc động, nhưng xúc động qua đi không những không cảm thấy hào não, mà ở sâu trong nội tâm còn nhảy nhót không thôi, cơ hồ khiến cho y muốn hót thật to theo chim chóc ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng, phong cảnh đẹp vô cùng. Chân Hành đi đến trước thư án, từ trong hốc tối lấy ra bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, đánh giá thiếu nữ tóc đen như mun da trắng tựa tuyết trong họa, nhìn nhìn lại nhịn không được cười yếu ớt. Y và nàng đại khái là trời cao chú định duyên phận, mới có trùng hợp như vậy đi. Lúc dùng cơm tối, Chân phu nhân nhịn không được nói với Chân Thế Thành, sao ta cứ cảm thấy Hành Nhi hôm nay đi đường đều như đang bay. Không có một chút ổn trọng của trước kia gì cả. Chân Thế Thành cười tủm tỉm vuốt vuốt râu, thiếu niên ấy à, quá ổn trọng không tốt. Chân phu nhân là nữ nhân thông minh, nghe vậy nghe ra chút ý tứ, liếc xéo Chân Thế Thành nói, lời này nói thế nào? Hai cha con các ông chẳng lẽ có việc gặp ta? Chân Thế Thành đuổi nha hoàn đứng hầu hạ ở một bên ra ngoài, công đạo nói, ta nhìn chúng một cô nương. Gì chớ? Không chờ Chân Thế Thành nói xong, Chân phu nhân đã vươn tay xách lô thai hắn, nhìn chúng một cô nương. Ha ha, ta thế nào không biết một đống tuổi như ông còn có ý tưởng như vậy cơ đấy. Ta thấy bộ râu này của ông chắc không muốn nữa rồi nhỉ. Vậy quay đầu ta sẽ lấy nến đốt sạch đi ha. Chân Thế Thành đau đến hít khí, mau buông tay, bà dù sao cũng phải chờ cho ta nói hết lời đã chớ. Đã là lão phu lão thế rồi, chút tín nhiệm ấy còn không có sao. Chân phu nhân trầm mặt buông tay. Chân Thế Thành xoa xoa lỗ thai, ta là nói, phát hiện một tiểu cô nương rất không tồi, muốn lấy về cho Hành Nhi chúng ta làm tức phụ. Cái này còn tạm được. Chân phu nhân nhẹ nhàng thở ra, sau khi bình tĩnh lại thì suy nghĩ một chút, lại nổi giận, Hành Nhi hôm nay không thích hợp như vậy, chẳng lẽ là ông đã nhắc đến với nó rồi. À, Chân Thế Thành giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không dám nói đã sớm nhắc đến bao nhiêu lần rồi. Chân phu nhân giơ tay chọc chọc Chân Thế Thành, ông cũng được đấy, chuyện lớn như vậy không thèm thương lượng với ta một cái. Cô nương kia là có xuất thân gì, tính tình ra sao, trong nhà lại như thế nào? Nhiều tình huống như vậy đều phải cẩn thận hỏi thăm đó, ông cứ qua loa mà nói với Hành Nhi như thế. Từ từ. Nói đến đây, trong lòng Chân phu nhân trầm xuống, đằng đằng sát khí nói, Hành Nhi có tính tình gì ta rất rõ ràng, chỉ dựa vào vài câu ông nói, nó không có khả năng vui vẻ. Chẳng lẽ? Chân Thế Thành thấy không thể gạt được nữa, thành thật nói, hôm nay ta mang Hành Nhi đi gặp vị cô nương kia. Cái gì? Chân phu nhân tức giận đến mặt đều đen, Chân Thế Thành. Chân Thế Thành vội nhìn thoáng qua bên ngoài, cầu xin nói nhỏ chút, để bọn nha hoàn nghe thấy không hay. Chân phu nhân cười lạnh, nghe thấy lại như thế nào? Ông quỷ ván giặt đồ bọn họ cũng không phải chưa nhìn thấy qua. Chân Thế Thành. Ông cứ thế mà tùy tiện mang theo Hành Nhi đi gặp cô nương người ta. Lại nói, có thể khinh suất để cho nữ nhi nhà mình gặp mặt Hành Nhi như vậy, người nhà này cũng không thỏa đáng lắm. Không phải, ta để Hành Nhi giả thành gã sai vặt. Chân Thế Thành liều chết giải thích một câu. Chân phu nhân tức giận đến nói không ra lời. Nếu phu nhân cảm thấy không ổn, vậy quên đi, về sau có nhà thích hợp rồi lại nói, dù sao ta thấy Hành Nhi cũng không nóng lòng muốn cưới vợ cho lắm. Chân Thế Thành lấy lui làm tiếng nói. Chân phu nhân nghe xong không vui, hôn nhân đại sự sao có thể dựa vào Hành Nhi. Nó nói không vội liền không vội chắc. Đều ra đầu rồi, cả ngày trừ bỏ đọc sách thì chính là đi dạo, sắp thành cái gì rồi. Nhắc tới thái độ của nhi tử đối với cưới vợ, Chân phu nhân lại mất cả hứng. Bà thật đúng là sợ nhi tử kéo dài tới hai mươi mấy mới vui lòng cưới vợ. Nếu hai cha con đều nhìn chúng vị cô nương kia, có lẽ cô nương kia thật sự là không tồi. Cô nương kia là con cái nhà ai? Chân Thế Thành vừa nghe thế đã biết thê tử động tâm, vội đem tình huống của Khương Tự nhất nhất nói ra. Chân phu nhân nghe xong ninh mi, lúc ta cùng những phu nhân thái thái tụ tập cũng có nghe người ta nhắc tới vị Khương cô nương này rồi. Thanh danh hình như không được tốt. Từng cùng người lui hôn, từ nhỏ lại không có mâu thân dạy dỗ, về phần tức vị Đông Bình bá phủ ba đời đã tận bà thực cũng không để ý lắm. Chân gia vốn dĩ cũng chỉ là phú hộ phổ thông, nhà bà cùng Chân gia là hàng xóm, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó Chân Thế Thành thông qua khoa cử dẫn vào quan trường, dựa vào năng lực xuất chúng từng bước thăng trước, Chân gia lúc này mới chen vào trong vòng luẩn quẩn hiện tại. Nghe Chân phu nhân nói xong lo lắng, Chân Thế Thành không cho là đúng cười cười. Cách nhìn của đàn bà, chỉ biết nhìn chằm chằm có nhiêu đó không? Chân phu nhân nghe xong không vui, thế nào là cách nhìn của đàn bà? Nhà ai cưới vợ không phải cân nhắc những cái đó? Chân Thế Thành hiếm khi nghiêm mặt với thê tử nói, Mi nương, một cô nương như Khương cô nương, một khi cái nhà này gặp phải biến cố gì, có thể đứng ra chống lên cái nhà này đó. Nhà bọn họ không phải những đại tộc truyền thừa trăm năm nội tình thâm hậu, có thể nói là chỉ dựa vào một mình hắn mới có địa vị như hiện giờ. Ở trong cái nhìn của hắn, con dâu trưởng gặp chuyện có thể chống đỡ cả nhà, có thể quan trọng hơn ngoan ngoãn dịu ngoan gì đó hay sao? Chân phu nhân nghe xong trầm mặc thật lâu, xem như tán đồng với Chân Thế Thành, nói, nếu như vậy, ta tìm cơ hội nhìn Khương cô nương một cái. 21. Chân Thế Thành tới cửa bái phòng làm Khương Tự bị gọi đến từ tâm đường. Tổ mẫu tìm con có việc. Khương Tự thi lễ chào hỏi Phùng Lão Phu Nhân, hỏi. Phùng Lão Phu Nhân đánh giá Khương Tự một cái, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, rất khó nhìn ra tâm tình gì từ đó, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ nói dĩ vãng bà ta nhìn lầm. Đứa cháu gái vô thành vô tức này, lại là đứa có lòng dạ, thế mà lại được phủ Doãn Thuận Thiên coi trọng. Nhà Huân Quý với nhà Huân Quý khác biệt, dòng dõi có chút tôn quý, ở trong triều lại có ảnh hưởng phi phàm, nhà như vậy tự nhiên được mỗi người hướng tới. Nhưng một Đông Bình bá rời xa trung tâm triều đình rồi chỉ đúng hạn lãnh bổng lộc, thì phong quang luôn kém xa tít mù khơi một quan viên có thực quyền nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Đông Bình bá phủ nhị phòng ngược lại càng được Phùng Lao phu nhân coi trọng hơn. Khương nhị lao ra là chánh tứ phẩm thái buộc tự thiếu khanh, chân chính gặp chuyện luôn có thể được việc hơn lão đại nhiều. Phùng Lao phu nhân trước nay xem trọng nhị phòng hơn một chút, nhưng từ lúc Khương Thiến chật vật trở về nhà mẹ đẻ, tâm tư liền có khác biệt vi diệu. Hiện giờ thấy Khương Tự vô thanh vô tức được quan to tam phẩm coi trọng, lại nghĩ tới cách đây không lâu Vĩnh Xương bá thế tử tự mình đưa Khương Tự ra cửa, thái độ của bà ta với Khương Tự nhất thời thay đổi hẳn. Nghe Khương Tự hỏi như vậy, Phùng Lao phu nhân lộ ra nụ cười tự ái, không có gì, tổ mẫu nhớ ngày sinh thần của bà ngoại ngươi chẳng mấy chốc là tới rồi, quay đầu để cho quản sự mua ít vải vóc, ngươi lựa mấy thất đẹp đẹp làm mấy bộ xiêm y thật tốt. Đúng rồi, trang sức cũng nên đánh mới, ngươi không có việc gì thì đi dạo chân bảo cát. Có gì yêu thích cứ mua, ghi vào sổ sách bá phủ là được. Đa tạ tổ mẫu, cháu gái đã biết. Nghĩ đến sinh thần bà ngoại, Khương Tự không khỏi mong đợi. Nàng rất nhanh là có thể nhìn thấy đại tỷ rồi. Chương 202, khảo sát. Ngày hôm đó ánh mặt trời vừa vặn, Khương Tự mang theo A-man đi chân bảo cắt chọn trang sức. Nếu tổ mẫu đã đánh tiếng, nàng đương nhiên sẽ không thanh cao cự tuyệt. Chân bảo cắt là cửa hàng bạc số 1 số 2 kinh thành, tới tới lui lui đại đa số đều là nữ quyến nhà phú quý. Cứ việc những nữ quyến nhà phú quý này có thể để cửa hàng bạc đem trang sức đến trong phủ chọn lựa, nhưng từ xưa đến nay nữ nhân dường như có một bệnh trùng, đi dạo chẳng sợ không mua, tâm tình đều không giống nhau. Khi Khương Tự chọn xong trang sức bên cạnh có một phụ nhân trung niên khí chất ôn nhã trang điểm ăn mặc lại bình thường đối diện với khay đầy trang sức chọn đến hoa cả mắt, quét mắt đến nàng lộ ra một nụ cười ôn hòa, không biết vị cô nương này có thể giúp ta chút chuyện không? Khương Tự tuy không đoán được phụ nhân đột nhiên đáp lời với nàng, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm khác thường, cười nhạt trong vắt hỏi, không biết phu nhân cần ta làm những gì. Khương Tự khách khí lại không mất nhiệt tình đáp lại làm ý cười của phụ nhân rõ ràng hơn chút, người như ta đây cứ thấy nhiều đồ vật cái là không biết chọn cái nào, muốn nhờ cô nương tư vấn cho ta một chút. Thỉnh cầu của phụ nhân không tính khác người, loại chuyện tiện tay này Khương Tự đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đoạn đến gần chút hỏi, không biết phu nhân muốn mua cái gì? Là châm cài hay là vòng tay? Phụ nhân hơi trao mày ngải, đều được. Khương Tự lại hỏi, phu nhân là cho bản thân đeo hay là tặng người ạ? Nếu là tặng người, không biết người muốn tặng tuổi tác bao nhiêu? Phụ nhân cười, tặng người, cháu gái nhà mẹ đẻ ta qua ít ngày nữa sẽ tới, chuẩn bị cho nó hai bộ lễ gặp mặt khác nhau. Tuổi sao? Phụ nhân quét Khương Tự một cái, cười nói, cũng gần gần tuổi cô nương. Khương Tự nghe xong trong lòng có ước chừng, ánh mắt đảo qua trên những trang sức kia, rất nhanh lấy ra ba kiểu từ trong đó. Một kiểu là băng tóc, giống kiểu băng đô, hay nơ của tóc. Vàng dòng lá liễu cuốn tờ, một kiểu là khuyên thai hồng ngọc điểm thúy rũ châu, một kiểu khác là một cháp quyên hoa, khăn tay hoa bằng lụa, chân châu làm nhụy. Tiểu cô nương thích cái này. Phụ nhân có chút chần chờ. Khương Tự cười nói, tuổi như chúng ta mang mấy kiểu như bộ diêu không tôn lên được, băng tóc vàng dòng này vừa quy củ lại không mất thể diện, tặng người cũng sẽ không tồi. Có điều phu nhân muốn tặng chính là chất nữ nhà mình, quá quý trọng là không cần thiết. Thiết nghĩ đôi khuyên thai hồng ngọc cùng cháp quyên hoa trân châu thủ công tinh xảo này hẳn sẽ khiến vị cô nương kia thích. Khương Tự rất kiên nhẫn nói ra ý nghĩ của chính mình, phụ nhân lại đang âm thầm đánh giá nàng, càng nhìn ý cười trên mặt càng sâu sắc. Đa tạ cô nương, nếu như không có ngươi hỗ trợ, hôm nay ta thật đúng là không biết nên chọn thế nào. Phu nhân khách khí quá, ngài không chê ta nói bậy là tốt rồi. Cô nương mới khách khí. Cô nương nếu như không có việc gì không biết có nguyện ý cùng ta qua trà lâu cách vách uống ly trà hay không? Cũng cho ta bày tỏ lòng biết ơn. Khương Tự uyển chuyển cự tuyệt, tuy rằng rất muốn cùng phu nhân phẩm trà chốc lát, nghề hà ra ngoài đã lâu, không tiện lại lưu lại bên ngoài, ta cần phải trở về. Như vậy à, vậy tạm biệt cô nương, hy vọng về sau có duyên chúng ta còn có thể gặp mặt. Đợi Khương Tự vừa đi, Chân phu nhân liền kích động đi vào nhã thất của trà lâu cách vách. Chân Thế Thành thấy Chân phu nhân tiến vào, cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Nhìn dáng vẻ của phu nhân, hiển nhiên là vừa lòng. Chân phu nhân cười gật đầu, xác thật là đứa bé không tồi. Ta hôm nay cố ý mặc một bộ y phục chất liệu tầm thường nhờ nó giúp ta chọn trang sức, ba bộ nó chọn quý nhất chính là cái băng tóc vàng dòng cuốn tơ. Loại băng tóc này nhìn thì thể diện kỳ thật phân lượng nhẹ, tốn không có bao nhiêu, hai kiểu khác đều là thứ đồ chơi mà tiểu cô nương thích lại không đắt. Có thể thấy được cô nương này huệ chất lan tâm, rất biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tính toán, khó được chính là còn có thể nói đến xinh đẹp, không khiến người khó xử. Còn nữa, một tiểu cô nương đối với một người xa lạ thoạt nhìn xuất thân bình thường lại có được kiên nhẫn như vậy, cũng là khó được. Nghe Chân phu nhân thao thao bất tuyệt xong, Chân Thế Thành móc móc lỗ thai, hiện tại vừa lòng rồi. Chân phu nhân muốn gật đầu, lại cảm thấy có chút thật mất mặt, tức giận liếc xéo Chân Thế Thành một cái. Chân Thế Thành cười to, vậy khi nào ta đi tìm Đông Bình bá nói chuyện? Đi đi, đi đi, không thấy tiểu tử Hành Nhi kia hai ngày này cứ như mất hồn mất vía. Còn không đi nữa, ta sợ nó sẽ nghẹn ra bệnh tương tư mất. Nghẹn ra bệnh tương tư kỳ thật có hơi quá, nhưng hai ngày này, trong lòng Chân Hành bất ổn ngược lại là thật. Y gì cũng không tin tưởng vừa gặp đại yêu, nghề Hà Phương thức thiếu nữ kia xuất hiện ở trước mặt y quá mức đặc biệt. Lại có mỹ mạo kinh tâm động phách như thế. Nói cho cùng, Chân Hành chỉ là một thiếu niên huyết khí phương cương, ngày ấy nếu thiếu nữ từ trên trời giáng xuống là một mẫu dạ xoa, y tự nhiên sẽ không tùy ý để tâm tư tiểu diễm không ngừng lên men, cuối cùng sinh ra ý định cầu thân. Cũng không biết phụ thân có đi tìm phụ thân nàng nói chuyện không nữa. Chân Hành lại lấy ra bức họa ngắm nhìn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chân Thế Thành hẹn Khương An Thành đi Thiên Hương trà lâu uống trà. Nghe Chân Thế Thành nguyện chuyển đề cập việc hôn nhân của nữ nhi, cả người Khương An Thành phát ngốc. Ông không nghe lầm chứ? Có người coi trọng khuê nữ của ông. Tuy rằng khuê nữ của ông cực tốt, đương nhiên sẽ có người mắt sáng biết trâu, nhưng cái này cũng không khỏi quá đột ngột đi. Khuyển tử tuy không nên thân, đọc sách vẫn có chút thiên phú, thiết nghĩ về sau dựa vào bản lĩnh của chính mình nuôi sống gia đình vẫn là có thể, việc này còn xin Khương lão đệ yên tâm. Khương An Thành không khỏi gật đầu, nhi tử của Chân lão ca so với nghiệp chướng nhà ta có tiền đồ hơn nhiều. Ngày ấy hai người giao lưu tâm đắc giáo dục, thu thập, nhi tử một phen, Khương An Thành xuất phát từ tò mò đi nghe ngóng một chuyến. Kết quả khi nghe ngóng xong, cả người ông đều không tốt. Cái gì 3 tuổi làm thơ, 7 tuổi đọc sử liền không nói, mới đến kinh thành liền bởi vì khuất nhục tài tử Tây Lương mà tạo nên danh hào như Ngọc Công Tử, này thật đúng là con nhà người ta. Chân Thế Thành xua xua tay, như nhau cả, chỉ cần là nhi tử đều không khiến người ta bất lo. Có điều Khương lão đệ yên tâm, nhà của chúng ta không có truyền thống nạp tiếp, tương lai khuyển tử cũng là như thế. Nếu nó dám nạp tiếp, ta là người đầu tiên đánh gãy chân nó. Khương An Thành nghe xong liền động tâm. Không nạp tiếp thật đúng là một ưu điểm lớn, năm đó, lão ca Tạ gia nếu như không có thông phòng, làm sao ra tai họa như hôm nay. Khương An Thành đã sớm nghĩ kỹ rồi, trưởng nữ đã xuất giá chỉ có thể thôi, tương lai nhi tử nếu dám nạp tiếp, ông sẽ một tắt tắt tỉnh thẳng nhãi danh đó rồi mới nói. Về phần tự nhi, nếu gả thì phải gả cho nam nhân toàn tâm toàn ý với nó, bằng không còn không bằng giữ ở trong nhà nuôi nó cả đời, để tương lai đỡ bị tội. Không sai, với Khương An Thành yêu con gái như châu tựa bảo mà nói, nhà trai có ngàn vạn ưu điểm cũng không quan trọng bằng điểm này. Chân Thế Thành nhạy bén cỡ nào, thấy Khương An Thành rõ ràng động tâm, đắc ý vấn dâu. Việc hôn nhân này, 89/10 thành. Lý trí Khương An Thành vẫn còn đây, cân nhắc trong chốc lát nói, nội tử đi sớm, tiểu nữ lại là đứa có chủ ý, việc này ta muốn hỏi ý tứ của nó trước rồi mới nói. Chân Thế Thành mẩn ra, theo sau gật đầu, đây là tự nhiên. Khó trách Khương cô nương là người có chủ kiến, thì ra là có một phụ thân không giống người thường. Ngẫm lại chính mình cũng là một phụ thân không giống người thường, Chân Thế Thành càng thêm có hảo cảm với Khương An Thành. Khương An Thành từ biệt Chân Thế Thành trở lại Đông Bình bá phủ, hưng phấn gọi Khương Tự vào thư phòng. Chương 203, sinh thần. Thấy Khương An Thành khó nén hưng phấn, Khương Tự cười hỏi, phụ thân lẽ nào có hỷ sự? Hỷ sự chưa nói tới, chính là có chuyện muốn nghe xem ý tứ của con. Khương An Thành rụt rè nói. Phụ thân người nói, con cảm thấy Chân Thế Bá của con thế nào? Lời này hỏi đến đột ngột, Khương Tự đúng sự thật nói, Chân Thế Bá là vị quan tốt khó được, nhân phẩm năng lực đều làm nữ nhi khâm phục. Nhìn nữ nhi như hoa như ngọc, tuy Khương An Thành không nỡ nhưng vẫn hỏi, vậy con có nguyện ý gả đến nhà hắn không? Gì ạ? Khương Tự hoàn toàn sửng sốt. Hôm nay Chân đại nhân hẹn ta uống trà, cố ý thay trưởng tử cầu thân con. Khương Tự yên lặng nghe, không hiểu sao liền nghĩ tới vị thiếu niên ngẫu nhiên gặp được trong rừng nọ. Rồi đến vị thiếu niên trước đó không lâu theo Chân đại nhân tới nhà nàng. Hiện tại nghĩ đến, thiếu niên nọ căn bản không giống một gã sai vặt. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Tự giật mình, hắn lẽ nào chính là trưởng tử của Chân đại nhân? Loại trùng hợp này làm tâm tình nàng có chút phức tạp. Tự nhi, con rốt cuộc có ý tứ gì? Khương An Thành nói xong, chờ đợi nhìn Khương Tự. Cứ việc nếu nữ nhi gật đầu ông sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nếu như cự tuyệt, dường như cũng không vui cho lắm. Chân gia xác thật là một cuộc hôn sự không tồi. Khương Tự rõ ràng phát hiện Khương An Thành chờ mong, mà phần chờ mong này làm tâm tình nàng bỗng dưng trầm trọng. Đến tuổi này của nàng, gả cưới dường như là một việc tránh không khỏi. Khương Tự trầm mặc thật lâu, thế cho nên Khương An Thành mơ hồ cảm thấy không đúng, tự nhi không muốn. Nữ nhi tạm thời không muốn thành thân. Khương Tự hổ thẹn gục đầu xuống. Trong lòng nàng rõ ràng làm như vậy sẽ khiến phụ thân khó xử. Nàng tới cái tuổi này rồi, gặp được một hôn sự về các phương diện đều thích hợp, hình như là nên vui mừng gả đi, bằng không chính là tùy hứng, không biết tốt xấu. Mà phụ thân có thể quan tâm nàng, kỳ thật là một trưởng bối ngàn dặm mới tìm được. Thôi, thôi, tự nhi hiện tại không muốn gả chồng vậy thì không gả, trong nhà lại không phải không nuôi nổi con, tiểu cô nương ra đừng có nhăn mày. Khương An Thành nhìn ra Khương Tự áy náy bất an, vội nói. Phụ thân, con, Khương Tự trong lòng cảm động, lại vụ miệng. Khương An Thành nhìn nữ nhi càng ngày càng giống vong thê, thở dài thật dài, người ấy à, xác thật không thể mơ mơ hồ hồ cưới gả được. Một người đời này gặp được một người khiến trong lòng vui vẻ không dễ dàng, ông hy vọng nữ nhi có thể gặp được một người như vậy. Đương nhiên, người kia cũng nhất định phải yêu thương nữ nhi như vậy, bằng không mặc cho nữ nhi có ở giá ông cũng không đồng ý. Chân gia bên kia, khi nào vi phụ sẽ đi nói lại rõ ràng. Khương An Thành trấn an vô vô Khương Tự, trở về đi. Chân Thế Thành nhận được hồi âm của Khương An Thành, thở dài thật sâu, nói với chân phu nhân, xem ra hành nhi cùng Khương cô nương không có duyên phận, thật là đáng tiếc. Chân phu nhân nghe xong ninh mi, Khương gia không vui. Chân Thế Thành cười khổ, nói là mới lui thân không lâu, nữ nhi không muốn nghị thân lần nữa quá sớm, muốn thư thả thêm 2 năm. Không vui thì thôi, nhà ta còn vội vàng lắm hay sao? Chân phu nhân tuy thấy có chút tiếc nuối, nhưng đối với một người làm mẫu thân mà nói, người khác coi thường nhi tử bảo bối nhà mình là một chuyện động trời, một chút hảo cảm sinh ra với Khương Tự ở cửa hàng bạc tức khắc tan thành mây khói. Hừ, nhi tử của bà tốt như vậy thế mà lại nhìn không trúng, có thể thấy được là một người mắt mù. Chân phu nhân trong lòng không thoải mái, đối với Chân Thế Thành khơi mào việc này tự nhiên không có sắc mặt tốt, không thành thì không thành thôi, ông không đi nha môn đằng trước đi còn ở đây làm gì. Hành nhi nơi đó. Ai khơi ra người đó đi nói. Chân phu nhân tức giận nói. Chân Thế Thành dạo bước đến thư phòng của Chân Hành. Cửa thư phòng hơi khép, từ trong khe hở có thể nhìn thấy Chân Hành đang ngồi ở trước án thư nghiêm túc xem gì đó. Khu khu. Chân Thế Thành dùng sức ho khan một tiếng. Chân Hành lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem bức họa nhét vào trong hốc tối, đứng dậy đi hướng cửa, phụ thân sao lại tới đây. Nghĩ đến khả năng nào đó, thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, bên thai chậm rãi đỏ lên. Chân Thế Thành xem ở trong mắt, một trái tim thiên truy bách luyện thế nhưng có chút khổ sở. Hắn hình như hố nhi tử rồi. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng, chuyện Khương gia, con hãy quên đi. Chân Hành ngẩn ra. Chân Thế Thành dùng sức vô vô bả vai Chân Hành, tương lai sẽ gặp được người càng thích hợp hơn. Khu khu, việc này vi phụ không am hiểu lắm, về sau vẫn là để nương con làm chủ đi. Lần đầu tiên nối tơ hồng liền đem nhi tử ruột hố đến gần chết, hắn vẫn nên thành thật chuyên chú phá án thôi, quả nhiên nghề nào cũng có chuyên môn của nghề đó. Huyết sắc trên mặt Chân Hành dần dần rút đi. Môi trắng bệnh hơi hơi cong lên, nhi tử đã biết. Hành nhi. Chân Hành cười cười, phụ thân đừng lo lắng, nhi tử không có việc gì. Chân Thế Thành còn muốn khuyên gì đó, lại cảm thấy nói quá nhiều cũng không cần thiết, cuối cùng sờ sờ râu, chắp tay sau lưng nhanh chóng rời đi. Khu khu, còn may là tiểu tử cứng cỏi, chịu chút đả kích cũng không có việc gì. Chân Hành yên lặng nhìn chăm chú Chân Thế Thành đi xa, thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh nữa mới đóng cửa thư phòng lại, yên lặng trở về án thư lấy bức họa kia ra. Thiếu nữ trong họa sinh động như thật, nhìn nàng như vậy phảng phất như có thể ngửi được hương cỏ xanh nơi núi rừng gian. Chân Hành đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, không thể nói tê tâm liệt phế, lại thật thật nơi nơi đau. Vươn tay, đầu ngón tay xẹt qua mặt mày tinh xảo của thiếu nữ trong tranh, Chân Hành không tiếng động cười khổ. Xem ra y còn chưa đủ tốt, không vào được mắt cô nương người ta. Thôi, một khi đã như vậy, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Chân Hành cầm bức họa chuẩn bị xé nát, nhưng mới làm ra động tác này lại chợt dừng lại. Nhìn bức họa một hồi lâu, Chân Hành trung quy không nỡ xé, yên lặng đem bức họa giấu vào chỗ sâu nhất trong hốc tối. Rất nhanh đã đến ngày đại thọ của bà ngoại Khương Tự Nghi Ninh Hầu Lao Phu Nhân. Một ngày này, Khương An Thành thu thập thỏa đáng, mang theo huynh muội Khương Tự chạy tới Nghi Ninh Hầu Phủ. Nghi Ninh Hầu Phủ thừa kế vong thế, muôn đời, ông ngoại Khương Tự ở trong lòng cảnh Minh Đế có chút phân lượng, phong cảnh tất nhiên khác biệt với Đông Bình Bá Phủ. hôm nay cổng lớn Nghi Ninh Hầu phủ náo nhiệt phi phàm, ngựa xe tiến đến chúc thọ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân đều xếp tới trên đường phố. Khương Tự trước kia thường đến Nghi Ninh Hầu phủ ở mấy ngày. Khi đó nàng ghét bỏ bá phủ ngày càng xuống dốc, cực kỳ hâm mộ phong cảnh hầu phủ, thậm chí sẽ nghĩ nếu nàng là cô nương Nghi Ninh Hầu phủ thì tốt rồi. Bởi vì trong lòng mong mỏi, cho nên khó tránh khỏi lưu luyến. Chính là từ sau khi trọng sinh, Khương Tự lại không có tâm tình như vậy. Cứ việc bà ngoại coi như thương nàng, nhưng những người khác là tâm tư gì, một thiếu nữ sớm đã không còn ngây thơ như hồi trước như nàng đã rõ rành rành. Xuống xe ngựa, Khương Trạm nhỏ giọng nói, tứ muội, hôm nay đại tỷ sẽ đến, không biết đến lúc đó ta có cơ hội nói chuyện với tỷ ấy không, muội nhớ trước thay ta vấn an đại tỷ. Nhị ca yên tâm, muội sẽ. Vậy được, ta cùng với phụ thân đi bên kia trước, muội có chuyện gì thì để A Man nghĩ biện pháp truyền lời. Nhị ca mau đi đi, không cần lo lắng cho muội. Xe ngựa trực tiếp lái hướng cửa nhị môn, xe ngựa tới nhị môn thì dừng lại, Khương Tự vừa xuống xe ngựa lập tức được thị nữ hầu phủ dẫn vào, cùng tỷ muội ngang hàng tụ tập một chỗ. Tứ muội. Thanh âm ôn nhu khó nén kinh hỉ truyền đến. Khương Tự theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trưởng tỷ Khương Y đã lâu không thấy. Chương 204, Khương Y Yệ. Khương Y đang độ tuổi tròn đôi mươi, mỹ mạo đoan trang, trên mặt trứng ngông trắng non treo tươi cười nhợt nhạt, có vẻ ôn nhu dễ gần. Khương Tự bình tĩnh nhìn Khương Y Yệ. Lại nói tuy nàng với trưởng tỷ mới mấy tháng không thấy, nhưng trên thực tế đã cách biệt mấy năm. Ngay tại mùa đông này, trưởng tỷ bởi vì cùng người tư thông mà bị hưu, sau khi trở lại Đông Bình bá phủ không bao lâu liền treo cổ tự vẫn. Khương Tự nghiêm túc nhìn Khương Y Yệ. Hiện tại Khương Y hai má nở nang, mặt mày giãn ra, thoạt nhìn khá thư thái, không giống lần cuối cùng nàng nhìn thấy trưởng tỷ kiếp trước, tái nhợt gầy yếu như vậy, tựa như một người giấy đơn bạc, bị gió thổi qua liền bay mất tiêu. Khương Y đã đi tới, kéo lấy tay Khương Tự, cười nói, mấy tháng không gặp, lẽ nào ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận ra. Nói tới đây, trong lòng Khương Y rất là áy náy. Tứ muội tính tình thanh cao kiêu ngạo, lúc đầu cũng không thân cận với nàng lắm, mà sau khi tứ muội với An Quốc công phủ từ hôn nàng bị mẹ chồng bức bách không có cách nào về nhà mẹ để bồi tứ muội, hiện tại trong lòng tứ muội giận nàng cũng phải. Nói đến cùng, là người làm tỷ tỷ như nàng không đúng. Khương Tự nắm thật chặt tay Khương Y rìa, thanh âm ngọt mềm, nhớ lại tỷ. Khương Y vừa nghe, thoát đỏ khóe mắt. Tứ muội không những không trách nàng, còn dùng ngữ khí thân mật như vậy nói chuyện với nàng, có thể thấy được là trưởng thành rồi. Tiếng cười khẽ truyền đến, Y Lìa biểu tỷ, tự biểu muội, hai người thuần túy muốn ta trông mà thèm sao? Khương Y cười nói với thiếu nữ đi tới, Sương biểu muội chỉ thích lấy chúng ta trêu ghẹo. Khương Tự chào hỏi thiếu nữ, Sương biểu tỷ. Thiếu nữ tên là Tô Thanh Sương, là nữ nhi của đại cứu Khương Tự. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân sinh hai đứa con, một phòng trưởng tử này rất là náo nhiệt, có hai cháu trai con vợ cả, một cháu gái con vợ cả, còn có hai cháu gái con vợ lẽ, một phòng thứ tử lại đơn bạc hơn nhiều. Trước mắt chỉ có một đại ấu tử 5 tuổi. Tô Thanh Sương tuy là đích nữ duy nhất của Nghi Ninh Hầu Phủ, nhưng tính tình lại rất tốt, vô luận là với Khương Y hay là Khương Tự từ trước tới nay đều rất thân thiết, với hai thứ muội tuy có chút lãnh đạm, nhưng cũng duy trì hòa thuận trên mặt. Kiếp trước, Khương Tự hâm mộ nhất chính là vị biểu tỷ này. Tô Thanh Sương cười với Khương Tự, hoán giận nói, lúc trước đưa thiếp mời mời tứ biểu muội tới chơi, muội lại không để ý tới ta. Sau khi Khương Tự cùng An Quốc công phủ từ hôn không lâu, Tô Thanh Sương liền gửi thiệp mời nàng tới hầu phủ chơi, xem như biểu lộ thái độ ủng hộ. Khương Tự lúc ấy không để ý những cái đó, mà bởi vì mẫu thân của nàng sớm đã mất, nên Tô Thanh Sương tự nhiên không tiện đi bá phủ tìm nàng, nói ra biểu tỷ muội cũng đã có một thời gian không gặp rồi. Khi đó luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy mất mặt mà. Khương Tự thuận miệng tìm cái lý do. Tô Thanh Sương chớp chớp mắt, vậy hiện tại thì sao? Ta thấy khí sắc của tự biểu muội còn tốt hơn khi mới gặp mặt năm gần đây cơ. Khương Tự cười nhạt một tiếng, hiện tại tất nhiên đã nghĩ thông suốt, vì người không liên quan mà buồn rầu không có ý nghĩa, có thời gian bi xuân thương thu còn không bằng cùng các tỷ tỷ thân cận hơn một chút. Tô Thanh Sương vỗ tay, tự biểu muội nghĩ như vậy là được rồi. Một thiếu nữ áo trắng ngồi ở trong góc ghé vào bên thai thiếu nữ áo lục bên cạnh cười nhạo nói, phát hiện không, vị tự biểu tỷ này của chúng ta thế mà không còn thành cao như trước nữa, thế mà lại biết nói lời hay. Thiếu nữ áo lục bĩu môi, này thì có gì kỳ quái. Từ nhỏ nàng ta tự xưng là mỹ mạo đoan trang, sau lại được hôn sự tốt như An Quốc công phủ, lòng dạ còn không cao bằng trời. Hiện tại từ trên trời rớt xuống, cũng nên thanh tỉnh rồi. Thiếu nữ áo trắng tên là Tô Thanh Tuyết, thiếu nữ áo lục tên là Tô Thanh Vũ, đó là hai vị thứ nữ của đại phòng. Hai người thật cẩn thận che giấu vui sướng khi người gặp họa, nhưng thần sắc vẫn buộc lộ ra. Khương Tự đối với cái này ngay cả nửa ánh mắt đều không đáp lại, phùng cao dâm thấp là việc mà rất nhiều người đều sẽ làm. nàng nếu dám đến, đã sớm liệu đến những cái đó. Hôm nay Nghi Ninh Hầu phủ thực náo nhiệt, rất nhiều nhà giao tình hoặc sâu hoặc cạn đều tới hoặc là phái quản sự đưa tới thọ lễ, những khách khứa không coi là họ hàng gần chỉ ở tiền viện ăn tiệc, chân chính giáp mặt chúc thọ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân vẫn là những thân thích thật sự này. Khương Tự rất nhanh liền theo mọi người đi đến trước sảnh đường chúc thọ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân. Trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm, Nghi Ninh Hầu lao phu nhân được mọi người vây quanh ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, trên hai buộc trán là trứng bồ câu đại hồng bảo rực rỡ lấp lánh, nổi bật tinh thần vui mừng của lao thái thái. Khương Tự nhanh chóng quét đám người trong sảnh một cái, đi theo phía sau Khương Ý mừng thọ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân. Nàng vốn dĩ chỉ là một tiểu bối, ở trường hợp như hôm nay chỉ là nhân vật râu ria, nhưng khi nàng đứng ra mừng thọ, trong phòng nhất thời thực an tĩnh, vô số tầm mắt ý vị không rõ đều rơi xuống trên người nàng. Khương Y thương tiếc tình cảnh của muội muội, không khỏi nhíu mày thật sâu. Khương Tự lại hồn nhiên không thèm để ý, thong dong bình tĩnh mừng thọ Nghi Ninh Hầu lao phu nhân. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nhìn thấy ngoại tôn nữ không có tự oán tự trách, lộ ra tươi cười từ ái cố gắng động viên vài câu. Tô Thanh Tuyết lại lôi kéo Tô Thanh Vũ kề tai nói nhỏ, ngươi xem tổ mẫu thật bất công, Khương Tự còn có Đông Bình bá phủ bọn họ liên tiếp mất mặt, thế mà một chút đều không thèm để ý. Tô Thanh Vũ liếc Khương Y bên người Khương Tự một cái, khinh thường nói, vứt cũng không phải mặt Nghi Ninh Hầu phủ chúng ta, tổ mẫu làm gì để ý. Tô Thanh Tuyết phì cười, nói cũng phải. Yến hội rất nhanh đã bắt đầu, Khương Tự cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Khương Y. Đại tỷ, nhị ca nhờ muội thay huynh ấy vấn an với tỷ tỷ. Nghe Khương Tự nhắc tới Khương Trạm, Khương Y mi mắt cong cong, nhị đệ gần đây thế nào? Có còn gây họa bị đánh không? Khương Tự nhịn không được cười, nhị ca vẫn là bộ dáng cũ. Khương Y lắc đầu, nhị đệ luôn không khiến người ta yên tâm. Tứ muội, ta không thường trở về, muội phải khuyên hắn nhiều chút, già đầu rồi cũng nên kiềm chế tính tình. Muội sẽ để mắt nhị ca. Ngược lại đại tỷ, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết thì ngày thường hiếm khi nhìn thấy, cũng không biết tỷ trôi qua thế nào. Chúng ta đều rất nhớ mong. Nhắc tới chính mình, Khương Y bên môi mang cười, ta không có gì không tốt, các muội cứ yên tâm đi. Khương Tự tỉ mỉ đánh giá biểu tình của trưởng tỷ, thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, càng thêm nghi hoặc. Hiện tại xem ra trưởng tỷ sắc thật trôi qua không tồi, nhưng rốt cuộc vì sao mùa đông sau đó không lâu lại phát sinh sự việc kinh người như vậy? Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không tin tưởng trưởng tỷ sẽ cùng người tư thông. Đại tỷ, tỷ cùng đại tỷ phu có cãi nhau không? Bà đối xử với tỷ hiền lành không? Khương Y bị hỏi đến ngẩn ra, thế nào lại hỏi cái này? Chính là có chút tò mò, không biết đến một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm đến tột cùng là cái dạng gì. Đại tỷ không biết, kỳ thật khi chưa từ hôn với An Quốc công phủ, muội cả ngày đều suy tư đến mấy vấn đề này. Sau lại từ hôn, nghĩ đến một chốc sẽ không lấy chồng, muội lại vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Khương Y cảm thấy ý niệm này của muội muội có chút nguy hiểm, liên tục lắc đầu, "Tứ muội, muội có lo lắng như vậy thực bình thường, có điều chỉ cần học được bao dung, tiểu gì cũng sẽ cùng người ở chung tốt." Trong mắt nàng tràn đầy sáng rọi, đại tỷ phu của muội đối với ta rất tốt, bà tuy rằng có chút nghiêm khắc nhưng cũng không tính là trách móc nặng nề, yên yên lại thông tuệ đáng yêu. Ngày tháng như vậy, ta thực vừa lòng. Chương 205, bàn lộng thị phi. Khương Tự từ trong lời nói của Khương Y không nghe ra chút khác thường nào. Lại không tiện truy vấn mãi, chuyển đề tài nói, đang muốn hỏi đại tỷ, sao hôm nay không mang theo Yên Yên tới? Nhắc tới ái nữ, Khương Y ôn nhu lại phiền muộn, Yên Yên hai ngày nay bị chút tiêu chảy, nên không mang nó theo. Khương Y gả vào Chu gia mấy năm, chỉ sinh một nữ nhi, hiện giờ đã 3 tuổi, nhũ danh Yên Yên. Yên Yên không sao chứ? Khương Tự không dám bỏ qua bất cứ dị thường gì có liên quan đến Khương Y gì, vội hỏi. Kiếp trước, lúc này nàng tới dự tiệc, là con dâu An Quốc công phủ phong quang vô hạn. Bên người vây quanh không ít người bắt chuyện với nàng, cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều với trưởng tỷ, thậm chí không chú ý tới trưởng tỷ có mang cháu gái tới hay không. Nghĩ đến những cái này, Khương Tự không khỏi ảo não. Muội muội quan tâm khiến Khương Y thử cấm lòng, ôn nhu cười nói, không sao, trẻ con khi còn nhỏ hay bệnh tật. Đại phu nói, trong cơ thể Yên Yên vẫn tốt, về sau lớn lên dần sẽ tốt thôi. Vậy là tốt rồi. Nghe nói Yên Yên không có gì đáng ngại, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi còn nhịn không được suy nghĩ có thể bởi vì Yên Yên bệnh đến nghiêm trọng nên mới dẫn ra một loạt biến cố sau đó hay không, nhưng hiện giờ xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Lúc này Tô Thanh Sương thò tới, ý biểu tỷ cùng tự biểu muội vừa nói chuyện với nhau cái là người khác không chen vào được, có thể thấy tỷ muội ruột thịt với biểu tỷ muội chính là không giống nhau. Nàng ra vẻ không vui, đuôi lông mày khỏe mắt lại đều mang theo ý cười. Khương Y ôn nhu nói, không có, trong lòng ta Sương biểu muội cùng tứ muội đều giống như nhau. Khương Y là người thật thà, Tô Thanh Sương nghe ra chân ý trong đó, thở dài, Y Lìa biểu tỷ, tính tình tỷ tốt như vậy, coi chừng bị người khi dễ đó. Ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị người khinh, lời này có đạo lý cả. Khương Y cũng có chút kỳ quái vì sao hôm nay muội muội với biểu muội cứ luôn lo lắng nàng chịu thiệt, lướt qua đề tài này hỏi Tô Thanh Sương, vừa rồi khi chúc thọ sao không gặp Bảo Ca Nhi? Ta trông tinh thần của nhị cứu mẫu cũng không tốt lắm, chẳng lẽ Bảo Ca Nhi chỗ đó không thoải mái? Nhị cứu cùng nhị cứu mẫu của Khương Tự là Hứa Thị thành thân nhiều năm mới được một đứa con trai là Bảo Ca Nhi, cũng là hài tử duy nhất của nhị phòng, hôm nay lão phu nhân đại thọ không có đạo lý không xuất hiện. Thần sắc Tô Thanh Sương xẹt qua một tia mất tự nhiên, Bảo Ca Nhi bị bệnh, nhị cứu mẫu có lẽ là chăm sóc Bảo Ca Nhi nên mệt nhọc. Khương Y nghe xong không khỏi lo lắng, Bảo Ca Nhi sinh bệnh gì? Đại phu thường xem bệnh cho Yên Yên rất không tệ. Y Liễu biểu tỷ không cần lo lắng, Bảo Ca Nhi sắp khỏi rồi. Khương Tự vẫn luôn không lên tiếng, mắt lạnh quan sát thần sắc Tô Thanh Sương, luôn cảm thấy nàng ấy có điều giấu giếm. Việc này có vẻ nói không thông, dù Bảo Ca Nhi có sinh bệnh, nhưng vì sao Tô Thanh Sương phải nói năng mập mờ? Chẳng lẽ, Bảo Ca Nhi bệnh chính là bệnh dịch? Bệnh dịch có thể truyền nhiễm, đang lúc đại thọ 60 của bà ngoại mà mắc bệnh dịch xác thật không dễ ăn nói với người ngoài. Khương Y còn muốn nói tiếp, bị Khương Tự lặng lẽ kéo ống tay áo. Khương Y liền không nhắc đến nữa. Kế vườn hoa góc tây bắc của Nghi Ninh Hầu phủ dựng một sân khấu cao cao, sau khi yến hội kết thúc một đám người mênh mông quần quận đi nghe kịch, sau khi nghe xong hai màn kịch Nghi Ninh Hầu lao phu nhân lên tiếng nói, biết tiểu hài tử các ngươi không thích nghe cái này, đều đi chơi cả đi, đừng ngồi ở chỗ này cho khó chịu. Khương Y ngồi không nhúc nhích, thấy Khương Tự cũng không nhúc nhích, thấp giọng hỏi, tứ muội sao không cùng mấy người xương biểu muội đi chơi? Khương Tự cười nói, muội ở cùng đại tỷ. Khương Y kéo Khương Tự đứng dậy, thôi, chúng ta đi dạo một chút đi, nói không chừng còn có thể gặp được nhị đệ. Nam khách và nữ khách tuy không ăn tiệc xem diễn cùng một chỗ, lại có khả năng đều đi dạo hoa viên, những người này xa nhất cũng là tỷ muội anh em bà con, không có quá nhiều kiêng dè. Khương Tự vốn dĩ cũng không muốn ngồi ở đây nghe kịch, chỉ muốn ở cùng với Khương Y thôi, thấy Khương Y nói như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có lẽ Khương Trạm cũng ôm ý định giống nhau, hai tỷ muội mới ở trong vườn tản bộ không lâu liền nên diện gặp gỡ. Khương Trạm khó nén kinh hỉ, bước nhanh đến trước mặt Khương Y Y, đại tỷ. Thiếu niên đi cùng Khương Trạm thấy tỷ đệ hai người thần sắc kích động, thức thời không có quấy rầy, ánh mắt chuyển hướng Khương Tự, hướng nàng gật đầu mỉm cười, tự biểu muội. Khương Tự bốn gối chào hỏi, đại biểu ca. Thiếu niên là Nghi Ninh Hầu phủ thế tôn Tô Thanh Tuân, trước kia tuy Khương Tự thường tới hầu phủ chơi, nhưng lại không gặp vị biểu huynh tính tình lạnh nhạt này bao nhiêu, đặc biệt là sau khi Khương Tự đính thân, biểu huynh muội ngẫu nhiên gặp nhiều lắm chào hỏi một cái mà thôi. Hôm nay Tô Thanh Tuân nói nhiều hơn chút, tự biểu muội gần đây tốt không? Làm phiên đại biểu ca nhớ mong, không có gì không tốt. Vậy là tốt rồi. Ánh mắt Tô Thanh Tuân quét về phía Khương Trạm, thấy Khương Y đang nhắc nhở hắn, lại chuyển ánh mắt lại, tự biểu muội về sau nếu gặp phải phiền toái gì chớ quên còn có hầu phủ, nơi này vĩnh viễn là nhà ngoại của ngươi. Khương Tự nhẹ nhàng gật gật đầu, không hề hé răng. Đại biểu ca cùng xương biểu tỷ quả thật không tệ, nhưng mà nàng lại biết rõ vị đại cứu mẫu kia không dễ sống chung. Kiếp trước sau khi nàng thủ tiết, thái độ chuyển biến của đại cứu mẫu với nàng sớm đã làm cho nàng lĩnh giáo được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Khương Y bình phục kích động nhìn thấy bào đệ, cùng Tô Thanh Tuân chào hỏi. Phía trước có vài nhành hoa sơn chi nở đến không tồi, ta mang biểu tỷ, biểu muội đi xem. Bốn người cùng nhau đi lên phía trước. Tô Thanh Tuyết từ sau giàn trồng hoa bên cạnh đi ra, hướng về phía bốn người rời đi bĩu môi, nói với Tô Thanh Vũ, nhìn thấy không, Khương Tự với đại ca thân thiết bao nhiêu, không chừng còn cất chứa tâm tư gì đó. Nàng ta không có cái lá gan này đi. Nửa đời sau của nữ tử ra sao liền phải xem gả đến cái nhà thế nào. Khương Tự vứt bỏ hôn sự với An Quốc công phủ còn có thể tìm được hôn sự nào tốt nữa, nếu có thể gả vào hầu phủ chỉ sợ nằm mơ cũng phải cười tỉnh, ngươi nói nàng ta có lá gan này hay không? Tô Thanh Vũ không khỏi gật đầu, nhị tỷ nói không sai, có điều đại ca đối với Khương Tự trước nay đều rất lãnh đạm, nhất định sẽ không coi trọng nàng ta. Tô Thanh Tuyết cười nhạo một tiếng, không đáp lại Tô Thanh Vũ. Nói ta muội ngu có sai đâu, cũng không nghĩ xem trước kia Khương Tự đối với đại ca luôn là kính cẩn lãnh đạm, người có lòng tự trọng cao như đại ca đương nhiên sẽ không muốn thân thiết, hiện tại nếu Khương Tự hạ thấp thái độ, khó bảo đảm đại ca không động tâm. Tô Thanh Tuyết nghĩ như vậy, rất nhanh liền tìm cái cớ tách ra với Tô Thanh Vũ, đi tìm mẹ cả lấy lòng. Đại thái thái Vưu Thị đang bồi Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghe kịch, uống nhiều nước trà nên muốn đi tịnh phòng, liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài, vừa lúc gặp Tô Thanh Tuyết đi về. Mẫu thân, nữ nhi có chuyện nói với ngài. Ở trước mặt Vưu Thị, Tô Thanh Tuyết quy quy củ củ, ngay cả mi mắt cũng không dám nâng. Vưu Thị đối với hai cái thứ nữ từ trước đến nay không nóng không lạnh, nhưng đối với việc các nàng cẩn thận cung kính lại rất hưởng thụ, nghe vậy rời bước đến đỉnh hóng gió cách đó không xa, ngồi ổn rồi sau đó hỏi, nói cái gì? Tô Thanh Tuyết quét mắt bốn phía một cái, tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Vưu Thị lúc bắt đầu còn vân đạm phong khinh, sau đó thì mặt trầm như nước, cuối cùng trên khuôn mặt như trăng tròn phủ mây đen dày đặc, cả giận nói, ngươi thấy rõ ràng. Nữ nhi không dám lừa gạt mẫu thân, lúc ấy tam muội cũng ở đó. Vưu Thị một vỗ mặt bàn, cười lạnh nói, thật sự là rất được. Chương 206, ác nghiệm. Tô Thanh Tuyết thấy Vưu Thị giận dữ, khỏe môi không khỏi dương lên, thầm nói nước cờ này đi đúng rồi. Lấy tính tình mẹ cả đương nhiên không có khả năng gọi tam muội tới đối chất, với cả nàng ta cũng không có bẻ cong sự thật, đại ca vốn dĩ mang theo Khương Tự đi ngắm hoa. Tô Thanh Tuyết nghĩ không sai, Vưu Thị lúc này lòng tràn đầy lửa giận, không hề có hoài nghi lời nói này. Đối với tất cả mẫu thân khắp thiên hạ mà nói, con của mình đương nhiên là tốt nhất, một đám tiểu yêu tinh che giả măng mọc nhào vào người con mình cũng là bình thường. Huống chi trưởng tử của Vưu Thị, Nghi Ninh Hầu phủ đích trưởng tôn Tô Thanh Tuân sắc thật ưu tú, phóng tới toàn bộ kinh thành cũng là xuất chúng nhi lang. Vưu Thị hòa hoãn lửa giận, nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, ngươi hôm nay làm rất đúng, có vài người vì trèo cao mà đả động tâm tư, đại ca ngươi lại là người tính tình khoan hậu không đề phòng, là nên nhìn chằm chằm đừng để nó bị người ta tính kế. Tô Thanh Tuyết cụp mi du mắt phụ họa mẹ cả nói, nữ nhi cũng nghĩ như vậy. Đại ca Long Trương Phượng Tư, không biết bao nhiêu cô nương khuynh mộ, nếu nhà kia môn đăng hộ đối phẩm mạo đều tốt cũng liền thôi, vạn nhất bị ba kẻ không ra gì tính kế, nữ nhi đều thấy ủy khuất thay đại ca. Cho dù môn đăng hộ đối cũng không có đạo lý lén tiếp xúc. Vưu Thị tuy nói như vậy, ngữ khí với Tô Thanh Tuyết lại ôn hòa không ít. Thái độ của mẹ cả không thể nghi ngờ làm Tô Thanh Tuyết vui mừng hớn hở, rũ mắt che đi vui mừng trong lòng. Vưu Thị tay đặt trên bàn đá nhắm mắt trầm tư. Tô Thanh Tuyết không dám quấy rầy, lặng lặng chờ. Vị mẹ cả này của nàng ta cũng không phải tính tình bồ tát gì, nếu Khương Tự còn không bị ăn thiệt ngầm, nàng ta còn không tin. Tô Thanh Tuyết nghĩ đến Khương Tự, khuôn mặt xinh xắn bắt đầu vặn mẹo. Nàng ta ghét nhất chính là Khương Tự. Rõ ràng chỉ là một biểu cô nương, không yên phận ở nhà mình đi, suốt ngày chạy tới hầu phủ ở cái này cũng liền thôi. Đằng này mỗi lần tới đây đều bày cái vẻ so với cô nương hầu phủ chính thức là nàng ta đây còn muốn lớn hơn, ngay cả đại tỷ đối với vị muội muội là nàng ta từ trước đến nay luôn nhàn nhạt, thì với Khương Tự lại thân cận có thừa. Tô Thanh Tuyết nhớ khi còn nhỏ nhịn không được giáp mặt châm chọc Khương Tự, Khương Tự không lưu tình chút nào nói, nương ta là nữ nhi thân sinh của bà ngoại, ta mặc dù là biểu cô nương cũng là cháu gái ngoại ruột thịt của bà ngoại, còn chưa tới phiên ngươi tới chèn ép ta. Tô Thanh Tuyết chỉ cần nghĩ tới những lời nói này liền tức giận đến phát run. Nàng ta làm sao dám đúng lý hợp tình đánh trả như vậy? Hầu phủ này họ Tô, không phải họ Khương. Tiểu hài tử cãi nhau vốn dĩ là chuyện tầm thường, nhưng Tô Thanh Tuyết lại vẫn nhớ đến bây giờ, chán ghét Khương Tự đều chưa từng biến mất. Vưu Thị mở mắt ra, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mẫu thân, Tô Thanh Tuyết lập tức ngồi thẳng thân mình. Vừa rồi nha hoàn hầu hạ nhị ca ngươi tới đây bẩm báo, nói nhị ca ngươi ầm ĩ muốn đi vườn chơi, hiện tại đã qua đó. Ngươi có gặp không? Tô Thanh Tuyết không rõ vụ sao Vưu Thị nhắc tới nhị ca Tô Thanh Ý, lắc đầu nói, nữ nhi không nhìn thấy nhị ca. Vưu Thị dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ngươi đi tìm một chút, mang nhị ca ngươi đi Triều Dương đình chơi. Vưu Thị tỉ mỉ bàn giao, Tô Thanh Tuyết càng nghe đôi mắt mở càng lớn. Nàng ta đã hiểu ý của mẹ cả là muốn thiết kế đem Khương Tự cùng nhị ca ghép thành một đôi. Sau khi phản ứng lại, Tô Thanh Tuyết chợt cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhị ca đương nhiên là nhi tử thân sinh của mẹ cả, vốn dĩ không có đạo lý tiện nghi Khương Tự, nghề hà nhị ca khi còn nhỏ bị bệnh một trận, từ đó liền thành đứa ngốc. Nghĩ đến Tô Thanh Ý vẻ mặt ngốc lăng khỏe môi treo nước miếng, Tô Thanh Tuyết không khỏi mí môi. Nàng ta đã gấp không chờ nổi muốn xem sau khi Khương Tự trở thành nhị tẩu sẽ là cái dạng gì rồi. Nhà như bọn họ vốn cũng không phải không nuôi nổi một nữ nhi nhà nghèo khổ, đừng nói nhị ca chỉ là công tử hầu phủ, cho dù là hoàng tử. Cũng không có nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một đứa ngốc cả. Đi đi. Vưu Thị thúc giục nói. Tô Thanh Tuyết lập tức đứng dậy, mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết làm như thế nào. Vưu Thị vừa lòng gật đầu, ừ, mẫu thân nhớ kỹ. Đợi Tô Thanh Tuyết đi rồi, Vưu Thị phân phó nha hoàn vài câu, lúc này mới đi vòng trở về nghe diễn. Lúc này trên sân khấu kịch Túi Thơm Ký đã sướng đến hồi thứ 10, mọi người xem đến tập trung tinh thần, tâm tư Vưu Thị cũng đã không ở chỗ này. Bà ta không giấu vết liếc nhìn Nghi Ninh Hầu lão phu nhân được chúng tinh phụng nguyện một cái, khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Lúc Khương Tự còn chưa cùng An Quốc công phủ lính thân, lão phu nhân đã huyển chuyển dò hỏi tiếng gió từ miệng bà ta, nói gần nói xa muốn cho Tuân Nhi cùng Khương Tự kết làm một đôi, lúc ấy thật sự bà ta tức đến đau tim. Một nha đầu từ nhỏ mất mẹ, tức vị nhà mẹ đẻ rất nhanh cũng sẽ mất, dựa vào cái gì gả cho đứa con trai được tỉ mỉ giáo dưỡng của bà ta. lão phu nhân này trái tim thật là lệch đến không biên giới. Ha ha, lão phu nhân không phải muốn thân càng thêm thân sao, bà ta dứt khoát thành toàn là được, để ý nhi cưới Khương Tử cũng như nhau cả thôi. Nghĩ đến con thứ Tô Thanh Ý, ngực Vưu Thị có chút khó chịu. Nếu ý nhi không bị một hồi bệnh kia, tất nhiên cũng sẽ thông tuệ xuất sắc như Tuân Nhi, làm sao lại tiện nghi Khương Tử. Vưu Thị suy nghĩ bay xa, dư quang khỏe mắt thoáng nhìn qua nhị thái thái Hứa Thị nhíu mày đứng dậy rời đi, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh lại vứt bỏ này đó tạp niệm chuyên chú nghe diễn. Tô Thanh Tuyết được Vưu Thị giao phó đi tìm nhị ca Tô Thanh Ý, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Trong đó cũng không thể xuất hiện sai lầm, bằng không làm mẹ cả thất vọng nàng ta liền lấy lòng vô ích, nói không chừng còn rước lấy mẹ cả phiền chán. Tuyết Nhi, một đạo thanh âm sợ hãi truyền đến. Tô Thanh Tuyết ngừng chân, thấy rõ người trước mặt mặt không khỏi trầm xuống, bà sao lại ở chỗ này? Nói chuyện chính là một người phụ nhân, nhìn tuổi độ chừng trên 30. Khóe miệng hơi hơi cong xuống vầng trán nhợt nhạt nhăn nhăn khiến khuôn mặt vốn dĩ coi như xinh đẹp của bà tràn đầy sầu khổ, tức khắc mất đi rất nhiều nhan sắc, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn ra phụ nhân cùng Tô Thanh Tuyết có vài phần tương tự. Tô Thanh Tuyết nhìn mẹ đẻ hình dung kiếp nhược, ngựa khí liền mang theo bực bội, đã nói rồi, đừng có luôn bày ra một khuôn mặt khổ qua xuất hiện ở trước mặt ta. Môi phụ nhân giật giật, lúng ta lung túng nói, Tuyết Nhi, di nương nhớ con. Phụ nhân là thiếp thất của Tô Đại Lao gia. Vốn đại thọ của Nghi Ninh Hầu Lao Phu Nhân là không có tư cách xuất hiện, chính là ngày thường muốn gặp mặt nữ nhi cũng không dễ dàng. Giờ phút này phụ nhân được nhìn thấy Tô Thanh Tuyết lòng tràn đầy vui mừng, ngay cả khuôn mặt sầu khổ cũng có thêm vài phần tinh thần. Bà si ngốc nhìn nữ nhi, hận không thể khắc nữ nhi từng chút vào trong lòng. Tô Thanh Tuyết nghe phụ nhân nói xong lại cực không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, di nương nói chuyện vẫn nên chú ý chút. Ta là nữ nhi của mẫu thân, kêu bà một tiếng di nương đã là xem ở mặt mũi phụ thân, còn về mặt khác. Bà vẫn chớ có si tâm vọng tưởng thì hơn. Nàng ta dứt lời, không để ý tới sắc mặt phụ nhân đột nhiên trở nên trắng bệnh, nhấc chân bỏ đi. Phụ nhân không khỏi bắt lấy ống tay áo Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết dậm chân, bà mau buông tay, ta còn có việc phải làm, không rảnh để ý tới bà. Tuyết Nhi, hôm nay là... Tô Thanh Tuyết không chờ phụ nhân nói xong, dùng sức rút ống tay áo, căm giận nói, chậm trễ chuyện của mẫu thân bà có thể che chở cho ta sao? Bản lĩnh gì cũng không có, chỉ biết thêm phiền cho ta. Thật hận ta không phải mẫu thân sinh ra. Sắc mặt phụ nhân tái nhợt nhìn Tô Thanh Tuyết không hề quay đầu lại đi xa, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Chương 207, bấy dập. Sau khi cùng Khương Trạm tách ra, hai tỷ muội Khương Tử tùy ý tìm một chỗ che nắng tiếp tục nói chuyện phiếm. Tỷ muội hai người đã lâu không gặp, Khương Tử thì lo lắng trưởng tỷ sắp gặp phải vận rủi, Khương Y thì đau lòng muội muội gặp cảnh từ hôn, vì thế hai người trò chuyện càng thêm thân mật. Lúc này một nha hoàn áo xanh bước nhanh tới. Quy quy củ củ phúc thân với Khương Y, lão phu nhân mời ngài qua đó một chuyến. Tuy Khương Y thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn đứng lên. Khương Tử muốn cùng đi theo, bị Khương Y ngăn lại, trời nóng, tứ muội không cần đi theo ta chạy loạn, nghĩ đến bà ngoại gọi ta nhiều lắm là hỏi mấy câu, chờ hỏi xong ta lại qua đây tìm muội. Khương Y rất nhanh cùng nha hoàn áo xanh rời đi, A-man cầm cây quạt quạt gió cho Khương Tử, chủ tớ hai người câu được câu không nói chuyện. Hôm nay thật là nóng, cũng may cô nương tìm được một chỗ hóng mát như vậy. Gió lạnh thổi quá thoải mái. Khương Tử vốn dĩ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tuy ý ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua khoảng lá cây xanh biếc chiếu xuống trên khuôn mặt trắng sứ của nàng, nghe vậy mở to mắt liếc A-man một cái, cười nói, vậy ngươi còn quạt làm cái gì, nhân lúc còn sớm nghỉ một lát đi. Nô tỳ lại không mệt. A-man ngắm bốn phía không người, che miệng cười khẽ, cô nương, nô tỳ phát hiện đại biểu công tử hôm nay không còn ít lời như ngày xưa nữa. Tô Thanh Tuân là một người rất quý củ, dĩ vãng Khương Tử tới hầu phủ ở chơi. Hai người cơ hồ không có giao lưu gì, nhiều nhất gặp mặt cho nhau vẫn an mà thôi. Khương Tử một lần nữa nhắm mắt, nhàn nhạt nói, đại biểu ca là người tốt. Được rồi, đi ra ngoài, đừng nên tùy tiện nghị luận người khác. Khương Tử biết lần này vì sao thái độ của Tô Thanh Tuân đối với nàng lại khác với thường ngày. Từ sau khi nàng qua 10 tuổi, đại cứu mẫu Vưu Thị liền bắt đầu đề phòng nàng, e sợ vị biểu cô nương xuất thân tầm thường là nàng có liên hệ gì đó với đứa con trai được ký thác kỳ vọng cao. Thái độ Vưu Thị tuy mịt mờ. Nhưng vô luận là nàng trời sinh tính mẫn cảm hay là Tô Thanh Tuân thông tuệ nội liễm đều có thể cảm giác được. Tô Thanh Tuân không muốn bởi vì mẫu thân mà làm nàng khó xử, sau đó đánh chủ ý lạnh nhạt với nàng. Mà hôm nay sở dĩ Tô Thanh Tuân biểu hiện bất đồng, là bởi vì gần đây tình cảnh của nàng ở trong mắt thế nhân khá là đáng lo, không muốn để cho nàng cảm thấy thói đời nóng lạnh thôi. A-man le lưỡi, được rồi, nô tỳ không nói là được. Thấy chủ tử nhà mình hai mắt hơi khép, thần thái lạnh nhạt, A-man lặng lẽ thở dài. Thầm nghĩ xem ra trong lòng cô nương chỉ có vị dư công tử kia, với người khác ngay cả hứng thú nhắc tới cũng không có. tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, Khương Tự mở mắt ra, nhìn thấy một nha hoàn áo xanh vội vàng đi tới. Nàng không khỏi ngồi thẳng người. Nha hoàn áo xanh đi đến trước mặt nàng, vốn gối thi lễ, thần sắc dồn dập, biểu cô nương, Chu Thái Thái đột nhiên té xỉu. Nhà chồng Khương Y họ Chu, bởi vì đã xuất giá, hạ nhân hầu phủ không tiện xưng hô đại biểu cô nương, đoạn lấy Chu Thái Thái xưng hô. Khương Tự nghe xong trong lòng lột bột một tiếng, lập tức đứng dậy, đại tỷ ta hiện ở nơi nào? Mau dẫn ta qua đó. Biểu cô nương mời đi theo nô tỷ. Khương Tự theo tỷ nữ áo xanh đi vòng vòng, trong lòng tuy nôn nóng, lại thời khắc lưu ý tình huống bốn phía, thấy xác thật là đi đến châu Nghi Ninh hầu lao phu nhân đằng trước, liền thoáng an tâm. Đi qua khúc cua, chính là Cúc Hà Hồ. Cúc Hà Hồ cùng Chiêu Dương Đỉnh cách đó không xa hỗ trợ lẫn nhau, xem như cảnh đẹp phải tính đến của Nghi Ninh hầu phủ. Khương Tự đối với cảnh trí này rất quen thuộc, giờ phút này lại không có tâm dừng lại. Nhưng lúc nàng sắp sửa đi qua, đột nhiên một bóng người từ sau hoa mục bên cạnh vọt tới, ngăn cản đường đi của các nàng. Ai? A-man nhịn không được kêu một tiếng, tập trung nhìn thì thất thanh nói, nhị biểu công tử. Người chặn đường là một thiếu niên 14-15 tuổi, hình thể thức bự, nguyên bản ngữ quan thanh tú lại bởi vì mập mạp mà tụ thành một cục, thoạt nhìn có chút ngang ngược. Ánh mắt thiếu niên có chút dại ra, vui mừng vỗ tay với Khương Tự, tự biểu mội chơi với ta. Khương Tự nhìn người nửa đường lao tới, cứ việc trong lòng giật mình, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh. Vẫn duy trì bình tĩnh nên rất nhanh nàng phát hiện ra tỷ nữ áo xanh dẫn đường cho các nàng đã biến mất ở trong hoa mùa cung tùm, chớp mắt không thấy bóng dáng. Khương Tự lập tức phát giác không thích hợp, quyết đoán lui về sau hai bước. Vào lúc này Tô Thanh Ý lại đang duỗi tay bắt lấy ống tay áo Khương Tự, bởi vì nàng lui lại mà bắt hụt. A-man thét chói tai, nhị biểu công tử, ngươi làm gì vậy? A-man, không cần nhiều lời, đi. Khương Tự xoay người lui về sau. Nhị biểu đệ Tô Thanh Ý là một đứa ngốc tâm trí không đủ, lúc này cùng hắn lý luận chính là phạm xuẩn, quyết định nhanh chóng rời đi mới là sáng suốt. Lúc này Khương Tự không rảnh đâu mà nghĩ xem ai ở sau lưng thiết kế nàng, mục đích lại là cái gì, cơ hồ là bằng vào bản năng làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Tô Thanh Ý là một kẻ ngốc, hiện tại muốn cùng Khương Tự chơi đùa, sao có thể cho nàng đi như vậy, lập tức xông lên đẩy ra A-man, trong miệng đều, tự biểu mội chơi cùng ta đi, ta muốn cùng tự biểu mội chơi. Giờ phút này A-man cũng phản ứng lại, nhấc chân liền đá ra ngoài. A-man có công phu trong người, bình thường đối phó hai đại hán không thành vấn đề, dưới tình thế cấp bách này một chân uy lực mười phần, Tô Thanh Ý vóc người tuy lớn, nhưng vẫn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nhân cơ hội này, chủ tớ hai người nhanh chân rời đi. Đi ra ngoài rất xa, A-man xoa xoa ngực, cô nương, đây là có chuyện gì, đang yên đang lành sao nhị biểu công tử lại ở nơi đó. Khương Tự bình phục hô hấp bởi vì chạy mau mà dồn dập thở dốc, lạnh lùng nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết là có chuyện gì đây. Đầu óc Tô Thanh Ý không linh động, lúc mừng thọ cho bà ngoại cũng không xuất hiện, nếu nói hai người ở chỗ này gặp được là vừa khéo, vậy thì nữ áo xanh biến mất đủ để thuyết minh trong đó có mở ám. Đi tìm đại tỷ ta trước. Tỷ nữ áo xanh lợi dụng nàng quan tâm trưởng tỷ mà khiến nàng không thể không đi theo, như vậy đại tỷ rời đi rốt cuộc thật sự là bà ngoại phân phó hay là có âm như khác. Khương Tử nghĩ đến đây, trong lòng nôn nóng. Đại tỷ khác với nàng, vừa không có nha hoàn thân thủ tốt, lại không có mấy con sâu cùng thuốc bột như nàng, gặp phải phiền toái muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Khương Tử mang theo A-man chạy tới châu Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghe diễn, xa xa thấy Khương Y an vị ở bên cạnh Nghi Ninh Hầu lão phu nhân. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng ở chỗ cũ hòa hoãn tinh thần. Đến lúc này, nàng mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ướt đẫm. Khương Tự vươn tay sửa sang tóc mai hơi loạn, thả chậm bước chân đi về hướng sân khấu kịch. Người bồi Nghi Ninh Hầu lão phu nhân xem kịch có rất nhiều, Khương Tự không đi lên phía trước, chọn một vị trí không đáng chú ý ngồi xuống. Khương Y lại sớm phát hiện Khương Tự tới đây, ánh mắt nhìn lại đây, mang theo dò hỏi. Phát hiện trưởng tỷ mạnh khỏe, Khương Tự hơi thấy may mắn. Mỉm cười với Khương Y ý bảo không có việc gì. Khương Y đáp lại một nụ cười, vừa lúc Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nói cái gì đó, nàng liền thu hồi tầm mắt. Ngay lúc tỉ muội hai người im ắng giao lưu, đại thái thái Vưu thị lặng lẽ quét về phía Khương Tự ánh mắt rất là phức tạp. Sao lại thế này, lẽ nào Tô Thanh Tuyết làm hỏng chuyện rồi? Đột nhiên một trận xôn xao truyền đến, có người vừa khóc vừa hô, không hay rồi, nhị công tử đã xảy ra chuyện. Chương 208, chết đuối. Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn. Rất nhanh kinh động Nghi Ninh Hầu lão phu nhân. Có chuyện gì vậy? Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghiêng đầu hỏi đại thái thái Vưu thị cách đó không xa. Vưu thị nghe thấy những tiếng khóc kêu đó sớm đã thay đổi sắc mặt, đứng dậy lạnh giọng trách mắng tỷ nữ chạy tới, ngày đại hỷ của lão phu nhân còn có quy củ hay không? Có chuyện gì từ từ nói rõ ràng. Tỷ nữ chạy tới hoa dung thất sắc, nói chuyện đều nói lắp, đại thái thái, nhị công tử hắn. Nhị công tử rốt cuộc làm sao? Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, Vưu Thị hận không thể hung hăng tát cho nha hoàn này mấy cái. Vưu Thị là người đắc ý, sinh ra hầu phủ đích trưởng tôn cùng đích trưởng tôn nữ, một đôi nhi nữ đều rất xuất chúng, cố tình con thứ Tô Thanh Ý từ nhỏ ngu dại, trở thành một khối tâm bệnh của Vưu Thị. Giờ phút này thấy nha hoàn hoảng hoảng loạn loạn, trái tim Vưu Thị treo lên, chỉ sợ con thứ lại gây ra họa làm bà ta khó xử, phải biết rằng trước đó không lâu con thứ vừa mới gây họa xong. Vô số đạo tầm mắt dừng ở trên người nha hoàn rơi lệ đầy mặt đều, đại thái thái, nhị công tử chết đuối rồi. Thân mình Vưu Thị lung lay, trước mắt một trận choáng váng, lạnh lùng hỏi, nhị công tử làm sao cơ? Nha hoàn quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy nói không ra lời. Trái tim Vưu Thị lạnh một nửa, nhấc chân liền chạy về phía Cúc Hà Hồ. Thân là người quản gia, Vưu Thị rất rõ ràng chỗ hầu phủ có thể làm người chết đuối chính là Cúc Hà Hồ. Nghi Ninh hầu lão phu nhân run rẩy đứng lên, bởi vì đứng bật dậy mà suýt nữa ngã quỵ. Bà ngoại, Khương Y vội đỡ lấy Nghi Ninh hầu lão phu nhân. Nghi Ninh hầu lão phu nhân nâng lên tay, thanh âm thê lương, Y Lìa Nhi, đỡ ta đi qua. Mọi người nghe diễn vội theo Nghi Ninh hầu lão phu nhân cùng đi. Trong chớp mắt sân khấu vô cùng náo nhiệt không còn ai lên tiếng nữa, chỉ còn quặng cu é sau khi ầm ĩ qua đi. Trong một góc, A Man trắng bệch môi, dùng sức kéo ống tay áo Khương Tự, cô nương, chúng ta có phải có phiền toái rồi không? Sắc mặt Khương Tự tuy tái nhợt, nhưng ngựa khí vẫn như cũ duy trì chấn định, chúng ta cũng qua đó đi, là phiền toái thì tránh không khỏi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Nhị biểu đệ Tô Thanh Ý thế mà lại chết đuối. Kiếp trước, Tô Thanh Ý cũng là một năm này qua đời, nhưng không phải thời điểm bà ngoại đại thọ, mà là trễ hơn mấy ngày. Lúc ấy nàng đã là con dâu An Quốc công phủ, tin tang chuyển tới nàng nơi đó, nói nhị biểu đệ là bệnh chết, về phần bệnh gì cũng không có nhắc. Mà nay, Tô Thanh Ý lại đuối nước mà chết. Khương Tự nghĩ đến khác biệt trong đó, trong lòng từng đợt hàn khí vọt lên trên. Trở lại sân khấu lấy lại bình tĩnh, nàng sớm đã suy nghĩ cẩn thận Tô Thanh Ý ngăn nàng ở phụ cận Cúc Hà Hồ nếu như bị người phát hiện sẽ có hậu quả gì. Bọn họ đã không phải tiểu hải tử, lúc dây dưa bị người bắt gặp, nói không chừng sẽ ghép nàng cùng Tô Thanh Ý thành một đôi, đến lúc đó cho dù nàng thà chết không muốn cũng phải dính một thân dơ. Kiếp trước, lúc này nàng đã là vợ người, cũng không có phát sinh nhạc đệm này. Như vậy Tô Thanh Ý chết đuối là bởi vì khúc nhạc đệm kiếp này có kiếp trước không này, hay là nói kiếp trước hắn ta bệnh chết là có nguyên nhân khác. Mà bất luận như thế nào, có một điều Khương Tự rất rõ ràng, thời gian Tô Thanh Ý tử vong giữa kiếp trước và kiếp này là bất đồng. Khương Tự càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Mới trải qua cái chết của vợ chồng Vĩnh Sương Bá, nàng đối với một ít thay đổi sau khi trọng sinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian suy nghĩ hỗn loạn, dưới chân Khương Tự mềm nhũn đánh cái lảo đảo. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy nàng, cô nương, cẩn thận. Khương Tự gật gật đầu, tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đuổi kịp đám người Nghi Ninh hầu lao phu nhân, yên lặng đi ở bên cạnh Khương Y Yể. Xa xa gặp được Cúc Hà Hồ sóng nước lóng lánh tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Ven hồ Cúc Hà Hồ vây đầy người, tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc la, so sánh với náo nhiệt vui mừng trong phủ trước đó, phảng phất như thành một thế giới khác. Vưu Thị chạy ở đằng trước liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ tử nằm trên mặt đất. Tô Thanh Ý vẫn nằm đó không nhúc nhích, bên người có một người bà tử không ngừng ấn bụng hắn ta, theo bà tử ấn, nước theo khỏe miệng hắn ta chảy ra, nhưng hắn ta lại không hề phản ứng. Ý Nhi. Vưu Thị phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhào tới. Tô Thanh Ý hai mắt nhắm nghiền, một khuôn mặt vốn là mập mạp cơ hồ nhồi chung một chỗ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ý Nhi, con tỉnh lại đi, đừng dọa nương. Vưu Thị lay thân thể Tô Thanh Ý, tay sờ đến da thịt lỏa lộ bên ngoài của hắn ta, hoàn toàn lạnh băng. Đại thái thái, nhị công tử đã. Đi. Vưu Thị đau tê tâm, ôm xác chết Tô Thanh Ý không buông tay. Cứ việc rất nhiều thời điểm bà ta đều sẽ ghét bỏ con thứ là một đứa ngốc, nhưng dù thế nào đều là đứa con bà ta hoài thai 10 tháng sinh ra, hiện giờ nuôi đến 14 tuổi rơi vào kết cục như vậy, há có đạo lý không thương tâm. Tiếng khóc của Vưu Thị từng tiếng truyền vào trong thai mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Nghi Ninh hầu lão phu nhân bắt lấy cánh tay Khương Ý không ngừng phát run, cơ hồ đứng thẳng không được. Thì sự tốt đẹp biến thành tang sự, cảm xúc chênh lệch thật lớn khiến bà rất khó khống chế được cảm xúc. Tin tức rất nhanh truyền tới nam khách bên kia, chẳng mấy chốc lão Nghi Ninh hầu cùng Tô Đại lao ra liền rối rít chạy tới. Đây là có chuyện gì? Tô Đại lao ra xanh mặt hỏi. Vưu Thị thanh âm ách nghẹn, lao ra, ý nhi của ta mất rồi mất rồi. Bà ta bắt đầu hối hận, vì sao khi con thứ còn sống lại ghét bỏ hắn là đứa ngốc, sợ làm bà ta mất mặt nên ngay cả ngày sinh của lao phu nhân cũng không cho hắn lộ diện. Hôm nay nếu con thứ ở cùng trưởng tử, nói không chừng sẽ không có trận tai họa này. Tô Đại lao ra nhìn con thứ đã mất hơi thở, tuy rằng khổ sở lại không bi thống bằng Vưu Thị, bởi vậy lý trí còn đây. Ý nhi tuy rằng tâm trí không đủ, ngày thường lại sẽ không tới gần hồ nước, còn nữa, nha hoàn hầu hạ ý nhi đâu. Tô Đại Lao ra vừa hỏi như vậy, một người tỷ nữ bịch quỳ xuống, nô tỷ bồi nhị công tử ở trong sân đá cầu, nhị công tử nói khác, nô tỷ đi vào rót nước, ai biết quay đầu nhị công tử đã không thấy tăm hơi. Nô tỷ đi tìm khắp nơi, sau đó liền phát hiện có người lơ lửng ở trong hồ Cúc Hà, nhìn kỹ đúng là nhị công tử. Tỷ nữ càng nói càng hoảng, liên tục dập đầu, nô tỷ đáng chết, lao ra thái thái tha mạng a. Thiện nhân, ngươi câm mồm. Vưu Thị xông tới cho tỷ nữ một bạt tai, sắc mặt càng thêm khó coi, rồi sau đó chậm rãi quay đầu, đối diện với Tô Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệnh. Tô Thanh Tuyết hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức lắc đầu. Không liên quan đến nàng ta, là mẹ cả kêu nàng ta dỗ nhị ca đến Chiêu Dương Đình, sau đó chờ khi Khương Tự đi ngang qua thì khuyến khích nhị ca chạy ra quấn lấy Khương Tự. Tô Thanh Tuyết cật lực dùng ánh mắt biểu đạt vô tội. Vưu Thị dần dần bình tĩnh lại, trong lòng hiểu được thứ nữ tuyệt không có lá gan hại con thứ, đồng nhiên nghĩ tới đối tượng hoài nghi. Con thứ có thể là lúc dây dưa với Khương Tự lọt vào ngoài ý muốn hay không? Nghĩ đến đây, Vưu Thị cất giọng nói với mọi người, nhị công tử không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống nước, các ngươi nếu ai phát hiện ra cái gì dị thường sẽ có trọng thưởng. Nếu ai biết chuyện không báo bị ta biết được, cả nhà đều tống cổ ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không bao lâu một tiểu nha hoàn sợ hãi nói, nô tỳ lúc trước đi ngang qua đường nhỏ cách đó không xa, loáng thoáng nghe thấy nhị công tử đang kêu người. Chương 209, Duyên Phận Nha. Nhị công tử đang kêu ai? Tiểu nha hoàn vừa nói xong, Tô Đại Lao ra cùng Vưu Thị cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Tiểu nha hoàn thần sắc hốt hoảng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt theo bản năng nhìn khắp xung quanh. Theo ánh mắt lưu chuyển của nàng ta, người bị đảo qua không khỏi khẩn trương lên. Cuối cùng, tầm mắt của tiểu nha hoàn dừng lại trên người Khương Tự, kéo khỏe môi cứng đờ vươn ngón tay chỉ hướng nàng, lắp bắp nói, nhị công tử giống như đang kêu. Tự biểu muội. Lời này vừa ra, tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người Khương Tự. Vưu Thị sớm đã chuẩn bị tâm lý này, nghe vậy chừng Khương Tự ánh mắt phá lệ hung ác, Khương Tự, ý nhi rơi xuống nước có phải có liên quan đến ngươi không? Bà ta thật hận, nếu sớm biết tiểu tiện nhân này tâm địa rắn rết như vậy, đã không nên động tâm tư kia, cái thứ làm hại người này ngày nào đó nên bị ông trời thu, mà không phải để lại rồi đi gây họa khắp nơi. Tô Đại Lao ra còn tính tỉnh táo, trầm giọng hỏi tiểu nha hoàn, ngươi xác định nghe thấy nhị công tử kêu như vậy? Tiểu nha hoàn ở trước mắt bao người cực kỳ khẩn trương, vừa nghe Tô Đại Lao ra hỏi như vậy, một tia do dự cuối cùng quên tới sau đầu, gật mạnh đầu nói, nô tỳ nghe rõ, nhị công tử gọi đúng là tự biểu muội. Thiện nhân, ngươi trả mạng cho ý nhi. Vưu Thị hét lên một tiếng, nào tới đánh Khương Tự. Khương Y che ở trước người Khương Tự ngăn lại Vưu Thị, đại cứu mẫu, muội muội ta sẽ không hại người, càng không thể hại nhị biểu đệ. Ngươi tránh ra cho ta. Vưu Thị dùng sức đẩy Khương Y rỉa, đẩy Khương Y đến lảo đảo. Phía sau một bàn tay đỡ lấy Khương Y rỉa, thanh âm nhàn nhạt của thiếu nữ truyền đến, đại cứu mẫu tốt xấu cũng là thế tử phu nhân của Nghi Ninh hầu phủ, quản gia nhiều năm, kiến thức rộng rãi, mà nay chỉ mới nghe xong vài câu nói của một tiểu nha hoàn, đã như người đàn bà đánh đá kêu đánh kêu giết với cháu gái ngoại, không cảm thấy mất thân phận sao. Khương Tự ý bảo A-man chiếu cố tốt Khương Y rỉa, mặt vô biểu tình nhìn Vưu Thị. Nhìn thấy khuôn mặt này không chút nào hoảng loạn, lửa giận của Vưu Thị xông thẳng tới hót, bắt đầu gào khóc, thân phận. Thân phận ta hiện giờ chính là một mẫu thân mất đi nhi tử, thể diện gì đó ta đều có thể không cần, chỉ cần kẻ hại nhi tử ta đền mạng cho nhi tử ta. Bà ta nói xong, lại nhào đánh về phía Khương Tự. Dừng tay. Tiếng quát mang theo phẫn nộ của thiếu niên truyền đến. Khương Trạm bắt lấy cổ tay Vưu Thị, mặt giận dữ, ta quản bà là thân phận gì, bà dám động muội muội ta một cái thử xem. Khương Trạm quả thực muốn giận đến nổ tung, hắn chỉ đến chậm một bước, thế mà đã có người dám đánh muội muội hắn. Cổ tay Vưu Thị bị tốn đến phát đau, giọng căm hận nói, Khương Trạm, ngươi còn có chút quy củ nào không? Khương Trạm cười lạnh, hiện tại hỏi ta có quy củ hay không, bà một người làm mợ, sự tình còn chưa hỏi rõ ràng đã muốn đánh cháu gái ngoại nhà chồng, cái này lại là quy củ từ đâu ra? A-man đỡ Khương Y Thỉa, trận mắt há hốc mồm. Trăm triệu không nghĩ tới á, nhị công tử cư nhiên uy phong như thế. Lao ra. Vưu Thị khóc nức nở nhìn về phía Tô Đại Lao ra. Tô Đại Lao ra trầm giọng nói, không sai. Là nên hỏi rõ ràng rồi mới nói. Vưu Thị đã nhận định là Khương Tự hại chết con thứ, vừa nghe Tô Đại Lao ra nói như vậy, vạn phần không cam lòng. Tô Thanh Sương đỡ Vưu Thị, nương, vẫn là hỏi rõ ràng rồi nói sau, con cảm thấy tự biểu muội sẽ không thương tổn nhị đệ. Người thì biết cái gì? Vưu Thị trách mắng. Tô Thanh Sương mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được vì sao nhị đệ lại đột nhiên rơi xuống nước, càng không thể nào tưởng tượng được sẽ có liên quan đến tự biểu muội. Tô Đại Lao ra bình tĩnh nhìn Khương Tự, mặt trầm như nước, "Tự Nhi, ngươi lúc trước từng cùng Ý Nhi chạm mặt qua." Khương Tự vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm truyền đến, "Chậm đã." Khương An Thành bước đến bên người Khương Tự, kéo nàng ra phía sau, không chút nào yếu thế đối diện với Tô Đại Lao ra, "Đại cứu ca là đang thẩm vấn nữ nhi của ta sao? Muội phu sao lại nói như vậy? Ta là cứu cứu ruột của Tự Nhi, đương nhiên không phải đang thẩm vấn nó, chỉ là tìm nó tìm hiểu một chút tình huống thôi." Khương An Thành trầm mặt cũng không cho Tô Đại Lao ra mặt mũi, tìm hiểu tình huống cũng không phải loại thái độ như của hầu phủ. "Đại cứu ca, các ngươi nếu cảm thấy Ý Nhi không phải trượt chân rơi xuống nước, muốn tìm ra hung thủ, vậy báo quan đi." "Báo quan?" Mọi người nghe xong lời này, rất là ngoài ý muốn. Nhà bình thường, thường rất không muốn dính dáng với quan phủ, một là phiền toái, hai là mất mặt. Tiểu chết đuối bỏ mình như Tô Thanh Ý, trong nhà không ai báo quan phủ cũng sẽ không ăn no rửng mỡ tới điều tra. Thấy Tô Đại Lao ra nhất thời không nói, Khương An Thành cao mày âm thanh lạnh lùng nói, "Ý Nhi chết chỉ có hai loại khả năng, một là trượt chân rơi xuống nước, hai là có người đẩy hắn rơi xuống nước. Nếu là loại thứ nhất, vậy không liên quan gì đến Khương Tự, đại cứu ca để ra nghi vấn với Tự Nhi thực không có đạo lý. Nếu là loại thứ hai, làm cha mẹ chẳng lẽ không muốn tìm ra hung thủ thay con mình báo thù sao?" Khương An Thành nói làm Tô Đại Lao ra bắt đầu chần chờ. "Báo quan." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân trầm giọng nói. "Mẫu thân, lão phu nhân." Đông đảo thanh âm vang lên. Nghi Ninh Hầu là người mặc kệ mọi chuyện, nghe lão phu nhân nói như vậy, phụ hòa nói, "Vậy báo quan đi." "Phụ thân, nhi tử cảm thấy không cần thiết để quan phủ tham gia đi." Tô Đại Lao ra nói, liếc nhìn Khương Tự một cái. Ông ta không rõ Khương An Thành lấy lòng tin từ đâu ra, nếu như người quan phủ tới rồi tra ra giữa cháu gái ngoại cùng con thứ đã xảy ra chuyện gì, vậy hai phủ đều mất mặt như nhau. Khương An Thành dù không phải người tâm tư tỉ mỉ, nhưng sự tình liên quan đến nữ nhi lại phá lệ cảnh giác, vừa thấy Tô Đại Lao ra như vậy liền bốc hỏa khí. Nói đến nói đi, bọn họ chính là hoài nghi Tự Nhi. Đây cũng là nguyên nhân ông kiên trì báo quan. Ông tin tưởng nữ nhi trong sạch, cũng tin tưởng năng lực của phủ Doãn Thuận Thiên chân thế thành. Một khi đã như vậy, mời quan phủ tham gia là lựa chọn sáng suốt nhất, vô luận như thế nào cũng đều tốt hơn so với việc nữ nhi ở trước mắt bao người bị người ta xem như phạm nhân mà hỏi tới hỏi lui. Đại cứu ca nếu cảm thấy không cần thiết, vậy người ngoài cũng không tiện lắm miệng, nhưng các ngươi túm lấy khuê nữ ta hỏi tới hỏi lui ta không đáp ứng. Vưu Thị nổi giận, "Bà ra, chẳng lẽ nữ nhi ngươi là bà bối, nhi tử ta chính là mái ngói sao?" Khương An Thành đã sớm phiền chán thái độ của Vưu Thị với nữ nhi, nghe vậy lạnh lùng cười, "Cho nên ta mới đề nghị báo quan đó, người quan phủ tới tra hỏi Tự Nhi, ta tuyệt không ngăn cản." "Báo quan thì báo quan." Trong lòng Vưu Thị đã nhận định con thứ chết không thoát khỏi quan hệ với Khương Tự, hung hăng nói. Tô Đại Lao ra thấy vậy không ngăn cản nữa. Trong thời gian chờ người quan phủ tới, Vưu Thị ngồi cạnh thi thể Tô Thanh Ý khóc lóc không ngừng, thể lực của Nghi Ninh Hầu Lao phu nhân chống đỡ hết nổi được Nghi Ninh Hầu đỡ vào phòng nghỉ ngơi, Tô Đại Lao ra thì vẫn luôn trầm mặc. Khương An Thành lặng lẽ vô vô Khương Tự, thấp giọng nói, "Có phụ thân ở đây, đừng sợ." Khương Tự gật đầu, "Nữ nhi không sợ." Đợi không lâu lắm, Trần Thế Thành mang theo một đám nha dịch vội vàng đuổi tới, Tô Đại Lao ra tiến lên đón, buồn bã nói, "Làm phiền Trần đại nhân." Tô Thế Tử nén bi thương. Trước mắt không phải thời điểm hàn huyên, Trần Thế Thành chào hỏi Tô Đại Lao ra xong, ánh mắt quét về phía mọi người, khi rơi xuống trên mặt Khương Tự đáy lòng thở dài thật dài. Vừa có án tử liền gặp được nha đầu này, thật đúng là duyên phận nha. Chương 210, làm thế nào chứng minh mình trong sạch? Trần Thế Thành nhìn thấy Khương Tự quả thực có loại cảm giác thân thiết đột nhiên sinh ra, không khỏi thầm trách nhi tử không biết cố gắng. "Gì? Là hắn ra mặt bị phụ thân người ta cự tuyệt?" Lúc ấy Đông Bình Bá rõ ràng đã động tâm, quay đầu lại liền thay đổi chủ ý, nói đến cùng vẫn là cô nương người ta không đáp ứng. Chẳng lẽ cô nương người ta sẽ bắt bẻ hắn sao? Khẳng định là nhi tử không biết cố gắng, không có bản lĩnh làm tiểu cô nương kia động tâm. Ánh mắt của Trần Thế Thành quả thực làm Khương Tự lúng túng khó xử. Nàng cũng không muốn mỗi lần đều gặp mặt trong trường hợp này đâu. Nàng rõ ràng chỉ là một thiếu nữ an tĩnh. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của Khương Tự liền phóng tới trên người một người khác. Người nọ đứng ở bên cạnh Trần Thế Thành, cao cao gầy gầy, màu da trắng nõn, khi mặt không biểu tình có loại thanh lãnh của thiên nhiên. Khương Tự ngẩn ra một chút, không nghĩ ra vì sao Úc Thất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Úc Cẩn cật lực khống chế xúc động muốn nhìn qua, tay rũ ở bên người nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhị Nưu. Nhị Nưu nhìn nữ chủ nhân lại nhìn nam chủ nhân, phiền não cơ cơ đôi. Lúc Khương Tự phát hiện Nhị Nưu càng sửng sốt hơn. Úc Thất và Trần đại nhân cùng nhau xuất hiện đã kỳ quái lắm rồi, còn mang theo Nhị Nưu, nàng đã bắt đầu hồ đồ rồi. Mọi người rất nhanh liền phát hiện ra sự tồn tại của Nhị Nưu, trong lúc nhất thời biểu tình vi diệu. Khi nào quan phủ phá án còn mang theo chó? Tô Thế Tử, có thể mang ta đi nhìn lệnh công tử được không? Trân đại nhân mời theo ta. Thi thể Tô Thanh Ý đã được chuyển vào trong phòng, Trân Thế Thành cẩn thận xem xét một phen, ý bảo Ngộ Tắc mang đến tiến lên một bước kiểm tra, rời bước đại sảnh bắt đầu tra hỏi. Là ngươi nghe được Tô nhị công tử kêu tự biểu muội. Tiểu nha hoàng quỳ gối trước mặt Trân Thế Thành, vừa muốn trả lời liền cảm giác được một tầm mắt lạnh lùng quét tới, như lao cắt tới làm ngực nàng ta phát lạnh. Nàng ta không khỏi dùng dư quang khỏe mắt liếc liếc thiếu niên cao gầy bên cạnh Trân Thế Thành một cái, bắt gặp thiếu niên dung sắc lạnh băng, tay đang đặt trên vỏ đao treo ở bên hông. Tiểu nha hoàn ra đầu tê dần, vội vàng cúi đầu. Thấy tiểu nha hoàn không hé răng, Trân Thế Thành nhíu mày, sao vậy? Đại nhân hỏi ngươi, ngươi bị cầm sao? Vưu thị hận không thể vung cho một tát. Đồ tiện tỷ này, thời khắc mấu chốt vậy mà phạm xuẩn. Tiểu nha hoàn vội gật đầu, vâng ạ, nô tỳ nghe được nhị công tử kêu như vậy. Trân Thế Thành sờ sờ râu, không nhanh không chậm hỏi, ngươi lúc ấy nghe được tiếng kêu, có đi qua xem không? Không có, nô tỳ đi chính là một con đường nhỏ khác, tuy rằng cách Cúc Hà Hồ không xa, nhưng có hoa mục ngăn cản, nên không nhìn thấy tình hình bên hồ. Lúc ấy nô tỳ vội vã đi làm việc, cũng không có dừng lại. Nói như vậy, ngươi chỉ nghe được thanh âm, cái gì cũng không thấy. Tiểu nha hoàn do dự. Mặt Trân Thế Thành trầm xuống, ngươi chỉ cần trả lời bản quan, phải hoặc không phải. Phải. Vậy được. Ngươi trước tiên lui đến một bên đi. Ánh mắt Trân Thế Thành rời về phía Khương Tự. Khương Tự thần sắc thản nhiên đi đến trước mặt Trân Thế Thành, khẽ phúc thân chào hắn, đại nhân có lời gì cứ việc hỏi đi. Mọi người đều nhìn về phía Khương Tự, trong đó một đạo ánh mắt phá lệ chuyên chú, Khương Tự không có nhìn hướng đó cũng biết là ai. Khương cô nương đối với lời nói vừa rồi của tiểu nha hoàn có phủ nhận gì không? Cứ việc lén thưởng thức Khương Tự không thôi, nhưng thái độ thẩm vấn của Trân Thế Thành vẫn đoan chính như cũ. Khương Tự trầm mặc một lát, mở miệng. Không lâu trước đó, tiểu nữ tử đích xác ở bên hồ Cúc Hà gặp được nhị biểu đệ. Quả nhiên là ngươi hại ý nhi. Vưu thị căm hận nói. Khương Tự nhìn về phía bà ta, lạnh lạnh nói, đại cứu mâu thật kỳ quái, chẳng lẽ ta gặp nhị biểu đệ chính là ta làm hại. Nếu cái gì cũng đều dựa vào phỏng đoán, còn cần quan phủ làm gì? Ngươi Vưu thị nhất thời chán nản nói không ra lời. Bà ta vạn vạn không nghĩ tới một tiểu nha đầu vào thời điểm này mà còn miệng lưỡi sắc bén như thế. Úc Cẩn nhịn không được cong lên khóe môi. Xem ra A Tự nhanh mồm dẻo miệng không chỉ nhằm vào một mình hắn, đối với bà già mặt mày đáng ghét này cũng không lưu tình chút nào mà. Nghĩ đến đây, khóe miệng Úc Cẩn lại rũ xuống. Đánh đồng với một bà già mặt mày đáng ghét, dường như cũng không cao hứng gì cho lắm. Thế tử phu nhân, khi bản quan thẩm vấn, xin ngài bảo trì an tĩnh. Vưu thị chợt thấy trên mặt nóng bỏng. Khương cô nương, tỉ mỉ nói một chút tình hình ngươi gặp được Tô nhị công tử đi. Khương Tự không có chút xấu hổ co quắp nào, thanh âm khẽ nâng để mỗi người ở đây đều có thể nghe được, ta mang theo A-man đi tìm đại tỷ, khi đi ngang qua Cúc Hà Hồ nhị biểu đệ đột nhiên từ trong bụi hoa mục nhảy ra ngăn cản đường đi của ta. Úc Cẩn nghe mà tim đau. Đây thật đúng là một nhà khốn nạn dưỡng ra nhi tử khốn kiếp, dù cho không chết quay đầu hắn cũng phải chơi chết mới thôi. Sau đó thì sao? Các ngươi có xảy ra tranh chấp không? Khương Tự nét mặt trầm tĩnh, không có, nhị biểu đệ như đứa trẻ con. Chỉ là muốn ta chơi với hắn thôi, nhưng ta vội vã đi tìm đại tỷ, liền vội vàng rời đi. Còn về tỷ nữ áo xanh dẫn đường nọ, Khương Tự cũng không có nhắc đến. Hiện giờ vừa không tìm được tỷ nữ áo xanh, vừa không biết tên tỷ nữ cũng không biết lai lịch, thời điểm mẫn cảm như vậy tùy tiện nhắc tới sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng phức tạp, với nàng có hại không lợi. Vậy về sau ngươi có phát hiện cái gì dị thường không? Không có, nhị biểu đệ tuy rằng kêu ta vài tiếng, nhưng ta cũng không có dừng lại. Vưu thị nhịn không được nói. Đại nhân, ngài cũng không thể chỉ tin vào lời nói của một bên nàng ta. Nàng ta nói không có tranh chấp với nhi tử của ta liền không có sao. Ai có thể chứng minh? Nô tỳ có thể chứng minh. A-man lớn tiếng nói. Vưu thị cười lạnh, ngươi là nha hoàn của nàng ta, dù nàng ta có kêu ngươi thừa nhận chính mình là hung thủ, thiết nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Mọi người âm thầm gật đầu. Đại nhân, Khương Tự hiển nhiên là người cuối cùng nhìn thấy con thứ của ta, nàng ta hiểm nghi lớn nhất. Khương Tự lắc lắc đầu. Đại cứu mẫu, bà sai rồi, ta tuyệt đối không phải người cuối cùng nhìn thấy nhị biểu đệ. Vậy còn có ai? Vưu thị bật thốt lên hỏi. Khương Tự gần từng chữ một nói, nếu nhị biểu đệ không phải trượt chân rơi xuống nước, như vậy người cuối cùng nhìn thấy hắn đương nhiên là hung thủ. Lời này của nàng nói đến dứt khoát lại lạnh băng, mọi người nghe xong, thế nhưng Mạc Danh cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Rõ ràng hung thủ chính là ngươi. Vưu thị kích động lên. Người khác không rõ ràng. Nhưng bà ta lại hiểu được Khương Tự cùng Tô Thanh Ý gặp nhau là chuyện gì xảy ra, hơn nữa Khương Tự ngậm miệng không đề cập tới tỷ nữ áo xanh dẫn dụ nàng ta mắc câu, bà ta càng nhận định trong lòng Khương Tự có quỷ. Lúc này Ngỗ Tắc tiến đến, nói ra kết luận, đại nhân, trải qua bước đầu kiểm tra thực hư, người chết xác thật chết bởi chết đuối, mà không phải sau khi chết mới rơi xuống nước, nói cách khác trượt chân rơi xuống nước cùng bị người đẩy vào trong hồ đều có khả năng. Tô Đại lao ra mở miệng nói, đại nhân, khuyển tử tuy rằng tâm trí không đủ, lại từ nhỏ sợ nước, khả năng không lớn sẽ trượt chân rơi xuống nước. Nói như vậy, Tô Thế Tử càng nghiêng về cái sau hơn. Tô Đại lao ra yên lặng gật đầu. Chân Thế Thành phân phó nha dịch đi phụ cận Cúc Hà Hồ kiểm tra, Úc Cẩn đứng ra nói, đại nhân, ta cũng đi xem. Cứ việc hắn muốn lưu lại nơi này, nhưng tìm được manh mối chứng cứ giúp A Tự rửa sạch hiểm nghi mới là bảo hộ tốt nhất. Khương Tự thờ ơ lạnh nhạt, vẫn không thể nhìn thấu giữa Úc Cẩn với Chân Thế Thành là tình huống như thế nào, tạm thời đem nghi hoặc cắt xuống, thông dong nói, nếu như nhị biểu đệ là bị người đẩy vào trong nước, kỳ thật có một chỗ rất rõ ràng có thể chứng minh không liên quan đến ta. Chương 211, người hiểm nghi mới. Lời nói của Khương Tự lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người ở đây. Chân Thế Thành gấp không chờ nổi hỏi, Khương cô nương chứng minh thế nào? Chân đại nhân có thể theo ta đến bên bờ hồ Cúc Hà không? Khương Tự hỏi. Chân Thế Thành gật đầu, tất nhiên có thể. Hắn vốn cũng chuẩn bị sau khi cha hỏi xong sẽ đi hiện trường cẩn thận xem xét một phen. Một đám người mênh mông quần quật lần nữa trở về bên hồ Cúc Hà. Khương Tự chỉ một ngón tay, chân đại nhân ngài xem, một khoảng đất này bước chân tuy lộn xộn, nhưng trong đó có một hàng dấu chân lại rất rõ ràng. Chân Thế Thành nhìn kỹ, chỉ vào một hàng dấu chân to rộng bên hồ hỏi, Khương cô nương là nói hàng dấu chân này. Khương Tự gật đầu, đúng vậy, hàng dấu chân này là nhị biểu đệ ta lưu lại, đại nhân nếu không tin, có thể lấy giày hiện tại nhị biểu đệ đang đi đến so sánh. Tô Thanh Ý thân thể to bự, một đôi chân cũng bự đến kinh người, Khương Tự có lần tới hầu phủ ở chơi. Ngẫu nhiên nghe thấy nha hoàn đoán giận nói dạy nhị công tử không dễ làm, cho nên ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi mọi người tới hiện trường, trong lòng Khương Tự biết không thể thiếu phiền toái, nên vẫn luôn âm thầm tìm kiếm manh mối, rất nhanh liền phát hiện một hàng dấu chân này. Mang giày trên chân Tô nhị công tử tới đây so. Chân Thế Thành phân phó thuộc hạ. Không bao lâu thuộc hạ mang tới một chiếc giày, sau khi nghiêm túc so xong liền nói, đại nhân, hàng dấu chân này xác thật là chủ nhân giày lưu lại. Khương Tự đi về phía trước mấy bước. Đứng yên bên Cúc Hà Hồ, cuối cùng là hai hàng dấu chân ở ngay chỗ này, mũi giày hướng bên hồ, có thể thấy được trước khi nhị biểu đệ rơi xuống nước đang đối mặt về phía Cúc Hà Hồ. Nếu nhị biểu đệ là bị người đẩy vào trong nước, như vậy hung thủ khẳng định đứng ở phía sau hắn. Đại nhân cảm thấy ta nói có đạo lý không? Chân Thế Thành gật đầu, Khương cô nương nói có đạo lý, có điều ngoài dấu chân của nhị công tử ra, các dấu chân khác nhiều mà lộn xộn, muốn từ trong những dấu chân này tìm ra dấu chân của hung thủ cơ hồ không có khả năng. Chân Thế Thành nói xong, trong lòng thở dài. Có rất nhiều hiện trường vụ án, thường thường bởi vì mọi người không biết mà phá hủy rất nhiều manh mối vô cùng trọng yếu, mang đến cho vụ án vốn dĩ dễ dàng tra ra manh mối khó khăn rất lớn, thế nhưng lại không thể bởi vì những cái đó mà chỉ trích khổ chủ. Khương Tự nhìn chằm chằm những dấu chân hỗn loạn trên mặt đất, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Trong số những dấu chân này tất nhiên có một hàng là hung thủ lưu lại, chỉ tiếc từ khi người cứu người cùng người xem náo nhiệt đến đây, sớm đã không thể phân biệt được nữa. Khương Tự khe khẽ thở dài, đại nhân hiểu lầm, ta nhắc tới dấu chân, đương nhiên không trông cậy dựa vào cái này tìm ra hung thủ, mà là để cho mọi người biết vị trí đứng của hung thủ lúc ấy. Nếu thực sự có hung thủ tồn tại, hắn hẳn phải đứng ở chỗ này, các vị có đồng ý không? Mọi người không khỏi gật đầu. Khương Tự nhấc mép váy, nhị biểu đệ hình thể to bự, vậy thì rớt vào trong nước tất nhiên sẽ bắn lên một vũng nước, hung thủ không thể tránh né vậy thì y phục sẽ bị ướt nhẹp rất nhiều. Thì tính sao? Nắng to như thế. Qua lâu như vậy cho dù ướt nhẹp cũng đã sớm khô. Vưu Thị phản bác nói. Khương Tự nhìn về phía Vưu Thị, lúc ta trở lại sân khấu kịch cũng đang còn sớm, người nhìn thấy ta đến có thể chứng minh y phục của ta là sạch sẽ. Với cả, mợ cả lẽ nào không nhận ra chất liệu váy của ta. Vưu Thị tập trung nhìn vào, sắc mặt khẽ biến. Khương Tự mặc váy xanh màu sắc tươi đẹp, là dùng một loại chất liệu tên là bích vánh xa quý báu cắt thành. Loại chất liệu này làm thành quần áo mùa hè mặc vào mát lạnh lại không đổ mồ hôi. Đặc biệt thoải mái, rất nhiều phu nhân quý nữ đều thích mặc, lại có một điểm không tốt, đó là dù chỉ dính vài giọt nước cũng sẽ hoa râm, giống như dầu mỡ vậy. Mà Khương Tự váy xanh sạch sẽ, không có nửa điểm hoa đốm nào. Chính như lời Khương Tự nói, chẳng sợ hung thủ có cẩn thận đến mấy, thì sau khi đẩy Tô Thanh Ý vào trong nước trên người không có khả năng một giọt nước cũng không bắn đến, mà nàng không thể nghi ngờ dùng một cái váy xanh chứng minh trong sạch của mình. Khương Tự không nhìn Vưu Thị sắc mặt khó coi nữa, hơi cong khóe môi nói với Chân Thế Thành. Thật đáng tiếc, tiểu nữ tử chỉ có thể chứng minh chính mình trong sạch, về phần tìm ra hung phạm, liền phải làm phiền Chân đại nhân. Chân Thế Thành nhìn về phía Khương Tự ánh mắt khó nén thưởng thức, Khương cô nương làm rất tốt. Khương Tự hơi hơi bồn gối, lui đến một bên. Khương Trạm nhẹ nhàng kéo kéo Khương Tự, giơ ngón tay cái với nàng. Khương Tự đáp lại một nụ cười nhẹ, sau đó lại rất nhanh thu liễm ý cười. Có lẽ bởi vì ở kiếp trước biết Tô Thanh Ý bệnh chết rất nhanh, nên kỳ thật trong tiềm thức nàng đã tiếp nhận chuyện này, cho nên khi sự tình phát sinh ở trước mắt tâm tình tuy trầm trọng, nhưng lại không sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng khó có thể khắc chế như khi đối mặt với vợ chồng Vĩnh Xương Bá qua đời. Nói như vậy, hung thủ rất có thể từng thay xiêm y đi hề. Vưu Thị bỗng nhiên hỏi. Trần Thế Thành gật đầu, không bài trừ loại khả năng này. Vưu Thị chậm rãi di chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng ở trên người nhị thái thái Hứa Thị. Mọi người nhìn theo tầm mắt Vưu Thị, mấy nha hoàn bà tử nháy mắt thay đổi sắc mặt. Các nàng đồng thời nhớ ra khi nhị thái thái Hứa Thị tham gia tiệc mừng thọ mặc một cái áo ngoài hoa lụa cung thị khắc sợi văn màu xanh ngọc, xem diễn được nửa đường thì rời sân, hiện tại trên người mặc lại là một kiện áo ngoài hoa cẩm chướng màu đinh hương. Đệ muội tại sao lại thay quần áo? Vưu Thị tiến lên một bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hứa Thị. Lúc trước, lúc bà ta nghe diễn ở sân khấu bên kia, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy Hứa Thị nửa đường vội vàng rời sân, trong lòng đã cảm thấy nghi hoặc, chẳng qua không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, nếu Hứa Thị động thủ với con thứ, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Hứa Thị đạm mạc liếc nhìn Vưu Thị, thay cái y phục cũng phải báo cáo với đại tẩu sao? Ngươi ngày thường thay mấy bộ y phục ta không quản, nhưng hiện giờ ý nhi đã chết, ngươi từng thay xiêm ý liền có hiểm nghi. Vưu Thị kích động, chân đại nhân, lúc trước xem diễn được một nửa thì cô ta rời đi, tính thời gian chính là thời điểm con thứ ta gặp nạn, chuyện này không có khả năng chỉ là trùng hợp. Thế tử phu nhân tạm thời đừng nóng nảy. Trần Thế Thành trấn an nói. Hứa Thị nhàn nhạt mở miệng, đại tẩu đừng có tùy ý hắt nước bẩn lên trên người người khác. Ta xem diễn nửa đường rời sân, là bởi vì nha hoàn tới bẩm báo nói Bảo Nhi tỉnh. Ta trở về bón thuốc cho Bảo Nhi, trên y phục dính nước thuốc, đương nhiên phải thay lại y phục. Việc này nha hoàn ta có thể chứng minh. Nghe Hứa Thị nhắc tới Tô Thanh Bảo, ngựa khí Vưu Thị càng thêm kích động, không cần giảo biện, ngươi nhất định là vì báo thù thay Bảo Ca Nhi, mới hại ý nhi. Câm mồm. Tô Đại lao ra quát một tiếng, sắc mặt tâm trầm, trước mặt nhiều người như vậy hồ ngôn loạn ngữ, không ngại mất mặt à? Ta không có hồ ngôn loạn ngữ. Lao ra cho dù ông không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, cũng không thể để ý nhi chết không nhắm mắt được. Trần Thế Thành ho khan một tiếng, Tô Thế Tử, bản quan muốn nghe xem Thế Tử phu nhân vì sao nói như vậy. Đả kích mất con cộng thêm tính kê Khương Tự lại bị nhục, Vưu Thị khó có thể khống chế cảm xúc, không chút do dự đem nội tình nói ra, ý nhi tâm trí không đủ, lại thích cùng người chơi đùa. Hai ngày trước lúc tìm Bảo Ca Nhi chơi bịt mắt trốn tìm không cẩn thận đẩy nó từ trên núi giả xuống. Phần đầu Bảo Ca Nhi bị thương, hôn mê hồi lâu, Hứa Thị nhất định là ghi hận trong lòng mới xuống tay với ý nhi. Nghe Vưu Thị nhắc tới nhi tử, Hứa Thị đỏ vành mắt, cười lạnh nói, đại tẩu sai rồi, chính là bởi vì sau khi Bảo Ca Nhi bị thương ta thương tâm gần chết, mới càng sẽ không xuống tay với đứa trẻ của người khác. Làm một mẫu thân, ta sẽ làm không ra loại chuyện như vậy. Lúc này thanh âm thanh lãnh của thiếu niên truyền đến. Ta phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Chương 212, quả cầu lông gà. Thiếu niên 17-18 tuổi xuyên qua hoa mùa cung tùm xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo sát ở bên cạnh hắn còn có một con cún mự. Thiếu niên tu mi mắt phượng, thần quang trong trẻo, dù chỉ mặc một thân thanh sam tầm thường không hơn, nhưng vẫn như cũ tôn hắn như núi cao tuyết trắng, không lưu thế tục. Mà cún mự bên cạnh hắn càng uy phong lấm lấm hơn, chỉ là khi đi đường chân hơi chân cả nhắc, khiến người ta theo bản năng bỏ qua sự uy hiếp của nó. Khương Trạm nhịn không được ghé vào bên thai Khương Tự thấp giọng nói, thật kỳ quái, Dư Thất Ca thế nào lại ở cùng một chỗ với Chân Đại Nhân nhỉ? Chẳng lẽ hắn thành thủ hạ của Chân Đại Nhân rồi? Có lẽ vậy. Khương Tự cũng đoán không ra nguyên do Úc Cẩn xuất hiện ở chỗ này. Nếu là như vậy cũng tốt. Khương Trạm lẩm bẩm nói, Dư Thất Ca có công việc đứng đắn cũng tốt, tương lai cưới vợ thuận tiện hơn. Khương Tự chỉ cảm thấy lời này của huynh trưởng có chút không thể hiểu được, rời ánh mắt nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn rất nhanh đi đến trước mặt Trần Thế Thành, khóe môi treo lên nụ cười khẽ, đại nhân, ta phát hiện một chuyện có ý tứ. Ách, không biết có phát hiện gì. Trần Thế Thành nhìn thiếu niên ý cười nhàn nhạt trước mắt, lại nghĩ đến thân phận của hắn, tâm tình liền phá lệ phức tạp. Trăm triệu không nghĩ tới vị dư công tử này chính là Tân Tân Yến Vương, là vị thất hoàng tử mà từ nhỏ chưa từng xuất hiện ở trước mặt thế nhân kia. Nhớ lại hình bộ bên kia mạnh mẽ nhét người tới, nói là về sau hiệp trợ hắn phá án, Trần Thế Thành liền đau đầu. Chờ nhìn thấy người tới cũng biết được thân phận đối phương, đầu của hắn càng to hơn. Hắn pha án đặc biệt phiền có người khoa tay múa chân, nếu vị thất hoàng tử này ỷ vào thân phận nhúng tay lung tung, hắn cũng không thể ra hình tra tấn rồi trả hàng cho bộ được, phải biết rằng để vài vị vương ra đến các bộ rèn luyện chính là chủ ý của hoàng thượng. Khiến Chân Thế Thành không nghĩ tới chính là, Úc Cẩn lại chủ động không công khai thân phận, mà lại lấy thân phận cấp dưới của hắn tham dự vào trong đó. Chân Thế Thành tất nhiên là vui lòng, ngay cả đối phương đưa ra yêu cầu vô lý như phá án muốn mang theo chó cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Khu khu, không có biện pháp, con chó đó là cậu quan chính ngũ phẩm, miễn cưỡng coi như là đồng liêu. Úc Cẩn giơ tay ra, trên lòng bàn tay là một quả cầu lông gà năm màu. Chân Thế Thành đã thông qua dò hỏi biết được rất nhiều tình huống, biết Tô Thanh Y vốn đang ở trong sân cùng nha hoàn đá cầu, như vậy quả cầu lông gà xuất hiện ở trong tay Úc Cẩn liền trở nên ý vị sâu xa. Trong nháy mắt Tô Thanh Tuyết nhìn thấy quả cầu lông gà, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vài phần. Nàng ta dựa theo mẹ cả phân phó đi tìm Tô Thanh Ý, nhìn thấy hắn ta đang một mình cầm cầu lông gà, đúng là dùng lý do cùng chơi với hắn ta dụ hắn ta tới bên này. Quả cầu này, làm sao lại xuất hiện ở trong tay người này? Nghĩ đến phương hướng Úc Cẩn đi ra, Tô Thanh Tuyết không khỏi nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc ấy nàng ta và Tô Thanh Ý đúng là đang chơi trong Chiêu Dương Đỉnh. Chiêu Dương Đỉnh rất gần Cúc Hà Hồ. Bốn phía hoa cỏ ung tùm, từ Cúc Hà Hồ nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy mái cong của đỉnh hong gió, thấy không rõ tình cảnh bên trong, nhưng nếu như ngồi ở trong Chiêu Dương Đỉnh xuyên qua khe hở hoa mục lại có thể nhìn thấy tình huống bên Cúc Hà Hồ một cách rõ ràng. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Thanh Tuyết luôn cảm thấy tầm mắt của thiếu niên thanh lãnh cầm quả cầu lông gà như có như không lướt qua hướng nàng một cái. Tô Thanh Tuyết dùng sức nắm chặt nắm tay. Không cần hoảng, dù phát hiện ra cầu lông gà lại như thế nào. Nhiều lắm là chứng minh nhị ca từng dừng lại ở Chiêu Dương Đình thôi, ai có thể biết nàng ta cũng sẽ ở nơi đó. Không đúng, có một người biết, chính là mẹ cả. Tô Thanh Tuyết cẩn thận từng ly liếc đại thái thái Vưu Thị một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lần làm việc này của nàng ta vốn dĩ chính là mẹ cả an bài, mẹ cả đương nhiên biết rõ ngoài Khương Tự ra, thì tiếp xúc với nhị ca còn có nàng ta, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ mẹ cả hẳn là sẽ không nhắc tới với người khác. Nghĩ thông suốt điểm đó, Tô Thanh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả cầu lông gà là ta phát hiện ra trong đình, điều này nói rõ sau khi Tô Nhị công tử rời khỏi tầm mắt của nha hoàn thiếp thân từng có mặt ở trong đình. Nói cách khác, Tô Nhị công tử rất có thể bởi vì ở trong đình nhìn thấy Khương cô nương đi ngang qua, mới lao từ bên này lao ra. Nhắc tới Khương Tự, thanh âm Úc Cẩn thả mềm vài phần, lại khắc chế không có nhìn về phía nàng. Chân Thế Thành gật đầu, xem như tán đồng phỏng đoán của Úc Cẩn. Úc Cẩn tung hứng quả cầu lông gà sắc thái tươi đẹp, môi mỏng hơi mím. Nghe lời nói của người trong hầu phủ, thì Tô Nhị công tử là một đứa ngốc tâm trí không đủ, mọi người thử nghĩ xem, người như vậy có kiên nhẫn dừng lâu ở trong đỉnh sao. Hắn nói xong, ánh mắt không chút để ý đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, nếu có, như vậy chỉ có một khả năng, lúc ấy còn có những người khác ở đây. Mọi người nghe xong lời này, thoát cái cả kinh. Còn có những người khác ở đây. Nay chẳng phải thuyết minh khi Tô Thanh Ý ngăn lại Khương Tự kỳ thật bị người ta thấy được. Người kia là ai? Vì sao mà mãi vẫn không đứng ra? Liên tiếp vấn đề xoay quanh trong đầu mọi người, khiến cho mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đĩnh đạc đang nói chuyện. Vưu Thị nhìn thật sâu Tô Thanh Tuyết một cái, ánh mắt âm trầm. Bà ta kỳ thật đã sớm kỳ quái, dựa theo bà ta phân phó, sau khi Tô Thanh Tuyết giận ý nhi quấn lấy Khương Tự hẳn phải đi tìm người đến bắt gặp một màn này, chỉ có như vậy mới có thể thuận lý thành chương ghép Khương Tự cùng ý nhi vào với nhau. Nhưng sau đó Khương Tự bình yên vô sự, mà ý nhi lại bị chết vô thanh vô tức. Vưu Thị có quá nhiều lời muốn hỏi Tô Thanh Tuyết, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thời cơ thích hợp. Thừa nhận ánh mắt nhìn kỹ của mẹ cả, Tô Thanh Tuyết cơ hồ dùng hết toàn bộ tự chủ mới không khiến cho bản thân thất thố, vội vàng cúi đầu. Mà Tô Thanh Vũ ở bên người Tô Thanh Tuyết cũng sắc mặt tái nhợt, cơ hồ khó có thể đứng vững. Nàng ta dùng đầu ngón tay run rẩy lặng lẽ đụng đụng Tô Thanh Tuyết, Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với nàng ta. Lông mi dày rậm của Tô Thanh Vũ không ngừng run rẩy, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Thanh Tuyết. Bàn tay giấu ở trong ống tay áo của Tô Thanh Tuyết dùng sức méo Tô Thanh Vũ một cái, ý bảo nàng ta đừng tự loạn trận tuyến. Từ đầu ngón tay đến trong lòng Tô Thanh Vũ đều lạnh ngắt, sợ hãi từng chút lan tràn. Người đó sẽ là ai? Tô Đại lao ra ánh mắt như lao, đảo qua trên mặt từng người. Mặc dù có người trong lòng không có quỷ nhưng ở trong loại trường hợp này vẫn khó nén khẩn trương. Thân là tôi tớ, bọn họ quá rõ ràng rất nhiều thời điểm dù trong lòng không có quỷ thì chưa chắc có thể bo bo giữ mình. Tô Đại lao ra không phát hiện ra khác thường, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt Úc Cẩn. Úc Cẩn cười cười, mở ra một cái tay khác, hẳn chính là chủ nhân của cái khăn này. Trong tay hắn rõ ràng là một cái khăn tay tơ lụa tuyết trắng, ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Tô Thanh Tuyết chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, lui về phía sau nửa bước. Nàng ta khi nào thì làm rớt khăn tay? Đúng rồi, nàng ta nhớ lại, lúc ấy dỗ dành Tô Thanh Ý chơi, kết quả Tô Thanh Ý nhỏ nước miếng lên trên mu bàn tay nàng ta. Sau khi nàng ta dùng khăn trà qua cảm thấy ghê tởm, liền đem vứt luôn khăn. Tô Thanh Tuyết càng nghĩ, trong lòng càng hoảng. Lúc này Tô Thanh Sương đột nhiên mở miệng, khăn tay kiểu thế này bình thường chỉ có chủ tử hoặc là hạ nhân có thể diện mới có thể dùng. Nghe xong lời này, Tô Thanh Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại. Không thể hoảng, trên khăn này ngay cả một cái hoa văn đều không có, ai có thể chứng minh là của nàng ta. Vưu Thị nhắm mắt lại. Sẽ không sai, Tô Thanh Tuyết xác thật dỗ dành ý nhi chơi ở trong chiêu dương đỉnh, chỉ là không biết tiểu tiện nhân này nhìn thấy gì, hoặc là nói, ý nhi chẳng lẽ là do tiểu tiện nhân này hại chết. Chương 213, thề. Nghĩ đến con thứ chết rất có thể có liên quan đến thứ nữ, mí mắt hơi khép của Vưu Thị rực rực, sau khi chậm rãi mở ra lại nhìn không ra cảm xúc dư thừa. Nếu con thứ là Tô Thanh Tuyết hại chết, vậy bà ta chắc chắn sẽ khiến tiểu tiện nhân này phải đền mạng cho nhi tử. Đương nhiên vào trường hợp này bà ta sẽ không nhiều lời một chữ. Nếu Tô Thanh Tuyết mà đem chuyện bà ta bàn giao khai ra, tuy bà ta có thể phủ nhận, nhưng chung quy cũng không dễ nghe. Khăn này ngoài chất liệu tốt ra cũng không có dấu hiệu gì, chỉ sợ rất khó tìm ra chủ nhân khăn. Tô Đại Lao ra nhíu mày nói. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, ai nói tìm không ra. Lời này của hắn tức khắc làm mọi người sửng sốt. Khương Tự không khỏi nhìn về phía hắn, lại nhìn Cún Bự bên cạnh hắn, mơ hồ hiểu ra cái gì. Chân Thế Thành gấp không chờ nổi hỏi, không biết có biện pháp gì tìm ra chủ nhân khăn tay. Úc Cẩn xoa xoa đầu Nhị Nhu, ngữ khí đạm mạc, Nhị Nhu, lên. Nhị Nhu ngửi ngửi khăn tay, lắc lắc bộ lông, thong thả ung dung đi về phía mọi người. Mọi người thấy một con Cún Bự như vậy đi tới, không khỏi khẩn trương lên. Yên tâm, nó không cắn người. Nhị Nhu hơi dừng bước, ngoắc ngoắc cái đuôi. Chủ nhân lại nói hiệu nói vượng, thật làm nó bất đắc dĩ mà. Mọi người không biết nội tình lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhị Nhu hởi hởi cái mũi đi qua bên người từng người, đột nhiên xoay người một cái nhào về phía Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết hét lên một tiếng, cất bước bỏ chạy. Nhị Nhu nhún người nhảy lên, hạ gục Tô Thanh Tuyết trên mặt đất. Cảm xúc của Tô Thanh Tuyết trong nháy mắt như hỏng mất, lên tiếng thét chói tai. Nhị Nhu ấn một cái móng vuốt lên bả vai nàng ta, quay đầu nhìn về phía Úc Cẩn. Trở về. Úc Cẩn triệu hồi Nhị Nhu, vừa lòng vỗ vỗ lưng nó, khen ngợi nói, làm không tồi. Nhị Nhu khinh thường ngoắc ngoắc cái đuôi. Nay thì có gì đáng khen, chuyện đơn giản như vậy đổi thành nữ chủ nhân ra tay cũng có thể. Đại nhân, chó của ta đã tìm ra chủ nhân khăn tay rồi. Úc Cẩn nói làm đám người đang ngây ngẩn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Thanh Tuyết biểu tình tức khắc biến thành năm màu. Chân Thế Thành không chút gợn sóng, vuốt vuốt râu nói, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Tô Thanh Tuyết đã được người nâng dậy, nức nở không nói. Tô Đại Lao ra nhìn nàng ta một cái, trả lời, nó là thứ nữ của ta. Chân Thế Thành gật đầu. Thì ra là Tô Nhị cô nương. Không biết Tô Nhị cô nương có thể giải thích cho bản quan, vì sao khăn tay của cô nương lại xuất hiện ở trong đình hay không? Tô Thanh Tuyết vẫn mang cái vẻ chấn kinh quá độ, cả người đều đang run rẩy. Chân đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ hẳn là bị dọa rồi. Tô Đại Lao ra lườm Nhị Nhu một cái, thần sắc không vui, một con chó là có thể xác định ai là chủ nhân khăn tay, này không khỏi quá mức trẻ con đi. Úc Cẩn không chút khách khí hỏi lại, Tô Thế Tử cho rằng mũi người thính hơn mũi chó. Tô Đại Lao ra bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận nói, Chân đại nhân, thuộc hạ này của ngài thật không ý tứ gì cả. Chân Thế Thành ý vị thâm trường cười cười, người trẻ tuổi một lòng chân thành muốn phá án, Tô Thế Tử hẳn là lý giải được. Không có ý tứ. Ngài nếu biết thân phận tiểu tử này, liền biết cái gì mới là thật sự không có ý tứ. Tô Nhị cô nương, mời trả lời câu hỏi của bản quan. Chân Thế Thành đột nhiên trầm mặt nói. Máu trên mặt Tô Thanh Tuyết rút sạch, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Nhị cô nương. Nha hoàn đỡ nàng ta kêu lên một tiếng. Tô Thanh Tuyết dựa vào nha hoàn mới có sức lực miễn cưỡng đứng vững, cả người như gió thổi lá khô run rẩy không ngừng. Tô Đại Lao ra nhìn thứ nữ thần sắc sợ hãi, sắc mặt hơi trầm xuống, đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật trả lời. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên run lên, nhận mệnh khóc ròng nói, kỳ thật ta nhìn thấy có người nổi ở trong hồ. Nàng ta vừa ra lời này, Tô Thanh Vũ bên cạnh đột nhiên trắng bệch mặt, thân mình lung lay sắp đổ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tô Đại Lao ra trầm đến có thể nhỏ ra nước. Vưu Thị không nói lời nào, ánh mắt lại như rắn đầu cấm lãnh. Tô Thanh Tuyết co rụt thân mình, đôi tay khẩn trương bắt chặt lấy nhau, ta vốn dĩ ở vườn phía đông chơi, không cẩn thận làm dơ y phục, liền kêu ta muội bồi ta trở về thay quần áo, khi đi ngang qua Cúc Hà hồ lại phát hiện có người lơ lửng ở trong hồ. Tô Thanh Tuyết càng nói thần sắc càng hoảng sợ, ta với ta muội lúc ấy bị dọa sợ. Bất chấp ngó coi trong hồ là người phương nào liền tranh thủ thời gian chạy ra xa, kết quả không bao lâu liền nghe nói nhị ca chết đuối. Hu hu hu, ta thật sự không phải cố ý thấy chết mà không cứu, thật sự là lúc ấy quá sợ hãi. Tô Đại Lao ra nhìn về phía Tô Thanh Vũ, Tô Thanh Vũ vội gật đầu phụ họa. Vưu thị gắt gao nhìn chằm chằm hai thứ nữ, trong lòng phập phồng không chừng. Nói như vậy sau khi Tô Thanh Tuyết giận ý nhi ngăn lại Khương Tự liền rời đi, tìm Tô Thanh Vũ tới chứng kiến, kết quả chờ đến khi bọn nó trở về thì ý nhi đã rơi xuống nước. Thời gian ngắn như vậy, nếu hung thủ không phải Khương Tự, chẳng lẽ ý nhi thật là trượt chân rơi xuống nước? Nói như vậy, hai vị cô nương cùng phát hiện trong hồ có người. Trần Thế Thanh hỏi. Tô Thanh Tuyết cùng Tô Thanh Vũ liếc nhau, đồng thời gật đầu. Úc Cẩn vẻ mặt ghét bỏ xách theo cái khăn tay tuyết trắng, nhàn nhạt nói, vậy giải thích sao khi khăn tay của ngươi xuất hiện ở trong đỉnh? Ta làm sao biết? Tô Thanh Tuyết cơ hồ hỏng mất hô một tiếng, nước mắt rơi như mưa, ta với Tam Muội cùng đi qua bên kia, có lẽ chạy nhanh quá khăn bị rớt, vừa lúc bị gió thổi đến chỗ Chiêu Dương đỉnh. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái khăn liền nhận định ta với nhị ca từng ở cùng nhau? Với cả, ta có lý do gì phải hại nhị ca? Tô Thanh Tuyết hỏi lại khiến chúng nhân âm thầm gật đầu. Nghe thế, nhị cô nương xác thật không có lý do hại nhị công tử, lại nói còn có Tam cô nương ở cùng mà, cũng không thể là hai vị cô nương liên thủ hại chết nhị công tử được. Tô Đại Lao ra nhẹ nhàng thở ra, thở dài, có lẽ ý nhi thật là trượt chân rơi xuống nước. Đến lúc này, ông ta tình nguyện con thứ là trượt chân rơi xuống nước, bằng không hung thủ vô luận là cháu gái ngoại hay là thứ nữ, chuyến ra đều là một trò cười làm người ta không dám ngẩng đầu. Trời có mưa gió thất thường, thế nhân đối với ngoại ý muốn kiểu gì cũng khoan dung hơn rất nhiều. Úc Cẩn đột nhiên cười khẽ một tiếng, ánh mắt đạm mạc dừng ở trên mặt Tô Thanh Tuyết, trùng hợp. Người coi người khác như kẻ ngốc mà dô à, trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy. Khăn của ngươi xuất hiện ở trong đình người chết dừng lại, đủ để thuyết minh ngươi có hiểm nghi lớn nhất, bằng không vì cái gì cố tình là khăn của ngươi mà không phải của người khác. Tô nhị cô nương, ngươi đừng có dẻo miệng cãi cô nữa. Tô Thanh Tuyết nhịn không được phản bác. Tự biểu tỷ còn xuất hiện ở bên hồ đó thôi, theo như ngươi nói vậy, nàng ta mới có hiểm nghi lớn nhất. Úc Cẩn đột nhiên thu hồi ý cười, mặt như băng tuyết, người có thể nói dối, đồ vật lại sẽ không, cho nên vật chứng so với nhân chứng càng đáng tin hơn. Chân đại nhân, có phải đạo lý này không? Chân Thế Thành kinh ngạc nhìn Úc Cẩn một cái, có chút ý tứ lau mắt mà nhìn, gật đầu nói, có vài phần đạo lý. Bản án tuy không thể cơ đũa cả nắm, nhưng nhân chứng xác thật tồn tại càng hay thay đổi hơn. Nói đến nói đi. Ngươi vẫn không có chứng cứ, dù sao nhị ca không phải ta hại chết, ta có thể thề với trời. Tô Thanh Tuyết đột nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói, trời xanh ở trên, ta thề nhị ca không phải ta hại chết, nếu có nửa câu nói dối, để cho thiên lôi đánh ta đi. Chương 214, không tin. Lúc này thế nhân rất tin quỷ thần, không dám dễ dàng chỉ tay lên trời cao thề thốt. Tô Thanh Tuyết một phát thề độc, mọi người liền tin 89 phần 10. Khương Tự lại không tin. Ngươi ở đây, ngoài người tính kê nàng ra. Không có ai rõ hơn nàng vì sao Tô Thanh Ý lại quân lấy nàng. Nếu như Tô Thanh Ý gặp nàng là trùng hợp, có lẽ sẽ không có người thứ ba tồn tại, nhưng nếu tỷ nữ áo xanh cố tình dẫn nàng đến bên Cúc Hà Hồ, vậy thì Tô Thanh Ý chờ ở Chiêu Dương Đỉnh không thể nghi ngờ là có người an bài. Chính như lời Úc Thất nói, Tô Thanh Ý là một đứa ngốc, muốn hắn ta thành thành thật thật chờ ở trong đỉnh căn bản không có khả năng, vậy thì tất nhiên có người đang ở trong đỉnh dỗ dành hắn ta chơi. Khương Tự lặng lặng nhìn Tô Thanh Tuyết chỉ trời thể, khóe miệng hơi nhếch. Bất luận Tô Thanh Tuyết giải thích ra sao, người kia là Tô Thanh Tuyết có khả năng lớn nhất, trừ phi nàng choáng váng mới tin lời Tô Thanh Tuyết nói khăn tay là bị gió thổi qua. Tô Đại Lao ra nhìn thứ nữ vẻ mặt nghiêm nghị, thở dài, quay đầu nói với Chân Thế Thành, thôi, khuyển tử hẳn là trượt chân rơi xuống nước, hôm nay làm phiền Chân Đại Nhân đi một chuyến đến rồi. Chân Thế Thành nhíu mày nhìn Tô Đại Lao ra. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương không muốn tiếp tục truy đến cùng nữa, mà đây là bệnh chung của rất nhiều nhà phú quý. Với bọn họ mà nói, chân tướng thường thường không quan trọng bằng thể diện gia tộc. Chân Thế Thành lại không định giữ mặt mũi cho Tô Đại Lao ra. Dân không cử quan không truy xét, nếu nghi Ninh Hầu Phủ không mời quan phủ thăm ra, hắn đương nhiên sẽ không ăn no rừng mơ chạy tới tra án, nhưng nếu đã mời hắn tới, không điều tra rõ chân tướng đã muốn hắn chạy lấy người, đây là cố ý làm hắn ngủ không yên sao. Phàm là người muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của chân đại nhân sẽ như gió thu quét hết lá vàng vô tình đối đãi. Ai nói lệnh công tử là trượt chân rơi xuống nước? Chân Thế Thành híp mắt hỏi lại. Tô Đại Lao ra ngẩn ra, chân đại nhân đây là ý gì? Chân Thế Thành nhìn về phía Úc Cẩn, Dư. Hơi do dự một chút, Chân Thế Thành kêu, tiểu Dư à, ngươi nói cho bọn họ nghe đi. Hắn nói mà, có một hoàng tử đi theo tra án ngay cả xưng hô cũng phiền toái như vậy, cũng may vị thất hoàng tử này biết nhẫn nại hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều, không phải cái loại bao cỏ chỉ biết làm dáng. Trong bất chi bất giác, Chân Thế Thành đã tán thành biểu hiện hôm nay của Úc Cẩn. Úc Cẩn rõ ràng cảm giác được tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người mình, trong đó có một đạo ánh mắt làm con tim bé bé của hắn nhảy nhót không thôi, lại rất nhanh cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn đi hướng bờ hồ Cốc Hà, dừng lại ở nơi hai dấu chân cuối cùng mà Tô Thanh Ý lưu lại, chỉ vào mặt đất nói, không biết các vị có lưu ý dấu vết ở chỗ này không? Dấu vết? Mọi người bị hỏi đến sửng sốt. Úc Cẩn nhàn nhạt giải thích nói, bờ hồ ẩm ướt, chỉ cần là người từng hoạt động ở chỗ này, ắt sẽ lưu lại dấu vết. Ngươi là chỉ những dấu chân này? Tô Đại Lao ra hỏi. Dấu chân chỉ là một trong số đó. Các vị có thể thử nghĩ một chút, nếu Tô Nhị Công Tử là trượt chân rơi xuống nước, vậy chắc chắn phải có một chút dấu vết sau khi chân hắn ta trượt vào trong hồ, thế nhưng nơi này lại không có. Này thuyết minh cái gì? Úc Cẩn đem vấn đề vứt cho mọi người, không đợi mọi người trả lời liền dùng ngữ khí chắc chắn khẳng định nói, thuyết minh hắn ta là bị người đột ngột đẩy vào trong hồ, cho nên mới không có lưu lại dấu vết như vậy. Chân Thế Thành không khỏi gật đầu. Lúc trước nhân dịp không ai chú ý thất hoàng tử liền lặng lẽ để ra manh mối này với hắn mà nói đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn này, cũng không phải chỉ riêng án này của Nghi Ninh Hầu Phủ, mà là một ít kinh nghiệm của thất hoàng tử đối với phương diện dấu vết làm cho công cuộc phá án sau này của hắn có thêm một cái phương hướng. Dấu vết cùng chứng cứ quan trọng như nhau. Tô Đại Lao ra nghe xong như mày, đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Úc Cẩn cười lạnh đánh gãy lời ông ta, không, đây là chứng cứ thiết thực hiện trường lưu lại. Tô Thế Tử cho rằng lệnh công tử trượt chân rơi xuống nước, mới là suy đoán không hề có căn cứ. Nói tới đây, khoe miệng hắn khẽ nhếch, treo rêu cận, ngay cả phỏng đoán cũng chưa đáng nói tới. Khương Tự nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt sâu thẳm hẳn. Kiếp trước nàng quen thuộc lời ngon tiếng ngọt cùng thân thử cao siêu của hắn, cũng không biết ở mặt phá án hắn còn có kiến giải như vậy. Giờ khắc này, tâm tình Khương Tự có chút phức tạp. Nàng vẫn luôn cảm thấy hiểu rất rõ đối phương, hiện tại xem ra, muốn hoàn toàn hiểu rõ một người nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Phát hiện ánh mắt lia tới, Úc Cẩn hơi hơi chuyển mắt, châm biếm nháy mắt chuyển mềm. Khuôn mặt Tô Đại Lao ra cực kỳ khó coi, ẩn nhẫn giận dữ nói, Chân đại nhân, cấp dưới của ngài có lẽ nên quản thúc một chút. Chân Thế Thành nghiêm túc nói, Tô Thế Tử yên tâm, quay đầu bản quan chắc chắn quản giáo thật tốt. Hứa hẹn xuông mà thôi, dù sao sẽ không rớt nửa miếng thịt. Tô Đại Lao ra nghe Chân Thế Thành nói như vậy, tự giác vãn hồi nấy phần mặt mũi, sắc mặt hơi hòa hoãn. Lúc này một đạo thanh âm mềm nhẹ truyền đến, ta có mấy câu muốn nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Khương Tự đứng dậy. Tứ muội, Khương Ý nhịn không được kêu một tiếng, mặt mang lo lắng. Khương chạm lại việc không liên quan mình hai tay ôm ngực, không có bất luận hành động gì ngăn cản Khương Tự ra mặt. Khương Nhị công tử nghĩ rất đơn giản, không có gì phải ngăn cản cả, dù sao ai muốn khi dễ tứ muội, vung nắm đấm đánh người là được rồi. Tô Đại Lao ra nhìn Khương Tự, nhíu mày, chuyện của người lớn, ngươi không cần xen vào. Khương Tự nghiêm mặt nói, đại cứu, lúc trước cháu gái ngoại bị cho là hung thủ. Nếu không bắt được hung thủ chân chính mặc cho thế nhân suy đoán lung tung, luôn có một số người sẽ kéo lên trên người ta. Ta không phải muốn xen vào chuyện của người lớn, mà là thân đã ở trong đó, thân bất do kỷ. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên có tư cách nói mấy câu, ngài nói xem. Tô Đại Lao ra không nghĩ tới cháu gái ngoại ngày thường ít lời thế mà giờ lại có thay đổi lớn như vậy, nhìn xoáy sâu nàng một cái mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Khương Tự đi đến trước mặt Tô Thanh Tuyết, nhìn nàng ta không chớp mắt. Tô Thanh Tuyết vừa mới nhẹ nhàng thở ra, thấy thế cả người lại bắt đầu căng cứng, ngươi muốn làm gì? Nhị biểu muội có dám phát thể lần nữa không? Cái gì? Cái khác đều không cần sửa, chỉ là có một chỗ, nhị biểu muội nói nếu như nhị biểu đệ bị ngươi hại chết mặc cho thiên lôi đánh xuống, nơi này ta cảm thấy quá tuyệt đối, không bằng đổi thành nếu cái chết của nhị biểu đệ có liên quan đến nhị biểu muội thì mặc thiên lôi đánh xuống đi. Khương Tự nhàn nhạt nói, đã có người tính kế nàng, muốn để cho Tô Thanh ý bại hoại danh tiết của nàng. Bước hành động kế tiếp của người trốn ở trong Chiêu Dương đỉnh chắc sẽ là đưa người khác tới bắt tại trận, nhưng đối phương không ngờ rằng nàng lại thoát thân nhanh như vậy. Có thể thử nghĩ, ngay khi nàng mang theo A-man vội vàng rời đi, phản ứng hợp lý nhất của Tô Thanh Ý đó là một lần nữa trở lại trong Chiêu Dương đỉnh, bởi vì nơi đó còn có người bồi hắn ta chơi đùa. Nhưng Tô Thanh Ý lại đã chết. Khương Tử có thể khẳng định, Tô Thanh Tuyết có lẽ không phải hung thủ hại chết Tô Thanh Ý, cho nên mới dám chỉ thiên phát thề độc. Nhưng nếu nói nàng ta với việc Tô Thanh Ý chết không có liên quan, tuyệt đối không có khả năng. Nhị biểu muội sao không nói lời nào? Tô Thanh Tuyết sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói, thật là buồn cười, tự biểu tỷ cũng không phải cha mẹ ta, có tư cách gì yêu cầu ta thể lần hai. Nhìn Tô Thanh Tuyết tức muốn hụt máu, Khương Tự lạnh lạnh cười, xem ra nhị biểu muội không dám. Tô Thanh Tuyết cắn môi trường Khương Tự, nhịn không được đánh cái dùng mình. Lẽ nào nàng ta biết cái gì? Chương 215, tự thú. Biểu tình chắc chắn của Khương Tự làm trong lòng Tô Thanh Tuyết buồn chồn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, không tự giác cắn cắn môi. Nhị biểu muội không dám thề, như vậy ta có thể lý giải ngươi là chột dạ hay không? Khương Tự không chút khách khí ép hỏi một câu.
Ai chột dạ?
Tô Thanh Tuyết cao giọng phản bác. Khương Tự cười cười, như vậy nhị biểu muội có dám thề? Tô Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, dáng chống đỡ nói, ta đã phát thề rồi, vì sao còn phải phát thề lại lần nữa? Ở đây nhiều người như vậy, tự biểu tỷ cứ cố tình nhằm vào ta, lẽ nào bởi vì ta chỉ là một thứ nữ bé nhỏ không đáng kể? Mẫu thân cũng đã tha thứ không làm khó dễ một thứ nữ như ta, tự biểu tỷ có lập trường gì mà làm như vậy? Tô Thanh Tuyết nói năng có khí phách, than thở khóc lóc, thoạt nhìn ủy khuất không thôi, ngược lại làm không ít người ở đây cảm thấy hành vi của Khương Tự có chút quá phận. Khương Tự hồn nhiên không thèm để ý những ánh mắt đó, mặt mày tinh xảo toát ra vài phần kinh ngạc, hiện tại là muốn tìm ra hung thủ hại chết nhị biểu đệ, nhị biểu muội nhắc đến chuyện đích nữ, thứ nữ để làm gì? Ở đây nhiều người như vậy ta chỉ hỏi mình ngươi, còn không phải là bởi vì chỉ có khăn tay của ngươi xuất hiện ở trong chiêu dương đình sao? Nhị biểu muội sẽ không cho rằng ngươi nói một câu khăn vừa khéo bị gió thổi tới đó, là có thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi chứ? Chính là vừa khéo, tam muội có thể làm chứng. Tô Thanh Vũ thấy Tô Thanh Tuyết đẩy mình ra, trong lòng tuy ảo não, nhưng vẫn căng ra đầu gật đầu. Đúng vậy, ta với nhị tỷ cùng nhau đi ngang qua bờ hồ, lúc ấy nhìn thấy trong hồ có người nổi lơ lửng chúng ta đều rất sợ hãi, chạy nhanh quá, khăn tay hẳn là khi đó không cẩn thận rơi xuống. Tô Thanh Tuyết nghe Tô Thanh Vũ nói thế, thân thể căng cứng hơi thả lỏng. Khương Tự thở dài, tam biểu muội chỉ có thể chứng minh lúc đi ngang qua Cúc Hà Hồ có ở bên cạnh nhị biểu muội, như vậy trước đó thì sao? Trước đó, Tô Thanh Vũ ngẩn ra. Nhìn thấy phản ứng của Tô Thanh Vũ, trong lòng Khương Tự ước lượng, đúng vậy, trước đó tam biểu muội cùng nhị biểu muội vẫn luôn ở cùng nhau sao? Chưa từng tách ra. Tô Thanh Vũ lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, theo bản năng nhìn về phía Tô Thanh Tuyết. Nàng ta nhớ lại, có một đoạn thời gian nàng ta hình như không nhìn thấy nhị tỷ, khi đó đúng lúc có một tộc muội tìm nàng ta nói chuyện phiếm, nàng ta không có lưu ý nhiều. Màu môi Tô Thanh Tuyết trắng thêm vài phần. Tam biểu muội cảm thấy vấn đề này khó trả lời làm sao? Khương Tự bình tĩnh hỏi. Tô Đại Lao ra nhíu mày nhìn Tô Thanh Vũ, thần sắc thâm trầm. Tô Thanh Vũ chỉ cảm thấy áp lực lớn lao đánh úp lại, làm nàng ta không biết làm sao. Khương Tự thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chân Thế Thành, Chân đại nhân, vấn đề đơn giản như thế tam biểu muội lại tránh mà không đáp, ta cảm thấy hiểm nghi của tam biểu muội so với nhị biểu muội còn lớn.
Không có.
Tô Thanh Vũ đống nhiên cắt ngang lời Khương Tự, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hại chết nhị ca phải đền mạng, nàng ta sao có thể gây ra loại phiền toái dính người này? Tô Thanh Vũ vừa hoảng vừa sợ, lại bất chấp cái khác, vội nói, ta với nhị tỷ không hề ở cùng nhau, có đoạn thời gian ta với người khác tán gẫu nói chuyện, không có để ý nhị tỷ đi đâu. Sau đó nhị tỷ lại ngồi ở bên cạnh ta, không bao lâu y phục bị dơ, ta mới bồi tỷ ấy trở về thay quần áo. Nói tới đây, trong lòng Tô Thanh Vũ có vài phần oán trách Tô Thanh Tuyết. Nếu không phải Tô Thanh Tuyết kéo nàng ta trở về thay quần áo, nàng ta sao lại nhìn thấy nhị ca chết đuối ở trong hồ? Lúc ấy các nàng đều bị dọa đến chết khiếp. Không lo nhìn kỹ người trong hồ là ai đã chạy như bay, sau lại nghe nói là nhị ca, nàng ta càng bị hù chết. Nếu như bị phụ thân cùng mẹ cả biết các nàng vốn gặp được nhị ca lại không kịp thời cứu người, chắc chắn sẽ bị giận chó đánh mèo bị phạt. Bởi vì như vậy, lúc trước nàng ta mới nửa chữ cũng không dám nhắc. Khương Tự nhận được đáp án mình muốn, cong môi nói với Tô Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, như vậy nhị biểu muội có thể nói nghe xem trong khoảng thời gian không ở cùng tam biểu muội đang làm cái gì sao? Tô Thanh Tuyết chỉ cảm thấy đối phương con khỏe môi còn làm cho người ta khiếp sợ hơn so với ác quỷ dữ tợn, cật lực khống chế hoảng loạn nói, chỉ ở trong vườn tùy tiện đi dạo chút thôi, người tùy tiện đi dạo như ta không biết bao nhiêu, này cũng không được sao. Khương Tự buông tay, nhưng khăn tay của những người đó không có xuất hiện ở trong chiêu dương đỉnh. Phụt! Một tiếng cười khẽ truyền đến. Khương Tự liếc Úc Cẩn một cái, không chút gợn sóng thu hồi tầm mắt. Úc Cẩn xấu hổ dương lên khỏe môi, trong lòng có tí tí mất mát. Vẫn lạnh lùng với hắn như vậy. Nhà đầu nhẫn tâm. Khương Tự đột nhiên tiến lên một bước, gàn từng chữ một nói, nhị biểu muội, đoạn thời gian đó ngươi đang ở trong chiêu dương đình đi. Người bồi nhị biểu đệ chơi ở trong đình chính là ngươi. Khi ta đi ngang qua bờ hồ Cúc Hà, nhị biểu đệ lao tới muốn chơi với ta, sau đó ta bởi vì vội vã đi tìm đại tỷ mà rời đi, nơi đó liền chỉ còn lại có hai người các ngươi. Giọng nói của nàng chắc nịch, mọi người theo bản năng liền tin hơn phân nửa. Khương Tự lạnh lùng cười, sau khi ta rời đi, ngươi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà đẩy mạnh nhị biểu đệ vào trong hồ, sau đó chạy về tìm tam biểu muội. Bởi vì ngày thường ngươi cùng tam biểu muội như hình với bóng, sau khi chuyện xảy ra các ngươi cùng xuất hiện, người khác theo bản năng sẽ cho rằng các ngươi vẫn luôn ở cùng nhau, cũng liền cung cấp cho ngươi chứng cứ không ở hiện trường. Mà trên thực tế, khăn tay kia chính là trước đó ngươi đánh rơi. Nhị biểu muội, không biết ta nói có đúng không?
Không phải, nhị ca không phải ta giết, ngươi ngậm máu phun người.
Tô Thanh Tuyết kích động phản bác. Khương Tự mặt vô biểu tình nhìn nàng ta, cảm xúc không thấy mảy may dao động, nếu nhị biểu muội nói ta ngậm máu phun người, vậy chiếu theo lời ta phát thề để chứng minh ngươi không thẹn với lương tâm đi.
Ta, Tô Thanh Tuyết chậm rãi lui về phía sau hai bước.
Tô Đại Lao ra đối với phản ứng của Tô Thanh Tuyết nổi lên lòng nghi ngờ, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, nhị ca ngươi chết đến tột cùng có liên quan đến ngươi không?
Nhị ca không phải con làm hại, không phải con.
Tô Thanh Tuyết mãnh liệt lắc đầu, một bộ dạng muốn sụp đổ.
Càng ngày càng nhiều ánh mắt khác thường dừng ở trên người nàng ta, khiến nàng ta cơ hồ khó có thể thừa nhận loại chịu đựng quá tải này.
Tô Thanh Tuyết trong lúc hoảng loạn bắt gặp ánh mắt không có chút độ ấm của Vưu Thị, sống lưng nháy mắt lạnh toát. Không thể để mẹ cả có chỗ hoài nghi nàng ta được, bằng không dù có tránh thoát cửa ải hôm nay, nàng ta cũng sẽ không còn mạng nữa.
Luận về hiểu biết với Vưu Thị, Tô Thanh Tuyết tự nhận, so với đích tỷ Tô Thanh Sương còn rõ ràng hơn.
Nàng ta có hiểm nghi mà mẹ cả không nói một lời, chỉ bởi vì mẹ cả không muốn chuyện bàn giao cho nàng ta bị chấn động lộ ra, mà không phải tha thứ cho nàng ta gì cả.
Nàng ta nhất định phải làm mẹ cả tin sau khi nàng ta nhìn thấy nhị ca dây dưa Khương Tự liền lập tức rời đi tìm ta muội, bằng không nàng ta thảm chắc rồi.
Được, ta thể, Tô Thanh Tuyết thấy không đường tối lui, run rẩy giơ lên tay.
Khương Tự lúc này lại lắc đầu, thế như vậy không thể được, nhị biểu muội nếu không thẹn với lương tâm, liền thề ở trước mặt nhị biểu đệ đi.
Tô Thanh Tuyết nháy mắt mặt không còn chút máu, thét to, Khương Tự, ngươi chớ có ép người quá đáng.
Khương Tự vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhị biểu muội suy nghĩ nhiều. Ta chỉ không muốn nhị biểu đệ chết không nhắm mắt mà thôi.
Tô Đại Lao ra thở dài, Tuyết Nhi, ngươi liền phát cái thề đi.
Tô Thanh Tuyết mặt không chút máu nhìn Tô Đại Lao ra, cả người run rẩy dữ hơn.
Lúc này một người vọt ra, các ngươi không cần làm khó nhị cô nương, người là ta làm hại.
Chương 216, người chứng kiến.
Lao tới chính là một phụ nhân trung niên, khí chất khiếp nhược ban đầu vào thời khắc này lại hoàn toàn khác biệt, trong mắt tựa như bốc lửa.
Lúc mọi người thấy rõ phụ nhân, toàn trường thoát cái yên tĩnh.
Đây không phải di nương của Đại Lao ra sao, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Sắc mặt Tô Thanh Tuyết càng thêm khó coi, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó với di nương, lại một chữ đều không nói nên lời.
Phụ nhân vọt tới trước mặt Trân Thế Thành, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, người là ta đẩy vào trong hồ, không liên quan đến nhị cô nương.
Vị này chính là, Trân Thế Thành nhìn về phía Tô Đại Lao ra.
Sắc mặt Tô Đại Lao ra biến thành màu đen nhìn phụ nhân quỳ trên mặt đất, lúng túng nói, nàng ta là thiếp thất của ta.
Trân Thế Thành bừng tỉnh. Là mẹ đẻ của Tô nhị cô nương sao?
Tô Đại Lao ra gật gật đầu.
Vị thiếp thất này bình thường không hề có tí cảm giác tồn tại, ông cũng sắp quên còn có một người như vậy.
Trân Thế Thành mắt lạnh đánh giá phụ nhân.
Người này đột nhiên lao tới thừa nhận hành vi phạm tội, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng di nương yêu con nên sốt ruột, ôm tội thay nữ nhi, nhưng hắn sẽ không có cái nhìn định kiến đối với người trước là chủ, ý là bà này nhận tội trước thì chính là bà này làm, vô luận là cái nhìn tốt hay là xấu.
Di nương nói cụ thể tình huống đi.
Trân Thế Thành nhàn nhạt nói.
Phụ nhân ngẩng đầu liếc nhanh Vưu Thị một cái, nét mặt lo sợ không yên vậy mà dần bình phục, sống lưng thẳng tắp nói, trước đó không lâu ta gặp nhị cô nương, vốn định cùng nhị cô nương trò chuyện một lúc, nhưng nhị cô nương lại vội vã rời đi.
Bình thường ta rất ít khi được nhìn thấy mặt nhị cô nương, thật sự rất nhớ nó, thật vất vả mới chạm mặt lại không nói được hai câu, trong lòng khó chịu vô cùng, liền thất hồn lạc phách đi về phía trước, không nghĩ tới liền đi tới Cúc Hà Hồ này. Thấy nhị công tử và biểu cô nương.
Giọng nói của nàng ta bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nghe, chỉ có tiếng gió thổi lá rụng xào xạc cùng sóng nước dập dờn trên mặt hồ là còn động.
Ánh mắt của phụ nhân rơi xuống trên mặt Khương Tự.
Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, còn trẻ như vậy.
Ánh mắt phụ nhân thoáng nhu hòa, chậm rãi nói, nhị công tử ngăn cản biểu cô nương muốn chơi đùa với cô nương ấy, biểu cô nương không để ý đến, mang theo nha hoàn vội vàng rời đi.
Ta nhìn thấy nhị công tử đứng ở nơi đó rất không cao hứng, liền đi qua, nói với hắn ta kỳ thật biểu cô nương không có đi xa, không tin thì để hắn nhìn trong hồ một cái, bên trong có bóng của biểu cô nương.
Khương Trạm nghe đến đó tức giận đến mắng một tiếng, có thể nói tiếng người không hả?
Nói trong hồ có bóng của tứ muội, đây không phải chủ tứ muội rơi xuống nước sao?
Khương An Thành tắt cho Khương Trạm một cái, trách mắng, đừng xen mồm.
Đang nghe đến thời khắc mấu chốt.
Sau đó thì sao?
Trân Thế Thành mềm giọng hỏi.
Phụ nhân cười cười, nhị công tử là một đứa ngốc, hắn ta vừa nghe vậy, đương nhiên liền tiến đến bên hồ xem.
Nhị công tử nói không nhìn thấy, ta liền nói với hắn ta ngươi cúi đầu nhìn kỹ đi, sau đó ta liền thừa dịp hắn ta không lưng cúi đầu dùng sức đẩy hắn ta vào trong hồ.
Nói đến bên sau, nét mặt phụ nhân càng ngày càng thờ ơ, khóe miệng chưa ý cười nhạt nhẽo.
Ngươi vì sao làm như vậy?
Tô đại lão gia nhịn không được hỏi.
Vì sao ư? Ánh mắt phụ nhân chậm rãi xoay chuyển, nhìn Tô đại lão gia ý cười lạnh hơn, lẽ nào lão gia đã quên Lâm Ca Nhi chết thế nào rồi sao?
Phụ nhân vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Chân thế thành từ trong lời xì xào của mọi người nghe được thân phận Lâm Ca Nhi, thì ra Lâm Ca Nhi chính là con trai của phụ nhân, chẳng qua khi còn bé đã chết non, cuối cùng cũng không có xếp thứ tự ở trong lứa nhỏ cùng tuổi, càng không có ghi vào gia phả.
Phụ nhân dứt khoát đứng lên, lớn tiếng nói, Lâm Ca Nhi chính là bị thằng ngốc đó đẩy từ trên núi giả xuống ngã chết.
Đáng thương Lâm Ca Nhi của ta còn chưa đến 3 tuổi, thông minh đáng yêu đến thế, mỗi lần đều bổ nhào vào trong lòng ta mềm mại gọi di nương, thế mà lại bị thằng ngốc đó hại chết.
Phụ nhân nói xong, hai hàng lệ trong suốt theo khoe mắt chảy xuống, kết quả thì sao, cũng bởi vì thằng ngốc đó là từ trong bụng phu nhân bỏ ra, cho nên hắn ta chẳng việc gì hết, thậm chí cả cờ trách cũng chẳng có lấy một câu.
Một khi đã như vậy, vì sao di nương chờ đến hôm nay mới động thủ?
Chân thế thành không mang theo bất luận cảm tình gì hỏi.
Phụ nhân cười tự dễ ước, bởi vì ta là một kẻ hạ đẳng xuất thân hèn mọn, con trai thân sinh bị người hại chết, nhưng còn có nữ nhi, vì muốn nữ nhi có thể sống thật tốt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hiện giờ không đành lòng.
Không đành lòng.
Phụ nhân dùng sức lau nước mắt bên khóe mắt, thằng ngốc đó lại hại người, hắn đẩy Tam công tử từ trên núi giả xuống.
Tam công tử mạng lớn không chết, nhưng ai mà biết thằng ngốc đó về sau còn sẽ hại bao nhiêu người.
Cho nên, hắn ta vẫn nên chết đi thì tốt hơn.
Nói xong lời cuối cùng, nét mặt phụ nhân lạnh lẽo cứng rắn như lao.
Nhị thái thái Hứa thị không khỏi che miệng, vành mắt thoát cái đỏ ửng.
Nàng ta thành thân nhiều năm chỉ có mỗi một đứa con là Bảo Ca Nhi, yêu thương như châu tựa bảo, thế mà lại bị người ta hại thành cái dạng kia, hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt là trước mắt nàng ta đã hiện lên khuôn mặt đầy máu của Bảo Ca Nhi, làm nàng ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều gặp ác mộng.
Nhưng mà nàng ta không có biện pháp nào cả, nếu có gì bất mãn người khác sẽ nói, chẳng lẽ ngươi lại đi so đo với một đứa ngốc?
Nàng ta không chứa tâm tư hại người, nhưng nếu nói không có chút oán hận là không có khả năng, không nghĩ tới lại có người thay nàng ta xả ngụm ác khí này.
Chân thế thành lặng lặng nhìn phụ nhân, thật lâu sau thở dài, hôm nay di nương xúc động như thế, là có liên quan đến Tô nhị cô nương đi.
Phụ nhân không khỏi nhìn về phía Tô Thanh Tuyết.
Tô Thanh Tuyết lập tức cúi đầu, không liếc nhìn phụ nhân lấy một cái.
Phụ nhân bỗng nhiên cười cười, đúng vậy, ai bảo nhị cô nương ngay cả nói một câu với người mẹ đẻ này cũng đều khinh thường.
Con trai ta đã chết, nữ nhi lại không coi ta ra gì, vậy ta cần gì phải sống ngất ức như vậy mà không báo thù cho con trai ta.
Hôm nay là ngày giỗ của Lâm Ca Nhi, tim nàng ta đau như bị khoan, rất muốn trò chuyện với nữ nhi, ấy vậy mà đổi lấy lại là sự khinh bỉ của nữ nhi.
Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phụ nhân ánh mắt toát lên oán hận.
Người cái đồ tiện tì này.
Vưu thị chỉ vào phụ nhân, tức giận đến sắc mặt xanh mét.
Giờ khắc này, bà ta hận không thể sai người từng đao lăng chỉ phụ nhân trước mắt, nhưng lý trí còn sót lại khiến bà ta không có vọng động.
Phụ nhân ngược lại không chút cố kỵ cười rộ lên, phu nhân nói ta tiện tì thế tiện tì đi, ta vốn dĩ chính là một kẻ mệnh tiện, ha ha ha, chết không có gì đáng tiếc.
Ngươi kẻ điên.
Vưu thị chưa từng nghĩ rằng một thiếp thất luôn luôn ăn nói khép nép lại nói chuyện với bà ta như thế, tức giận đến cả người phát run.
Chân thế thành lại bình tĩnh nhìn Tô Thanh Tuyết, gàn từng chữ một nói, Tô nhị cô nương, lúc di nương đẩy Tô nhị công tử rơi xuống nước, ngươi đang ở trong Chiêu Dương đỉnh xem nhỉ.
Tuy rằng bằng vào kinh nghiệm hắn đã kết luận di nương không giống nói dối, song nhân chứng vật chứng đều không có, cứ vậy mà kết án chung quy khó mà phục chúng.
Thân mình Tô Thanh Tuyết lung lay, nỗi oán hận phụ nhân lên cao tới cực điểm.
Vì sao cứ phải kéo nàng ta vào, những người này không thể bỏ qua cho nàng ta sao?
Chân thế thành nghiêm mặt, lạnh lùng nói, có khăn tay làm chứng, đến bây giờ Tô nhị cô nương nếu còn không nói nói thật, vậy bản quan chỉ có thể nhận định ngươi và di nương liên thủ hại chết Tô nhị công tử.
Tô Thanh Tuyết chợt đánh gãy lời Chân Thế Thành, ta không có.
Chân Thế Thành mặt vô biểu tình nhìn nàng ta.
Tô Thanh Tuyết lập tức xẹp xuống, che mặt nói, không sai, khi đó ta đang ở trong Chiêu Dương đỉnh, thấy di nương đẩy nhị ca vào trong hồ.
Chương 217, nhị nưu gian nan lựa chọn.
Bên hồ thổi tới gió lạnh, mặc dù là giữa hè, mọi người nghe Tô Thanh Tuyết kể lại vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng rét run.
Tô Thanh Tuyết hận tới cực điểm.
Vốn dĩ hết thảy thuận lợi như vậy, lúc nàng ta tìm được nhị ca đúng lúc chỉ có một mình nhị ca, nàng ta cơ hồ không tốn khí lực thổi gió đã dụ được nhị ca tới Chiêu Dương đỉnh.
Sau đó không lâu, tỷ nữ mẹ cả phái đi dẫn Khương Tự tới, nàng ta tùy tiện khuyến khích hai câu, nhị ca liền lao ra quân lấy Khương Tự.
Chỉ là nàng ta không ngờ nha hoàn của Khương Tự lại có thể một cước gạt ngã một người khổng lồ như nhị ca xuống đất, nàng ta còn chưa kịp dẫn người tới, Khương Tự đã thuận lợi thoát thân.
Nhưng càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, sau đó Di Nương lại xuất hiện, không biết nói gì đó với nhị ca, mà nhị ca liền chạy đến bên hồ túi lầu dòm, sau đó nàng ta trơ mắt nhìn Di Nương dùng sức đẩy nhị ca xuống hồ. Tô Thanh Tuyết chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi hít thở không thông liền đập tới. Nàng ta chưa từng nghĩ tới một Di Nương ngày thường cả đầu cũng không dám ngẩng thế mà lại làm ra loại chuyện như vậy, một khắc đó nàng ta sợ đến suýt chết. Mẹ cả mà biết Di Nương giết nhị ca, chắc chắn cả nàng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nàng ta muốn lao ra cứu người, nhưng mà nàng ta không biết bơi, cho dù biết bơi cũng không có khả năng kéo nổi nhị ca, mà Di Nương vẫn luôn đứng ở bên hồ, cho đến khi nhị ca không dễ rủa nữa mới nhanh chân rời đi. Điều duy nhất nàng ta có thể làm chính là thoát khỏi cái nơi ác mộng đó, giả bộ như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chân Thế Thành lặng lặng nghe Tô Thanh Tuyết kể lại xong, hỏi, sao Tô Nhị cô nương lại cùng Tô Nhị công tử ở trong Chiêu Dương Đình? Tô Thanh Tuyết liếc nhanh Vưu Thị một cái. Vưu Thị nghe Tô Thanh Tuyết thuật lại Di Nương hại chết con thứ ra sao, khuôn mặt vốn xinh đẹp đã sớm vặn mẹo, một cái liếc mắt này làm bà ta khôi phục tỉnh táo. Vưu Thị khe khẽ gật đầu với Tô Thanh Tuyết, tạm thời đem chôn nôi hận với hai mẹ con này ở đáy lòng. Bà ta tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng biết rõ, hôm nay chết chính là con thứ ngu dại, tuy bà ta thương tâm song còn chưa đến trình độ cực kỳ bi thương, nếu đổi lại là trưởng tử, chỉ sợ bà ta đã sớm điên cuồng. Tô Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói, vừa khéo đụng phải, nhị ca nói không ai bồi hắn chơi, một hai kéo ta đá cầu với hắn. Ta cảm thấy trên đường người đến người đi không tốt lắm, liền mang nhị ca đến Chiêu Dương Đình chơi. Không bao lâu tự biểu thì tới, nhị ca nhìn thấy rất cao hứng liền chạy ra ngoài. Ta vốn định đuổi theo, chưa kịp phản ứng tự biểu tỷ đã vội vàng rời đi, sau đó lại. Vô luận ra sao nàng ta không thể nói ra việc mẹ cả phân phó được, bằng không chờ nàng ta chỉ có một con đường chết. Kỳ thật trong lòng Tô Thanh Tuyết rất rõ ràng, mẹ để hại chết con trai của mẹ cả, dù giờ nàng ta không nói ra, thì cuộc sống trong tương lai cũng sẽ không dễ chịu, nhưng dù có khổ mấy cũng tốt hơn mất đi tính mạng. Giờ khắc này, Tô Thanh Tuyết vô cùng hối hận lúc trước lắm chuyện, nếu nàng ta không cáo trạng Khương Tự với mẹ cả, thì tất cả chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Nghĩ như vậy, nàng ta kìm lòng không đặng nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự đang đứng ở bên cạnh Khương Trạm, nhận thấy tầm mắt của Tô Thanh Tuyết hơi hơi chuyển mắt, đáy mắt lạnh nhạt không chút độ ấm. Thiếu nợ luôn phải trả, Tô Thanh Tuyết đã tính kế người khác, ắt phải gặp giác ngộ báo ứng, còn về việc sau lưng nàng ta có người sai xử hay không, Khương Tự xoay chuyển tầm mắt, nhẹ nhàng liếc Vưu Thị một cái. Nỗi đau mất cốt nhục, báo ứng lần này cũng không nhẹ. Khương Tự nghĩ, kiếp trước Tô Thanh Ý bệnh chết có lẽ không đơn giản như vậy, bởi vì không lâu sau khi Tô Thanh Ý bệnh chết nàng liền nghe nói mẹ đẻ Tô Thanh Tuyết qua đời. Sở dĩ có ấn tượng này, là vì trong một lần yến hội Tô Thanh Tuyết xuất hiện với một thân váy áo đỏ tươi đẹp đẽ, Tô Thanh Sương liền nhắc nhở nàng ta một câu, nói mẹ đẻ Tô Thanh Tuyết mới mất, cho dù chỉ là một di nương, Tô Thanh Tuyết mặc thành như vậy cũng không thích hợp. Tô Thanh Ý cùng mẹ đẻ của Tô Thanh Tuyết lần lượt qua đời, kiếp trước, người ở bên ngoài không nhìn ra có liên hệ gì. Song hiện giờ đã biết mẹ đẻ Tô Thanh Tuyết hận Tô Thanh Ý, vậy chân tướng mà kiếp trước Nghi Ninh Hầu Phủ muốn che giấu đã thấu rõ ràng. Công tử Hầu Phủ bị di nương của phụ thân hại chết, chuyến ra việc như vậy Âu cũng không dễ nghe, tự nhiên bệnh chết là thỏa đáng nhất. Tô Thế Tử còn gì muốn hỏi không? Án tử có kết luận, Chân Thế Thành hỏi Tô Đại Lao Gia. Tô Đại Lao Gia không muốn nhìn phụ nhân thêm cái nào nữa, phất phất tay. Mang đi. Chân Thế Thành lên tiếng, lập tức có nha dịch tiến lên kéo phụ nhân đi. Vậy bản quan xin cáo tử. Chân Thế Thành chắp tay chào Tô Đại Lao ra, khi xoay người ý vị thâm trường liếc nhìn Khương Tự một cái. Chuyện hôm nay hắn cũng đã nhìn ra, có người tính kế tiểu cô nương này, hy vọng nha đầu này nhanh trí chút, đừng để bị thiệt. Khương Tự hơi nhún gối với Chân Thế Thành, xem như đưa tiễn. Chân Thế Thành nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của nàng, chợt thấy yên lòng. Hắn hình như hơi lo xa rồi, tiểu cô nương này luôn có bản lĩnh hóa nguy thành an. Chân Thế Thành đi về trước hai bước lại chợt quay đầu. Tiểu Dư, sao còn chưa đi? Úc Cẩn cười cười, gặp được bằng hữu, tụ họp bạn cũ. À, Chân Thế Thành sờ sờ râu. Hoàng tử muốn ôn chuyện, hắn đương nhiên không thể ngăn cản. Chơ mắt nhìn Úc Cẩn đi hướng Khương Tự, trong nháy mắt, Chân Thế Thành quên luôn cả sờ râu. Cũng may không giống như hắn nghĩ, Úc Cẩn đi qua người Khương Tự, duỗi tay vô vô bả vai Khương Trạm, Khương nhị đệ, khéo vậy. Khương Trạm sờ sờ mũi, đúng là đủ khéo, Dư thất ca sao lại thành thuộc hạ của Chân đại nhân. Úc Cẩn chỉ phương hướng đại môn, vừa đi vừa nói chuyện đi. Khương Trạm đã sớm bởi vì thái độ ác liệt của Vưu Thị với Khương Tự mà lười ở lại, nghe vậy đúng hợp tâm ý, vội vàng nói một tiếng với Khương An Thành liền theo Úc Cẩn rời đi. Khương Tự thấy Úc Cẩn không có ý dây dưa với nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng khá tốt, lâu ngày không tới gần, những tình cảm không thể khống chế cũng sẽ chậm rãi phai nhạt, chung quy sẽ có một ngày biến mất. Úc Cẩn đi ra hơn 10 trượng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua mặt Khương Tự, gọi Nhị Ngưu đang nằm ở nguyên chỗ, "Lại đây." Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn trời, cái đuôi quật đến bụi đất tung bay. Nó không muốn đi, nữ chủ nhân còn chưa có sờ đầu nó đâu. Úc Cẩn không nghĩ tới Nhị Ngưu ngày thường rất cơ trí thế mà lúc này lại nổi bản tính chó, sắc mặt hơi trầm xuống nâng cao giọng, "Lại đây." Nhị Ngưu không tình nguyện đứng dậy, đáng thương vô cùng kêu một tiếng với Khương Tự. Khương An Thành vội ngăn ở trước người Khương Tự, nói với Úc Cẩn, "Sai gia mau dẫn chú chó này đi đi, dọa đến người không tốt lắm." "Sai gia?" Trong nháy mắt này, khuôn mặt tuấn lãng của hoàng tử Úc thất thoáng và mẹo, nhìn Khương An Thành một cái thật sâu. Nghe nhạc phụ đại nhân tương lai gọi hắn là Sai gia, cảm giác này thật đúng là vi diệu mà. Đều do Nhị Ngưu ở không gây sự. Úc Cẩn không chút khách khí út nổi cho Nhị Ngưu, đánh cái thủ thế với nó. Mắt Nhị Ngưu sáng lên. Chủ nhân sẽ thưởng cho nó một chậu thịt xương. Nhưng quay đầu nhìn Khương Tự, Nhị Ngưu lại rồi rắm. Rốt cuộc là chọn thịt xương hay là nữ chủ nhân đây? Thôi, thịt xương có rất nhiều, mà nữ chủ nhân chỉ có một. Nhị Ngưu vững như Thái Sơn một lần nữa ngồi xuống. Úc Cẩn rất muốn quay lại đạp cho Nhị Ngưu một đạp, nề hà trước mặt Khương Tự lại chỉ có thể nhịn xuống, lại lần nữa đánh một cái thủ thế. Ba chậu thịt xương. Nhị Ngưu thoát cái đứng lên, còn không tha liếc nhìn Khương Tự một cái, mới nhảy nhót chạy tới. Khương Tự. Chương 218, nhắc nhở. Khương Tự hiểu rất rõ mấy cái thủ thế đó của Úc Cẩn, cũng bởi vì biết rõ, lúc này mới có một loại cảm giác bị Nhị Ngưu tổn thương sâu sắc. Ở trong lòng Nhị Ngưu, nàng cư nhiên còn không bằng ba chậu thịt xương. Không đúng, đây không phải Nhị Ngưu sai, tất cả đều là Úc thất bức Nhị Ngưu, giữa bản tính và nàng làm ra lựa chọn khó khăn. Khương Tự nghĩ đến đây, tâm tình khá hơn nhiều. Hầu phủ náo ra chuyện như vậy, vốn dĩ náo nhiệt vui mừng sớm đã tan thành mây khói, rõ ràng là một ngày tươi đẹp, thế mà toàn bộ phủ đệ cứ như bao phủ trong một tầng khói mù. Khách khứa còn ở lại rối rít rời đi. Khương An Thành mang theo tỷ muội Khương Tự từ biệt vợ chồng Nghi Ninh Hầu, đi ra hầu phủ. Xe ngựa của Đông Bình Bá Phủ và Chu Gia đỗ cùng một chỗ, chỗ đó đã từng đỗ rất nhiều xe ngựa từ lúc khách khứa rời đi đã không còn bao nhiêu, trống đi một mảnh đất lớn. Lao Tần dựa vào vách tường mặt không biểu tình, một bộ người sống chớ tới gần, Sa Phu Chu Gia vài lần mở lời đều không thành công. Thấy đám người Khương Tự đi tới, Lao Tần yên lặng đứng thẳng người, đi đến bên xe ngựa Bá Phủ chờ. Khương An Thành tìm kiếm xung quanh, buồn bực hỏi, ngựa đâu? Lao Tần nói, nhị công tử cho bằng hữu của hắn cưới ngựa của ngài rồi. Tên tiểu tử thúi này. Khương An Thành tức giận đến trừng mắt. Khương Tự vội nói, phụ thân, đúng lúc con muốn cùng đại tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa, người liền ngồi chiếc xe ngựa của con hồi phủ đi. Khương An Thành gật đầu, dặn dò trưởng nữ ở nhà chồng cố gắng chăm sóc bản thân, nhìn hai tỷ muội cùng lên xe ngựa Chu gia, xe ngựa chậm rãi di chuyển, trong lòng không hiểu sao có chút chua xót. Lao Tần bước nhanh theo sau. Hắn đã từng âm thầm phát thề, chỉ cần đi theo cô nương ra ngoài, an toàn của cô nương chính là trách nhiệm của hắn. Cơ người khác chưa chắc ăn ngon, mà Lao Tần hiển nhiên là người rất có nguyên tắc. Mắt thấy Lao Tần chạy theo xe ngựa nhà người khác, Khương An Thành mắt choáng váng. Tình huống gì thế này, Sa Phu đều chạy rồi, chẳng lẽ muốn ông tự đánh xe trở về sao? Thân ở trong xe ngựa Chu gia Khương Tự không hay phụ thân đại nhân với xe ngựa cùng bị bỏ rơi, sau khi ngồi vững thì tiếp nhận chén trà Khương Y đưa qua nhấp một ngụm. Hôm nay bị dọa rồi phải không? Khương Y ôn nhu hỏi. Khương Tự đặt chén trà lên trên bàn nhỏ, lắc lắc đầu. Khương Y hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tỉnh táo trong một ngày biến động dữ dội này, trắng môi nói, không bị dọa là tốt rồi, lúc ấy nhìn thấy bọn họ liên lụy muội vào, tim của ta vẫn luôn đập thình thịch. Đại tỷ cứ yên tâm đi, hiện tại muội có thể bảo vệ tốt chính mình. Khương Tự duỗi tay cầm tay Khương Y rỉa, hơi hơi mỉm cười. Khương Y nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc cho nhị biểu đệ, tuy rằng hắn hại người, nhưng hắn trung quy không hiểu chuyện. Không phải tất cả những người không hiểu chuyện đều sẽ hại người. Khương Tự lẩm bẩm nói. Được chứng kiến sắc mặt ghê tởm của vợ chồng Khương Thiến với Trường Hưng Hầu Thế Tử, có một vài điều Khương Tự đã nghĩ khác với kiếp trước. Trong cái nhìn của nàng, trên đời này có một số người thiên tính vốn đã ghê tởm, không có thuốc nào cứu được. Trong lòng Khương Tự biết ý nghĩ này có chút bướng bỉnh, nhưng nàng giống như giấy trắng đã bị mực nước nhuộm đẫm, sớm đã không phải thiếu nữ 15 tuổi chân chính, những dấu ấn kiếp trước không phải nói buông là có thể tan thành mây khói. Muội nói cái gì? Khương Y không nghe rõ lời Khương Tự lẩm bẩm, hỏi. Khương Tự cười cười, chỉ cảm khái thế sự vô thường thôi. Đúng rồi, đại tỷ, ngoại tổ mẫu kêu tỷ trở về có chuyện gì? Cũng không có gì, ngoại tổ mẫu nghe nói Yên Yên không thoải mái, gọi ta qua hỏi một chút. Ngoại tổ mẫu nghe ai nói? Khương Y buồn bực nhìn Khương Tự một cái, tứ muội, làm sao vậy? Khương Tự nghĩ nghĩ, quyết định thổ lộ tình hình thực tế với Khương Y. Đại tỷ nói ngoại tổ mẫu nghe ai nhắc tới trước, rồi muội lại nói cho tỷ biết là sao?
Là nghe đại cứu mẫu nhắc tới.
Khương Tự lộ ra cười lạnh, quả nhiên là thế.
Tứ muội, rốt cuộc là làm sao?
Tuy Khương Y tính tình nhu thuận, lại không phải người chất phác, đã sớm nhìn ra không thích hợp từ trong thái độ của Khương Tự rồi. Lúc này, trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn, luôn cảm thấy việc kế tiếp nghe được sẽ làm cho nàng nhận ra phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nào đó.
Khương Tự trầm mặc chỉ chốc lát, không khí trong toa xe càng ngưng trọng hơn, cũng để cho Khương Y chuẩn bị đủ tâm lý, mới mở miệng nói, nhị biểu đệ ở bên Cúc Hà Hầu ngăn cản muội không có đơn giản như vậy, việc này 89 phần 10 là bị đại cứu mẫu tính kế.
Nàng bắt đầu nói từ việc tỷ nữ áo xanh truyền tin Khương Y té xỉu, rồi đến tỷ nữ áo xanh lặng yên biến mất, lại truyền đến tin dữ của Tô Thanh Ý.
Khương Y yên lặng nghe, càng nghe sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng tay nắm Khương Tự nhịn không được run run, không thể tin nói, tại sao có thể như vậy?
Bà ta là mợ của chúng ta mà, tính kế muội muội như vậy không sợ lương tâm bất an sao?
Khương Tự nói thẳng, đại tỷ, trên đời người không có lương tâm cũng không ít.
Nàng không định gạt trưởng tỷ những chuyện bực mình này, tuy rằng trưởng tỷ tính tình nhu nhược, nghe được mấy việc này chỉ sợ sẽ khó chịu một thời gian dài, nhưng trưởng tỷ có thể sắp gặp phải một hồi vận rủi. Hiện giờ nếu không để cho trưởng tỷ mở mang kiến thức thân nhân cũng có người lòng dạ hiểm ác, đó mới là hại trưởng tỷ.
Đôi khi, dù có người ngoài bảo hộ tốt cũng không bằng tự mình đứng lên.
Khương Y chậm rãi bình phục cảm xúc, dùng sức cầm tay Khương Tự, hổ thẹn nói, đều là ta không tốt, lúc ấy nếu như mang muội trở về cùng thì sẽ không có những việc này.
Khương Tự cười, đại tỷ không cần nghĩ như vậy.
Một người nếu như chứa tâm tư hại người, thì luôn có thời điểm hắn tự nhận là tìm được cơ hội, lần này không được còn có lần sau. Cho nên việc này không liên quan đến đại tỷ.
Đại tỷ nếu vì thế mà tự trách khó chịu, ngược lại là lỗi của muội.
Khương Y bình tĩnh nhìn Khương Tự, một hồi lâu khẽ thở dài, muội muội thật sự trưởng thành rồi.
Khương Tự nhân cơ hội khuyên nhủ, đại tỷ, tỷ về sau cũng phải cẩn thận chút, biết người biết mặt khó biết lòng, những người đối tốt với mình chưa chắc là thật lòng thật dạ, nói không chừng cất chứa tâm tư hại người gì đó.
Khương Y sửng sốt một lát sau đó khẩn trương lên, tứ muội, tuy nói trên đời có ác nhân, nhưng tuyệt đại đa số người đều là tốt, muội chớ có bởi vì chuyện hôm nay mà trái tính, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng.
Khương Tự ngạc nhiên.
Nàng đây là không khuyên được đại tỷ còn bị giáo dục lại.
Khương Y xác thật rất lo Khương Tự bởi vì chịu kích thích mà tính tình trở nên kỳ quái, ôm lấy nàng khuyên rồi khuyên.
Khương Tự thở dài, đại tỷ yên tâm, muội sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt.
Chỉ là đại tỷ cũng phải đáp ứng muội, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không.
Cho đến khi Khương Y gật đầu, Khương Tự mới thoáng yên tâm.
Xe ngựa Chu gia trực tiếp đưa Khương Tự đến cổng Đông Bình Bá phủ, Khương Tự lúc này mới tạm biệt Khương Y, khi vào cửa thuận miệng hỏi một câu, nhị công tử đã trở lại chưa?
Người gác cổng trả lời, vẫn chưa.
Phụ thân ta đâu?
Cũng chưa thấy bá gia trở về.
Khương Tự nhíu mày, điều này thật kỳ quái, Lao Tần đánh xe phải nhanh hơn xe ngựa Chu gia chứ nhỉ?
Lao Tần lặng lẽ theo ở phía sau tiến lên nói, cô nương, bá gia đại khái là bởi vì không có sa phu.
Khương Tự nhìn Lao Tần xuất hiện ở trước mặt mắt choáng váng.
Lao Tần đúng lý hợp tình, ta chỉ là sa phu của cô nương.
Lúc cần thiết còn có thể là một thanh đao có thể giết người trong tay cô nương, nhưng hắn sẽ không phụ trách với những người khác cũng đâu lo cho miếng ăn của hắn.
Khương Tự trầm mặc một chút, gật đầu, ngươi nói cái gì cũng đúng.
Cũng may nàng không phải nhị ca, ít nhất sẽ không bị đánh.
Chương 219, ác nhân đều có ác báo.
Chưa đợi Lao Tần quay lại đón người, cuối cùng Khương An Thành dùng kỹ xảo đánh xe mới lạ vội vàng ngồi xe ngựa trở về nhà mình, vừa xuống xe ngựa liền tìm Khương Tự tố khổ.
Khương Tự vốn tưởng rằng sẽ bị phụ thân đại nhân quở trách vài câu, không nghĩ tới Khương An Thành vừa mở miệng đã mắng tới trên đầu Khương Trạm, nhị ca con là cái thằng hôn trướng, lúc trước chọn người làm sa phu cho con, vô ngực nói người thành thật đáng tin, quả nhiên một chữ của thằng nhóc chết tiệt đó nói đều không thể tin.
Khương Tự xấu hổ cười cười.
Lúc trước thu lão Tần nhập phủ, nàng không tiện ra mặt, liền nhờ nhị ca hỗ trợ, không nghĩ tới lúc này lại khiến nhị ca có nổi.
Khương An Thành càng nghĩ càng giận, ghê tởm hơn chính là thằng nhóc thúi đó để cho người ta cưỡi ngựa của ta đi mất, chính là cái tên nha dịch trẻ tuổi thủ hạ của chân đại kia.
Hừ, nhìn tướng mạo đường đường, thế mà lại đi theo nhị ca con lăn lộn, có thể thấy cũng chẳng phải người đàng hoàng gì.
Khương Tự khỏe miệng hơi có rút.
Phụ thân đại nhân đây là ghét bỏ nhị ca, phàm là người giao tiếp với nhị ca đều liệt vào đám bạn hư hỏng đây mà.
Có điều nghĩ đến người nọ là Úc Thất, nàng liền không sinh ra tí ti lòng đồng tình nào.
Ừm, cứ để cho phụ thân đại nhân ghét bỏ hơn nữa đi.
Khương An Thành mang xong, cảm thấy thông khoái hơn, đương nhiên muốn hoàn toàn tiêu trừ lửa giận còn phải chờ nhi tử trở về quất cho một trận mới hết được.
Tự nhi, chuyện hôm nay con không cần phải sợ, việc này không có chút quan hệ nào với con cả. Nhà ngoại bên kia của con sau này nếu không cần thiết thì không cần qua đó nữa. Nữ nhi biết rồi. Biết đại cứu mẫu Vưu thị tâm đen như thế, nếu như không có cần thiết nàng đương nhiên sẽ không bước vào Nghi Ninh hầu phủ nửa bước nữa. Khương An Thành thấy sắc mặt Khương Tự coi như bình tĩnh, lúc này mới buông xuống một nửa trái tim treo lơ lửng. Đợi đến khi chỉ còn lại có hai chủ tớ, A-man liền nhịn không được nói, cô nương, nhị biểu cô nương xấu xa như vậy, còn có nha hoàn áo xanh chẳng thấy đâu kia, tất cả đều là lòng dạ thối nát, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, bọn họ làm chuyện xấu chẳng lẽ không bị trừng phạt sao? Khương Tự cười cười, ác nhân tự có trời thu. Sau lưng Tô Thanh Tuyết rõ ràng là đại cứu mẫu Vưu thị, nhưng bây giờ mẹ đẻ Tô Thanh Tuyết hại chết Tô Thanh Ý, sau này Tô Thanh Tuyết sống dưới cơ đại cứu mẫu tất nhiên sẽ chẳng có ngày tháng tốt đẹp gì. Về phần nha hoàn áo xanh, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy bên người đại cứu mẫu bao giờ, có thể thấy chẳng phải đại nha hoàn được coi trọng gì cả, nói không chừng chính vì tính kế nàng mà cố ý tìm một nha hoàn không đáng chú ý làm việc. Tiểu nha hoàn như vậy, sau khi thay chủ tử làm qua việc không thể để ai biết xong kết cục có khả năng nhất chính là bị diệt khẩu hoặc là bị đuổi đi xa. Mà đại cứu mẫu Vưu thị, kẻ đầu sỏ của chuyện này, kỳ thật đã nhận phải trừng phạt. Với bất kỳ người làm mẫu thân nào mà nói còn có thống khổ nào khó chịu hơn nỗi đau mất con nữa đây. Khương Tự không biết là, không tới mấy ngày một tiểu nha hoàn của Nghi Ninh hầu phủ bị người phát hiện chết đuối trong cúc hà hồ, trong phủ lòng người hoảng sợ, đều nói là nhị công tử tìm kẻ chết hay. Đương gia phu nhân Vưu thị lấy sấm rền gió cuốn xử trí những hạ nhân tung tin đồn nhảm, cuối cùng ngăn chặn lời đồn truyền ra bên ngoài. Chính như lời Khương Tự nói, ác nhân tự có trời thu, những kẻ chứa ác niệm hại người, vô luận là người chủ sự hay là kẻ chấp hành, chung quy đều đã chịu trừng phạt. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế tranh thủ lúc rảnh rỗi xem thoại bản một lát, bị tình tiết nào đó trong thoại bản xúc động, liền truyền trọng thần lục bộ đến dò hỏi tình hình rèn luyện của mấy vị hoàng tử. Nói ra, Cảnh Minh Đế cũng là bị mấy đứa con trai gần đây thỉnh thoảng chọc trời chọc đất làm cho tức điên, cho rằng mấy mắt con này cả ngày ăn không ngồi rồi, không phải xem náo nhiệt chính là quá nhàn nhã, dứt khoát phái bọn nó đến lục bộ rèn luyện, tốt xấu cũng có việc đứng đắn để làm. Sâu trong nội tâm Cảnh Minh Đế kỳ thật vẫn luôn không muốn thừa nhận có tí ghen tị với mấy đứa con trai như này, dựa vào cái gì mấy thằng nhóc thối đó muốn đi dạo liền đi dạo, muốn đánh nhau liền đánh nhau, thậm chí đùa giỡn phụ nữ nhà lành đều chẳng có việc gì. Mà ông lại cả ngày thức dậy sớm hơn gà, cẩn trọng thượng triều phê tấu chương, ngay cả xem thoại bản thôi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ bị ngự sử phát hiện liều chết căng rán. Làm nhi tử còn sống sung sướng hơn cả lao tử, làm lao tử có thể sảng khoái được sao? Nhất định không thể rồi. Cảnh Minh Đế nghe trọng thần lục bộ dở giọng quan báo cáo, không kiên nhẫn nhướng nhướng mày. Vương gia thông minh cơ trí, vương gia khiêm tốn có lễ, vương gia. Mấy lời vô nghĩa này còn cần nghe bọn hắn nói sao? Chẳng có lấy một chút mới mẻ. Hình bộ thượng thư là người thông minh, thấy hoàng thượng hơi mất hứng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội nói, hồi bẩm bệ hạ, Yến Vương hiệp trợ phủ Doãn Thuận Thiên pha án, vừa mới điều tra xong vụ án cháu trai của Nghi Ninh hầu rơi xuống nước ạ. Cảnh Minh Đế nghe thế liền nổi hứng thú, ấy, vụ án gì đấy? Hình bộ thượng thư vội giới thiệu sơ lược về vụ án một chút, cuối cùng khen, ngay cả phủ Doãn Thuận Thiên đều nói Yến Vương tâm tư tỉ mỉ, rất có thiên phú. Cảnh Minh Đế cao hứng, đuổi đi trọng thần lục bộ, sai đại thái giám Phan Hải truyền Úc Cẩn vào cung. Úc Cẩn mới uống rượu với Khương Trạm xong, nói bóng nói gió không ít tình huống của Khương Tự, thời điểm mang theo cún bự trở về, ở bên cạnh cửa nhà có cây táo siêu vẹo cổ thì gặp Phan Hải. Vương gia, hoàng thượng tuyên ngài tiến cung một chuyến. Ánh mắt Úc Cẩn khôi phục rõ ràng, làm phiền công công chờ một lát, ta đi đổi bộ y phục. Không bao lâu, Úc Cẩn đổi xong y phục theo Phan Hải vào cung. Hoàng thượng, Yến Vương tới rồi. Theo Úc Cẩn đi vào, Cảnh Minh Đế đã nghe được mùi rượu nhàn nhạt. Cảnh Minh Đế tức khắc mất hứng. Ban ngày ban mặt cư nhiên uống rượu. Từ đâu tới đây? Úc Cẩn đúng sự thật nói, cùng bằng hữu uống rượu, khi trở về vừa lúc gặp Phan Công Công. Lúc này không phải đang lúc thượng nhà sao? Nhi thần theo phủ Doãn Thuận Thiên chân đại nhân tra ra một cọc án rơi xuống nước, có chút cao hứng, liền gọi bằng hữu uống hai chén. Nhìn nhi tử gương mặt tướng đỏ, Cảnh Minh Đế thở dài trong lòng. Hai tử lớn lên ngoài cung trung quy không thể lanh trí như lớn lên ở trong cung, thế thì thật sự rất dễ bị thiệt thòi. Nói ra thì, ông cũng có trách nhiệm. Cảnh Minh Đế nghĩ như thế, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt liền nhu hòa hẳn, hỏi, sau khi ngươi trở về qua lại với bằng hữu nào? Nhi thần chỉ qua lại với một vị bằng hữu, chính là nhị công tử Đông Bình Bá Phủ, có điều hắn còn chưa biết thân phận thật sự của nhi thần. Đông Bình Bá Phủ. Cảnh Minh Đế suy nghĩ hồi lâu mới có ấn tượng, chấm nhớ. Đông Bình Bá Phủ vốn dĩ cùng An Quốc Công Phủ kết thân, kết quả tiểu nhi tử của An Quốc Công vì một dân nữ tuân tình, lui hôn sự với Đông Bình Bá Phủ, là có chuyện này đi. Úc Cẩn vẻ mặt mờ mịt, nhi thần không biết nha. Ngươi vừa mới trở lại kinh thành, không biết những chuyện này cũng bình thường. Nhìn nhi tử lóa mắt như chi lan ngọc thụ, Cảnh Minh đế cười, đúng rồi, tiểu nhi tử của An Quốc công còn là biểu đệ của ngươi. Lao thất, ngươi thấy việc này thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Úc Cẩn nháy mắt kết băng, lạnh nhạt nói, nhi thần cảm thấy Quý Tam là một tên khốn nạn không phụ trách nhiệm, vị cô nương bị hắn ta liên lụy từ hôn kia quả thực khổ tám đời mới có dính dáng với hắn. Cảnh Minh đế sờ sờ cằm. Ý nghĩ của Lao thất thực độc đáo nha. Lúc trước ông nghe xong việc này chỉ cảm thấy mới mẻ, còn chưa có nghĩ tới vị cô nương Đông Bình bá phủ kia từ hôn xong sẽ như thế nào. Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh đế lại cảm thấy mình thân là Minh quân hẳn phải có biểu thị gì đó mới đúng. Ừm, quay đầu lại tìm cơ hội thưởng cho vị cô nương kia vài thứ gì đó đi. Edit B Khuynh Vũ. Chương 220, không giống. Cảnh Minh đế là một Minh quân, thân là Minh quân đương nhiên không thể quá tùy hứng, ngoài con trai của mình ra, với thần dân khó mà nói thưởng liền thưởng, nói phạt liền phạt. Giờ phút này tuy ông nổi lên một ít lòng đồng tình với vị cô nương xui xẻo kia, lại không có khả năng lập tức ban thưởng đồ vật tăng thể diện cho nàng, bằng không ngự sử sẽ mắng ông trầm mê nữ sắc muốn mở rộng hậu cung làm sao bây giờ. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Cảnh Minh đế nhìn về phía nhi tử mặt phủ hàn xương, cười nói, dù sao cũng là biểu đệ của ngươi, đừng nói khó nghe quá. Úc Cẩn mặt không biểu tình nói, nhi thần giúp lý không giúp thân. Vô luận là giúp lý hay là giúp thân, đều là giúp A tự, còn về tên khốn kiếp Quý Sùng Dịch, sớm muộn gì cũng có ngày hắn thu thập xả giận cho A tự. Cảnh Minh đế thở dài, người đó, xem ra rất thích hợp theo chân thế thành làm việc. Quá ngay thẳng mà, ngay cả lời dễ nghe cũng không biết nói, không giống người trong hoàng thất tí nào. Không biết vì sao, Cảnh Minh đế tuy ghét bỏ, nhưng sâu trong nội tâm lại có chút lo lắng. Công việc làm không tồi, về sau không ngừng cố gắng, đi xuống đi. Nhi thần cáo lui. Cho đến khi đi ra đại môn hoàng cung, Úc Cẩn vẫn chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ mục đích bị gọi tiến cung là cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua tường cung uy nghiêm trang trọng, cặp mắt như ngọc thạch đen của hắn hơi hơi nheo lại, bên trong đựng đầy tia sáng lấp lánh. Đại thái giám Phan Hải xem tình cảnh lần này ở trong mắt, không khỏi cảm thấy thất hoàng tử đi ra cửa cung với thất hoàng tử đối mặt với hoàng thượng hoàn toàn không giống nhau. Song muốn nói chỗ nào không giống, lại khó mà nói rõ được. Có lẽ là không quen trói buộc trong cung đi. Phan Hải trở lại trong cung, hướng Cảnh Minh đế bẩm báo Úc Cẩn đã rời đi. Cảnh Minh đế để xuống thoại bản che ở trên mặt, lườm Phan Hải một cái, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Yến Vương thế nào? Phan Hải run lập cập. Bình phẩm hoàng tử từ đầu đến chân, hắn ta trừ phi điên rồi mới làm như vậy. Nô tỳ với Yến Vương chưa từng giao tiếp, không nói được ạ. Vũ có trương chức Vũ thấy xưng nô tỳ thấy là lạ nên đổi thành nô tài, sau này mới biết danh xưng nô tài bắt đầu từ thời nhà Thanh mới dùng, nên bây giờ Vũ sẽ để là nô tỳ nhá. Thông cảm vì sự bất tiện này Edit B Khuynh Vũ. Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm Phan Hải một lát, cười cười, thôi, ngươi lui ra đi. Có lẽ bởi vì ông cũng giống như mấy người con kia, sinh ở hoàng cung, lớn lên ở hoàng cung, không khác gì mấy với các hoàng tử lịch đại các đời, cho nên đối mặt với đứa con trai thứ bảy Úc Cẩn sinh ở dân gian kiểu gì cũng sẽ sinh ra một tí tò mò khó hiểu. Chỉ là ngay cả bản thân Cảnh Minh đế cũng không biết rằng, một khi một người sinh ra tò mò với một người khác, như vậy ắt sẽ sinh ra khoan dung. Cũng nên nhẫn nại nhiều chút, mới có thể nhìn xem đối phương làm việc ra sao mà. Nhất cử nhất động của thượng vị giả liên lụy vô số lòng người, Cảnh Minh đế triệu tập trọng thần lục bộ hỏi chuyện xong liền triệu một mình Yến Vương tiến cung, cuối cùng Yến Vương còn do đại thái giám Phan Hải tự mình đưa tiễn, việc này lập tức khiến mọi người nhao nhao phỏng đoán. Yến Vương đây là được hoàng thượng coi trọng, cạnh tranh cùng thái tử. Điều này không phù hợp, không ai sẽ đem một vị hoàng tử từ nhỏ nuôi ở dân gian đánh đồng với thái tử đã ngồi vững đông cung. Nhưng một hoàng tử được hoàng thượng coi trọng, với một hoàng tử hoàng thượng đều không nhớ nổi diện mạo, điều đó tuyệt đối không giống nhau. Yến Vương không thể cạnh tranh với thái tử, chẳng lẽ còn không thể giúp đỡ người khác cạnh tranh với thái tử sao? Thì như tứ hoàng tử Tề Vương. Nói ra, trong vài vị vương gia danh vọng của Tề Vương cũng được xem là tối cao, tài đức vẹn toàn. Các nương nương trong cung nhận được tin tức trước, Hiền Phi vừa nghe xong liền bắt đầu xoay chuyển tâm tư. Bà ta vốn dĩ cho rằng Lao Thất là một phế tử, hiện giờ xem ra là rất có tương lai. Đứa con xuất chúng như Lao Tứ, chỉ thiệt thòi vì sinh muộn mấy năm, nếu như có một huynh đệ ruột được hoàng thượng coi trọng giúp đỡ, con đường tương lai ắt dễ đi hơn nhiều. Hiền Phi hết sức rõ ràng tầm quan trọng của hoàng tử được sủng ái, tỉ như Lục hoàng tử. Mẫu phi Lục hoàng tử là Trang phi năm đó lấy tài hoa nổi danh, mà nay có tuổi rồi kỳ thật đã không còn được sủng ái, nhưng bởi vì có đứa con trai được sủng ái là Lục hoàng tử ở đây, mỗi khi Lục hoàng tử dỗ hoàng thượng cao hứng, hoàng thượng đều sẽ đến chỗ Trang phi ngồi một lúc. Cũng bởi vậy, trong cung trên dưới không người nào dám khinh thường Trang phi. Hiền Phi là một người sấm rền gió cuốn, Úc Cẩn bên này mới trở lại dân trạch trong hẻm nhỏ tức tử, thái giám bên người Hiền Phi đã mang theo một đống quà tặng tới đây. Nhị Nưu chặn cửa không cho vào. Thái giám giọng the thé nói, xuất sinh nhà ngươi, đừng có chặn đường. Nhị Nưu nghe xong nổi giận, trồm lên hạ gục thái giám trên mặt đất, nhắm ngay mông gã táp cho một táp. Thái giám kêu thảm thiết một tiếng, quắc, các ngươi đều chết rồi sao? Còn không đuổi con xuất sinh này đi. Long Đán hai tay ôm ngực, cười mỉm chi nhắc nhở, Nhị Nưu chính là quan chính ngũ phẩm, hoàng thượng thân phong. 3 năm trước Đại Chu và Nam Lan có một trận ác chiến, chủ tử bị trọng thương, là Nhị Nưu cắn chết địch nhân chuẩn bị hạ sát thủ với chủ tử, cũng ở trong đống núi thây khắp nơi kéo chủ tử đi ra. Một chân của Nhị Nưu chính là bị quẹ khi đó. Nhị Nưu không chỉ cứu hoàng tử đương triều, mà người Nam Lan bị cắn chết kia còn là một vị tiểu vương gia, tình hình chiến đấu truyền đến kinh thành, tuy rằng Nhị Nưu chỉ là một con chó, Cảnh Minh đế vẫn không màng nhóm ngự sử nhảy nhót lung tung, ngự bút vung lên phong Nhị Nưu làm chính ngũ phẩm khiếu thiên tướng quân. Long Đán vừa ra lời này, những thái giám nọ đều sửng sốt, nhất thời không biết là thật là giả. Long Đán cười lạnh, mới qua 3 năm đã không ai nhớ rõ. Các ngươi có muốn xem thẻ đồng trên cổ khiếu thiên tướng quân không? Nhị Nưu nghe thế nhả miệng ra, đứng thẳng thân mình, lộ ra tấm thẻ đồng treo trên cần cổ. Cún bự uy phong lấm lấm, bệ nghệ nhìn chúng thái giám ngây ra như phỗng. Thấy rồi chứ? Nếu thật sự tính toán, các ngươi gặp Nhị Nưu còn phải hành lễ kia. Muốn đánh nó? Đây là dĩ hạ phạm thượng, phải ăn đòn ngồi lại lao. Chúng thái giám càng há hốc mồm, không khỏi nhìn về phía vị dẫn đầu trên mặt đất. Thái giám dẫn đầu ôm ngông gian nan bò dậy, vừa muốn lấy Hiển Phi ra đẻ người, đã thấy cún bự cao cỡ nửa người đột nhiên nhe răng. Thái giám dẫn đầu bị dọa phát run, mặt xám mày cho bỏ chạy. Chúng thái giám tự nhiên lập tức giải tán theo. Trong lúc nhất thời khôi phục quặng cũ, chỉ có quà tặng chất đầy trên đất là còn cho thấy náo nhiệt rực rỡ muôn màu. Nhị Nưu dâm qua những quà tặng đó, đi đến bên người Úc Cẩn từ đầu đến cuối không nói lời nào, lấy lòng cọ cọ tay hắn. Trên mặt băng lãnh như xương của Úc Cẩn lộ ra một ý cười, nhẹ vô về đầu Nhị Nưu nói, làm rất tốt, khi nào sẽ bảo Long Đán mua thịt bò hầm cho ngươi. Gâu gâu. Nhị Nưu cảm thấy mỹ mãn kêu 2 tiếng, từ bên cạnh chủ nhân chen vào tiếp tục ăn thịt xương. Dưới bóng cây, một chậu thịt xương tản ra mùi thơm khiến người chảy nước miếng, Nhị Nưu chọn một cục thuận mắt nhất bắt đầu gặm, đuôi to quất qua quất lại. Ừm, có thịt xương, nếu lại có nữ chủ nhân làm bạn nữa, cuộc sống của cún liền hoàn mỹ thôi rồi. Long Đán nhìn quà tặng chất đầy trên đất, lại nhìn bộ dạng lạnh băng của Úc Cẩn, thử nói, chủ tử, nếu không tiểu nhân ném hết mấy thứ này ra đường cái đi. Úc Cẩn cười lạnh, ném làm gì? Đều là thứ tốt, giữ lại dùng. Hắn cũng không làm ra mấy việc ngốc nghếch như chán ghét một người liền lấy đồ vật xả giận. Tốt hay xấu, đều là người làm ra, không có tí ti can hệ với đồ vật. Nhị Nưu ầm ĩ một hồi như vậy, rất nhiều người lưu ý động tĩnh bên này đều đã hay. Thái tử vốn dĩ đã chuẩn bị tìm cơ hội hung hăng chen ép Úc Cẩn một phen, miễn cho về sau liên thủ với tứ hoàng tử làm hắn ta đau đầu. Hiện giờ vừa nghe người của Hiền Phi ngay cả cửa tòa nhà ở hẻm tức tử cũng chưa được vào, không khỏi vui vẻ hẳn. Ý, hình như hắn ta chưa cần phải gấp gáp làm kẻ ác, lao thất không giống mấy huynh đệ khác nhà. Edit B Khuynh Vũ. Chương 221, bờ sông Kim Thủy. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh đã đến tháng 7. Tháng 7 độ nóng kinh thành chưa giảm bớt, mọi người vừa lượn trên đường vài vòng, một thân xiêm y đã ướt đẫm, song nếu chiếu theo thời tiết mà nói thì đã tới đầu thu. Đầu thu trời cao, mây ít mà thưa, đầy mắt đều là vùng trời xanh thẳm, so với giữa hè mặt trời còn nóng rực hơn. Tâm tình của mọi người ở trong thời tiết như vậy cũng cảm thấy thoáng đăng lên. Tâm tình Khương Tự lại càng ngày càng trầm trọng. Kiếp trước nhị ca chết giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng, theo thời gian càng ngày càng gần, càng làm nàng thở không nổi. Đã trải qua cái chết của vợ chồng Vĩnh Sương Bá, nàng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một giáo huấn khắc cốt minh tâm, làm nàng hiểu rõ một thoáng thay đổi trong lúc lơ đãng có đôi khi sẽ mang đến vận rủi khó mà đoán trước. Khương Tự không dám lấy tính mạng của huynh trưởng ruột ra mạo hiểm. So với liều mạng ngăn cản nhị ca đi du sông vào cái ngày bỏ mình ở kiếp trước, nàng tình nguyện dựa theo quỹ tích kiếp trước phát triển, lại ở thời khắc mấu chốt nhất cứu lấy nhị ca. Nàng không có khả năng cả ngày như hình với bóng với nhị ca, ai biết ngăn được lần du sông này sẽ còn có lần sau hay không. Hoặc là ngoài ý muốn khó lòng phòng bị khác. Với Khương Tự mà nói, ít nhất những tin tức như thời gian, địa điểm mà Khương Trạm bỏ mình kiếp trước đều khá rõ ràng, điều này so với đối mặt không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhưng nếu nói trong lòng không hoảng hốt, đó tuyệt đối không có khả năng. Quan tâm sẽ bị loạn, đây là nhân chi thường tình. Cô nương, mấy ngày nay ngài càng ngày càng gầy, có phải trời nóng ăn không vô không? A Sảo đem một đĩa điểm tâm đặt lên trên bàn, khuyên nhủ, nô tỳ cố ý làm trái cây ướp lạnh, ngài nếm thử đi. A Sảo là một nha hoàn khéo tay khéo chân, làm điểm tâm rất có thiên phú, một đĩa trái cây ướp lạnh xanh nhạt hồng phấn, bên ngoài bọc sợi dừa nhỏ vụn như sương hoa, trong thời tiết nóng nực này thoạt nhìn khiến cho người ta muốn ăn nhiều thêm. Khương Tự lại lắc đầu, ngươi với A Man ăn đi, rót cho ta chén nước mật là được. A Sảo còn muốn khuyên thêm, thấy Khương Tự vẻ mặt ngưng trọng, đành phải bỏ đi ý niệm, xoay người đi lấy nước mật. Khương Tự đứng lên, ở trong căn phòng không tính rộng lớn đi qua đi lại. Ngày hôm nay chính là thời gian nhị ca cùng cháu trai lễ bộ thượng thư là Dương Thịnh Tài lên thuyền hoa du sông. Mặc dù đã suy đi nghĩ lại mỗi một chi tiết, khẳng định phát triển của sự kiện này không có bất kỳ biến hóa gì khác với kiếp trước, nhưng chưa đợi được tin tức của Khương Trạm bên kia, Khương Tự vẫn không an tâm. Cô nương, A Man thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào. Đúng lúc A Sảo bưng nước mật tới, Khương Tự tiếp nhận nước mật thuận tay đưa cho A Man. A Man uống hết một hơi, nhét cái chén không vào tay A Sảo, mau mồm mau miệng nói. A Cắt truyền đến tin tức, nói có người hẹn nhị công tử đi sông Kim Thủy du ngoạn. Khương Tự dùng sức cắn môi, tức giận đến đá ghế con bên chân. Nàng biết ngay nhị ca là một người nhớ ăn không nhớ đánh, quả nhiên vẫn giao du với mấy tên Dương Thịnh Tài. Tức giận qua đi lại có chút an tâm. Hết thể quả nhiên đang phát triển theo kiếp trước, vậy nàng vẫn có lòng tin cứu được nhị ca. Nhị công tử khi nào đi? Nói là đã hẹn lúc chập tối. Khương Tự mím môi, có lòng đi tìm Khương Trạm dặn dò vài câu, lại lo lắng gây ra biến cố. Chỉ phải cố đè xuống cơn xúc động, phân phó A Man tìm Lao Tần tới. Nơi gặp mặt Lao Tần là một đỉnh hóng mát nối giữa tiền viện và hậu trạch. Khương Tự không chờ bao lâu, Lao Tần đã được A Man dẫn tới. Đi đến trước mặt Khương Tự, Lao Tần ôm quyền hành lễ, không nói một lời chờ phân phó. Thái độ Lao Tần như vậy ngược lại làm Khương Tự vô cùng an tâm. Có lúc nàng cần người làm việc nhanh nhẹn như A Phi, cũng có lúc cần người luôn biết chấp hành mệnh lệnh của nàng như Lao Tần. Sự tình liên quan đến tính mạng của huynh trưởng, nàng không cho phép có bất cứ sai lầm gì. Lao Tần, ngươi biết sông Kim Thủy chứ? Lao Tần lắc đầu. Hắn không phải người kinh thành, lựa chọn cắm rễ ở kinh thành chỉ vì trong lòng có cái tưởng niệm mà thôi, với sông Kim Thủy đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy ngươi liền đi tìm hiểu một chút đi, ta cần ngươi tận khả năng quen thuộc tình huống của sông Kim Thủy, mướn một con thuyền ở đó chờ ta. Khương Tự nói với Lao Tần. Lao Tần không hề kinh ngạc, lập tức gật đầu, cô nương yên tâm. Khương Tự lại nói một ít chi tiết. Cuối cùng nói, Lao Tần, chuyện đêm nay với ta mà nói cực kỳ quan trọng, xin nhờ ngươi. Lao Tần ôm quyền, ta sẽ dốc toàn lực làm tốt việc cô nương giao. Tạm biệt Lao Tần, Khương Tự trở lại hải đường cư bắt đầu thu thập đồ vật. A Sảo có loại dự cảm không ổn, thử hỏi, cô nương, ngài lại muốn ra ngoài à? Hu, nàng vì sao lại dùng chữ lại này? Đúng vậy, đêm nay ta với A Man khả năng sẽ trở về rất khuya. A Sảo, mọi việc trong viện liền giao cho ngươi. Nhất là phải chú ý đừng để ai phát hiện ta với A Man không ở đây. A Sảo kêu khổ, cô nương. Đây đã là lần thứ ba rồi. Cuối cùng A Sảo đáng thương cũng không nói ra lời khuyên can, chờ tiễn Khương Tự với A Man xong, yên lặng niệm vô số tiếng A-di Đà Phật. Còn tiếp tục như vậy nữa, nàng đều phải tin Phật tan chay. Edit B Khuynh Vũ. Bờ sông Kim Thủy ban ngày quặng khu é hơn nhiều, thời điểm náo nhiệt nhất là vào buổi tối, trăng lên đầu ngọn liễu, đèn đuốc sáng trưng. Vô số thuyền hoa du thuyền dòng chơi trên sông Kim Thủy, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng trêu đùa, còn có mùi son phấn theo gió bay đến chóp mũi của mọi người. Nơi này là ôn nhu hương mà các tài tử hướng tới, càng là động tiêu tiền mà các quyền quý lưu luyến, bờ sông Kim Thủy không ngày đêm chính là miêu tả thịnh cảnh lần này. Khương Tự và A Man đều mặc một bộ không đáng chú ý, lẳng lặng nhìn những thuyền hoa tinh mỹ đậu ở bờ sông dần dần thắp sáng đèn lồng đỏ thẫm, bắt đầu chậm rãi lái về hướng giữa sông. Cô nương, thanh âm trầm thấp vang lên. Lão Tần đung đưa thuyền cập bờ. Sông Kim Thủy ngoài những thuyền hoa khắc long họa phượng ra, đồng thời cũng có rất nhiều thuyền nhỏ linh hoạt, có một số người bán hàng rong xuyên qua giữa thuyền hoa buôn bán hoa quả tươi đồ ăn vặt, còn có rất nhiều hoa nương tư sắc tầm thường, không có tư cách lên thuyền hoa liền dùng thuyền nhỏ này làm chút sinh ý đón đi giữ về. Tới sông Kim Thủy tiêu giao cũng không chỉ là kẻ có tiền. Lão Tần thuần thục treo thuyền, len lỏi giữa những con thuyền không chút nào thu hút này. Khương Tự và A Man lên thuyền. A Man có chút mới lạ. Lao Tần, nhìn không ra ngươi còn biết chèo thuyền đó. Ừ, Lao Tần đơn giản trả lời một câu. Nơi hắn và Tích Muội Thanh Mai Trúc Mã lớn lên có một con sông, khi còn trẻ có không ít lần cùng các đồng bạn nghịch nước, về phần chèo thuyền, với người có công phu trong người như hắn mà nói nắm giữ cũng không khó. Cô nương, kế tiếp nên làm thế nào? A Man nóng lòng muốn thử. Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó đậu một con thuyền hoa, chỗ tầm mắt có thể với tới là con thuyền hoa lệ nhất. Giờ phút này có mấy thiếu niên lang cười nói đi hướng thuyền hoa, trong đó một người làm nàng quen thuộc nhất, đúng là nhị ca Khương Trạm. Đôi mắt A Man hơi hơi trợ to, kéo mạnh ống tay áo Khương Tự, cô nương, nhị công tử tới. Đến lúc này Khương Tự lại trở nên tỉnh táo hẳn, bình tĩnh không gợn sóng phân phó nói, Lão Tần, chèo thuyền, đi theo sau con thuyền hoa kia. Lão Tần không rên một tiếng dùng mái chèo thuyền gạt sóng nước, thuyền nhỏ rất nhanh dung nhập trong những con thuyền lui tới như thoi đưa, tới gần thuyền hoa. Chương 222, thuyền hoa. Trên thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, bóng người chen chúc, âm thanh đàn sáo lượn lờ bay vào trong tai. Khương Tự nghiêng tai lắng nghe, rõ ràng nghe được âm điệu có vẻ tùy tiện của thiếu niên, chỉ chưa mở quan hầu hạ là được rồi, những hoa nương đó toàn bộ cho xuống thuyền đi, người nhiều ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Vũ, tiểu quan này như mấy em trai làm trai bao hầu hạ ấy ẹ địt bi khuynh vũ đang độc quyền tại hoạt bát. Thanh âm hơi nghi hoặc của Khương Trạm truyền đến, tiểu quan. Thiếu niên lúc trước mở miệng cười nói, dù sao hôm nay chúng ta tới uống rượu, có nữ tử ở đây uống không thoải mái, có điều nếu Khương huynh thích hoa nương, vậy cho ngươi lưu lại hai người. A-man nghe được mấy lời này, không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Đám bạn bè của nhị công tử hóa ra là cái dạng này, xem xét như thế, còn không bằng dư công tử đâu. Khương Tự banh mặt nghe huynh trưởng đáp thế nào. Nàng đỗng nhiên cảm thấy bình thường phụ thân đại nhân đối với nhị ca vẫn quá khoan dung, với đứa con như này phải đánh cho thật mạnh. Không cần, không cần, tiểu quan là được rồi. Khương Trạm vội vàng nói. Nói đùa cái gì vậy, hắn là cái loại người ăn chơi đàng điếm này sao? Tới nơi này chủ yếu là bởi vì gặp phải phiền toái Dương Thịnh Tài giúp hắn một phen, cho nên hắn mới nể mặt Dương Thịnh Tài cùng ăn bữa cơm giải hòa với tên tiểu tử thôi giận, bằng không hắn mới không theo bọn họ tới sông Kim Thủy đâu. Khu khu, cho dù tới cũng là tự mình tới mới nhẹ nhõm tự tại. Khương Tử nghe được khỏe miệng giật giật. Cái gì kêu tiểu quan là được rồi. Nhị ca ngốc nít này. Rất nhanh mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy lục tục từ trên thuyền hoa đi xuống. Khương Tử chuẩn bị hai bộ xiêm y gì hết. Một bộ là váy áo tựa thân phận hoa nương, còn trên người nàng mặc lại là một thân nam trang. Mấy ngày nay nàng thường xuyên đến bờ sông Kim Thủy cẩn thận quan sát, thân trang phục này chính là cách ăn mặc phổ biến của những tiểu quan trên sông Kim Thủy. Không phải loại tiểu quan vừa xuất hiện là có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người, mà là loại không đáng chú ý thích hợp bưng trà đổ nước. Khương Tự bôi bôi xóa xóa khuôn mặt, vốn dĩ một khuôn mặt xuất chúng liền trở nên bình thường, cùng y phục cực kỳ tương xứng. Lao Tần, phụ một tay, đỡ ta lên thuyền hoa đi. Cô nương, vậy còn tiểu tỷ? A-man vội vàng hỏi. Đứng ở mạn thuyền Khương Tự quay đầu lại, ngươi với Lao Tần ở lại trên thuyền, đợi lát nữa chuẩn bị tiếp ứng ta với nhị công tử. Chuyện tới trước mắt, A-man hoàn toàn không an tâm, cô nương, một người ngài lên thuyền hoa quá nguy hiểm, để tiểu tỷ cùng đi với ngài đi, có tình huống gì nô tỷ còn có thể che chở ngài. Rong dài. Khương Tự trầm mặt, người nhiều ngược lại thêm phiền, ta sẽ không có việc gì. Lao Tần, động thủ đi. Lao Tần gật gật đầu. Treo thuyền nhỏ tới gần sát sườn thuyền hoa, nâng Khương Tự lên đưa nàng lên trên thuyền hoa. Mắt thấy Khương Tự động tác linh hoạt trèo qua lan can đi vào trong, trong mắt Lão Tần chợt lóe sáng. Hắn vẫn luôn cho rằng cô nương chỉ là một nữ tử mềm yếu tay trói gà không chặt, nhưng nhìn dáng người linh hoạt của cô nương vừa rồi, ngược lại có chút ý tứ. Đương nhiên, Lão Tần cũng không quan tâm nhiêu đó, từ giờ trở đi hắn sẽ thời khắc không rời xung quanh thuyền hoa, một khi cô nương gặp nguy hiểm có thể ngay lập tức nghĩ cách cứu viện. Lão Tần. A-man nhìn phương hướng Khương Tự biến mất nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lao Tần không đáp lời, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía A-man. Ngươi nói cô nương là chuẩn bị đánh ngất nhị công tử rồi khiêng rời thuyền sao? Mục đích chân chính Khương Tự tới thuyền hoa đương nhiên không thể nói cho A-man. Không biết. Lao Tần lời ít mà ý nhiều. A-man nhìn chằm chằm thuyền hoa thở dài, cô nương thật không dễ dàng mà. Khương Tự trà trộn vào thuyền hoa, ngựa quen đường cũ đi hướng đại đường. Thuyền hoa như vậy lúc trước nàng đã tới mấy lần rồi. Đối với phân bố trong đó cũng đã hiểu rõ trong tim. Trong đại đường sáng như ban ngày, đám người Khương Trạm đã ngồi vào chỗ ở trước bàn. Vài tên tiểu quan mặt mày không quá xuất chúng bưng trái cây rượu thịt tới lui lui, có vài tên tiểu quan cẩm y hoa phục khác ngồi bồi ở bên cạnh đám người Khương Trạm nói giỡn giải trí. Khương Trạm nhíu mày, chúng ta uống rượu, để mấy người này ngồi một bên lại nha lại nhải làm gì? Thật mất hứng. Hiển nhiên Khương nhị công tử là một thằng nam không có chút hứng thú nào với nam sắc. Dương Thịnh Tài hôm nay mặc một bộ áo tím sa mỏng, nổi bật khuôn mặt như quan ngọc của gã ta, môi hồng răng trắng, quả nhiên một tướng mạo đẹp mắt. Khương Tự lẫn vào trong tiểu quan bưng trà rót nước, mắt lạnh đánh giá gã ta, thầm nghĩ trong lòng một tiếng mặt người dạ thú. Dương Thịnh Tài bị Khương Tự thoá mạ trong lòng hiển nhiên hôm nay tâm tình rất tốt, với Khương Trạm phá lệ khoan dung, nghe vậy lập tức đuổi mấy tiểu quan ăn mặc diêm dúa ra ngoài. Khương Trạm cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Mặt mày vốn thanh tuấn bởi vì có ý cười nhàn nhạt mà càng toát lên nét tuấn lãng vô song. Mắt Dương Thịnh Tài sáng lên, duỗi tay khoác lên bờ vai Khương Trạm, "Khương huynh, ta còn muốn cảm ơn huynh hôm nay cho ta mặt mũi. Nào, chúng ta uống trước một chén. Khương Tự nhìn chằm chằm móng heo chiếm tiện nghi của huynh trưởng, hận không thể rút đao ra chặt xuống. Dương Thịnh Tài không khỏi cảm thấy cánh tay chợt lạnh, theo bản năng lắc lắc đầu. Hử, nhất định là ảo giác rồi. Khương Nhị công tử ngay thẳng hoàn toàn không phát hiện không ổn, bưng chén rượu lên rất thống khoái chạm cốc với Dương Thịnh Tài. Hai người uống một hơi cạn sạch, Dương Thịnh Tài cười to, ta rất thích người thống khoái như Khương huynh, không giống một ít người uống chén rượu còn bày đặt ra sức khước từ, không lên được mặt bàn. Ngoài Khương Trạm ra, bốn thiếu niên ở đây một người là Dương Thịnh Tài, tổ phụ là Đường Triều Lễ Bộ Thượng Thư, tỷ ruột là Thái Tử Phi. Một người là Thôi Giật, phụ thân là danh tướng Đương Triều, mẫu thân là Vinh Dương Trưởng Công Chúa. Còn hai thiếu niên khác một người là công tử nhà Lễ Bộ Thị Lang, một người là con trai của Đan Hà Quận Chúa. Bốn người tụ vào với nhau, cũng coi như đám công tử ca trong vòng đỉnh cấp ở chốn kinh thành, vì thế Dương Thịnh Tài nói ra lời này rất có phân lượng. Khương Trạm cười, ta cũng thích người thống khoái. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cảm thấy Dương Thịnh Tài người này có chút nữ khí, nhưng sau khi tiếp xúc cũng coi như không tồi. Ít nhất đáng tin hơn Thôi Giật kia nhiều. Hắn vừa nở nụ cười, Dương Thịnh Tài càng nhiệt tình hơn. Một bên Thôi Tự dưới ám chỉ của Dương Thịnh Tài bưng lên chén lớn rượu, Khương huynh, trước kia là tiểu đệ không hiểu chuyện, mong rằng huynh đừng trách, uống chén rượu này xong, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Khương Trạm vốn chính là kiểu người trọng nghĩa khinh tài, kết giao bằng hữu công tử ca rộng rãi. Nghe xong lời này tuy rằng trong lòng vẫn không thích Thôi Tự cho lắm, nhưng xem ở mặt mũi Dương Thịnh Tài vẫn nhìn xuống, nâng chén chạm một cái rồi ngửa đầu uống cạn. Hai gã thiếu niên khác vỗ bàn nhau nhau khen hay, Khương huynh thật sự là thông khoái, các huynh đệ gặp ngươi liền thấy hợp ý, nào nào, chúng ta làm một chén. Khương Tự nhìn Khương Trạm trái một chén rượu phải một chén uống vào bụng, tức giận đến đau răng. Nhị ca ngốc của nàng, thật nên sớm tìm một tẩu tử cọp mẹ quản giáo cho thật tốt. Dám đi theo mấy đám bạn bè xấu xa này chơi bời trước đánh cho gần chết rồi nói sau. Mắt thấy Khương Trạm hai má phím hồng, ánh mắt mê ly, đã có cảm giác say, Dương Thịnh Tài thân thiết ôm lấy bờ vai hắn, Khương huynh, chỉ uống rượu xuống chẳng phải không thú vị, chúng ta chơi cái khác đi. Đôi mắt mặc ngọc của Khương Trạm hơi hơi trợ to, có sự hồn nhiên cùng tò mò của thiếu niên, chơi cái gì? Dương Thịnh Tài đột nhiên đứng dậy xích sát vào Khương Trạm, ở bên thai hắn thổi nhẹ làn hơi, lập tức ngươi sẽ biết. Khương Trạm còn đang phát ngốc. Dương Thịnh Tài há mồm, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn. Cả mấy tiểu quan ở bên trong đám người Thôi Tự đều phát ra từng đợt cười khẽ. Chương 223, phóng hỏa. Bởi vì uống không ít, giác quan cùng phản ứng đều trở nên trì độn, Khương Trạm có giây lát hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Chờ hắn phản ứng lại, căn bản không cần trải qua đại não suy nghĩ, một quyền liền đấm thẳng vào mặt Dương Thịnh Tài. Mang theo cơn chênh choáng, Khương Trạm hoàn toàn quên mất thân phận đối phương, cho nên một quyền này không xen lẫn một chút trình độ. Một quyền đánh xuống Dương Thịnh Tài kêu thảm một tiếng, máu mũi bắn cao một thước. Toàn bộ máu nóng rơi xuống trên mặt, trên người Khương Trạm. Khương Trạm lau mặt một phen, nghĩ tới những cái này là máu mũi, há mồm liền nôn ra, phun ngay vào người Dương Thịnh Tài. Dương Thịnh Tài mới không uống bao nhiêu, gã còn muốn bảo trì thanh tỉnh cùng mỹ thiếu niên trước mắt làm chút chuyện thú vị kìa. Nhưng chính vì phần thanh tỉnh này mà làm cho gã đối mặt với bạo kích nôn mửa của đối phương quả thực không thể nào thừa nhận nổi. Dương Thịnh Tài lập tức vứt sạch sắc đẹp vẫn luôn thèm nhỏ dãi lên chín tầng mây, lớn tiếng nói, các ngươi còn thất thần làm gì, đánh chết thằng ngu này cho ta. Thôi Giật ném ly rượu xuống đất, lau miệng cười lạnh nói, nên sớm làm vậy rồi, mềm giọng nói lời nhỏ nhẹ với tiểu tử này, thật mẹ nó ấm ức. Mấy người lập tức vây Khương Trạm ở giữa, vung tay tiện tay cơ lấy đồ vật bắt đầu đánh. Mấy tiểu quan nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức cúi đầu khom lưng rời khỏi đại đường, chỉ sợ chọc phải phiền toái. Giữa các quý công tử đánh nhau bọn họ cũng không dám xen vào, ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không được, thật sự là loại trường hợp tranh giành tình nhân qua lại ở trong động tiêu tiền rồi vung tay đánh nhau thế này đã thấy quá nhiều. Khương Tự đứng ở một góc không đáng chú ý, vô luận là đám người đang kéo bè kéo lũ đánh hội đồng thiếu niên hay là tiểu quan vội vàng rút lui đều không có ai chú ý tới nàng. Dưới loại tình huống này, nàng ngược lại có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ hơn. Đêm nay ở kiếp trước, nhị ca chính là bị bọn họ vây đánh đến chết như vậy rồi sau đó vứt xuống sông Kim Thủy sao. Khương Tự không nóng lòng ra tay cứu Khương Trạm. Đầu tiên huynh trưởng ra dày thịt béo, ăn chút quyền cước không tính là gì, quan trọng hơn là nàng muốn xem phát triển đằng sau. Khương Trạm dưới tình huống bình thường thu thập 2-3 cá nhân không thành vấn đề, nhưng hắn hiện giờ còn say chênh choáng, né tránh một quyền Thôi Giật đánh tới sau lưng liền mất đà, nửa người trên bổ nhào vào trên bàn ẹ địt bi khuynh vũ. Chén trên bàn rơi xuống đầy đất, mùi rượu ngút trời. Hai gã thiếu niên khác một trái một phải đè lại cánh tay Khương Trạm, làm hắn không thể động đậy. Trong mắt Thôi Giật hiện lên tàn nhẫn, cơ lấy cái ghế dựa muốn đập vào trên đầu Khương Trạm. Huyễn hình trong lòng bàn tay Khương Tự đang muốn bay ra, liền nghe Dương Thịnh Tài kêu một tiếng, chậm đã. Khương Tự nhìn về phía Dương Thịnh Tài. Lẽ nào gã ta phát hiện lương tâm? Tuy rằng nàng đã sớm hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua bốn người này, nhưng trình độ trừng phạt đương nhiên phải xem việc bọn họ làm. Thôi giật thả ghế dựa đang dơ lên xuống, buồn bực nhìn Dương Thịnh Tài một thân chật vật, không phải chứ, đều lúc này rồi ngươi còn thèm muốn tiểu tử này. Gã không giống Dương Thịnh Tài, không có gì hứng thú với nam nhân, ngẫu nhiên chơi với nhau là một việc vui, nhưng Khương Trạm này tuy rằng có bề ngoài tốt, tính tình lại chán ghét cực kỳ, nếu không phải nể mặt mũi Dương Thịnh Tài gã mới lười trung đụng. Thèm muốn. Dương Thịnh Tài lau mặt một phen, mùi rượu hỗn hợp mùi chua của đồ ăn hun đến gã ta trợn trắng mắt, hận Khương Trạm càng sâu hơn. Gã ta từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, khi nào từng chật vật như vậy, hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Nét mặt Dương Thịnh Tài càng thêm dữ tợn, đánh hắn làm gì? Hắn tốt xấu cũng là công tử bá phủ, nếu như xảy ra chuyện gì có một thân đầy vết thương, chúng ta sẽ không thoát khỏi căn hệ. Thôi giật bĩu môi, này thì có gì, bá phủ còn dám dùng sức mạnh với chúng ta hay sao? Dương Thịnh Tài cười lạnh, có thể bất việc đương nhiên vẫn bất việc thì tốt hơn. Vậy chúng ta thu thập tiểu tử này thế nào đây? Nhìn Khương Trạm bị ấn ở trên bàn liều mạng dãy rủa, Thôi giật mặt đầy ghét bỏ. Dương Thịnh Tài nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cửa sổ đại đường của thuyền hoa đều mở rộng, bên ngoài chính là dòng sông sóng gợn lan tan. Lúc này ánh trăng đã nhô cao, màn đêm tối đen, nhưng từng chuỗi đèn lồng đỏ theo gió lay động cùng đèn lưu ly lộng lẫy rực rỡ vẫn chiếu rọi mặt sông đến sáng ngời mỹ lệ tựa tuyết hơn cả ban ngày. Thế nhưng ở trong mắt Khương Tự, mặt sông chưa bao giờ ngừng nổi gợn sóng này tựa như một mặt kính hung ác, sẽ tùy thời cắn nuốt hết người hoặc thứ quý trọng nhất vào trong đó. Dương Thịnh Tài lạnh lùng nói, đem ném hắn từ nơi này ra, chẳng phải xong hết mọi chuyện ư? Thôi giật giật mình đến mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không đoán được Dương Thịnh Tài muốn chính là mạng của Khương Trạm. Hai thiếu niên ấn Khương Trạm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thôi giật liếm liếm môi, Dương ca, không cần thiết phải gây ra mạng người chứ, cho tiểu tử này một chút giáo huấn là đủ rồi. Dương Thịnh Tài nhìn về phía hai gã thiếu niên khác, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Hai gã thiếu niên không khỏi gật đầu. Bọn họ tuy rằng xuất thân hiền hách, ngày thường làm không ít chuyện khi nam bà nữ, nhưng gây ra án mạng kỳ thật không có mấy lần, đặc biệt là Khương Trạm tốt xấu cũng là công tử bá phủ, càng chưa từng có. Sợ. Dương Thịnh Tài quét ba người một cái, bĩu môi, biết ngay thời khắc mấu chốt các ngươi đều sợ. Cái tuổi ăn chơi chắc táng này không chịu được khích tướng nhất, ba người lập tức cả giận nói, ai sợ chứ? Dương Thịnh Tài đẩy hai thiếu niên ra, từ sau lưng túm lấy Khương Trạm nhấc hắn lên. Khương Trạm sau một phen lăn lộn cơn say dâng lên, thân thể sớm đã đứng không vững, thậm chí cũng không ý thức được nguy hiểm trước mắt. Khương Tự cứ như vậy nhìn Dương Thịnh Tài kéo Khương Trạm đến cửa sổ, sau đó đẩy ra ngoài. Một tiếng tóm rơi xuống nước truyền đến, ba người Thôi giật sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ tuy rằng tệ mạnh, nhưng từ đáy lòng thật không nghĩ tới Dương Thịnh Tài sẽ thật sự động thủ. Được rồi, cuối cùng cũng thanh tịnh. Dương Thịnh Tài vỗ vỗ tay nói. Dương ca, thật sự đẩy xuống rồi. Làm sao, sợ. Thôi giật xoa xoa tay, Khương Trạm cùng chúng ta lên thuyền rất nhiều người đều nhìn thấy, đến lúc đó vớt thi thể lên phải nói thế nào nha. Dương Thịnh Tài không cho là đúng cười cười, có gì mà khó nói. Tầng trên thuyền hoa chính là sân thượng, cứ nói chúng ta cùng nhau lên sân thượng chơi, Khương Trạm uống nhiều quá, trượt chân ngã xuống. Chúng ta nhiều lắm chỉ là không cứu người lên thôi, hắn chết mắc mớ gì đến chúng ta. Cũng không thể nhảy xuống cứu hắn rồi bồi luôn mạng mình vào. Đến lúc đó đưa cho Đông Bình bá phủ chút tiền thăm hỏi thương nhớ, đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Dương Thịnh Tài càng nói quang mang trong mắt càng sáng, phảng phất như vừa rồi rơi vào trong nước không phải một người, mà là một cái ly uống rượu, một bàn thịt nguội. Từ đầu tới đuôi, Khương Tự cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Nàng cũng không lo lắng an nguy của Khương Trạm, bởi vì đã sớm dặn dò Lao Tần thời khắc chú ý động tĩnh của thuyền hoa, nếu phát hiện huynh trưởng rơi xuống nước sẽ ngay lập tức cứu huynh ấy lên. Nàng chính là muốn nhìn xem che giấu phía dưới chân tướng khó bề phân biệt kiếp trước, nhìn xem huynh trưởng của nàng bị những kẻ này hại chết như thế nào. Hiện tại, nên biết đều đã biết, nàng tự nhiên biết phải làm như thế nào. Khương Tự lấy ra dầu đã sớm chuẩn bị sẵn vẩy lên trên mặt đất, lại đổ hết luôn đống vỏ rượu để trên mặt đất, dầu cùng rượu trộn lẫn với nhau bắt đầu lan tràn. Lúc này đám người Dương Thịnh Tài rốt cuộc lưu ý đến tiểu quan chưa có rời đi. Ngươi muốn làm gì? Khương Tự cười cười, rời đi ngọn nến trên chụp đèn rồi vứt xuống mặt đất. Làm gì? Đương nhiên là giết người phóng hỏa rồi. Chương 224, giết người. Ngọn lửa gặp dầu và rượu, vụt cái bốc cháy. Trên mặt đất của đại đường thuyền hoa, bốn vách tường tất cả đều là kết cấu bằng gỗ, cộng thêm những màn che lụa mỏng, cơ hồ chỉ trong chớp mắt toàn bộ đại đường đã bị ngọn lửa tắt tới. Trong biển lửa, bốn người Dương Thịnh Tài thậm chí ngay cả tiểu quan diện mạo ra sao đều nhìn không rõ. Lúc này bọn họ cũng không lo được mấy cái này, càng không có chấn định như lúc đẩy Khương Trạm xuống nước, trên mặt khó nén kinh hoàng, khàn cả giọng kêu, cháy rồi, cháy rồi.
Khương Tử cười cười với bốn người còn đang kinh hoàng thất thố, thả người nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Âm thanh vật nặng rơi vào nước truyền đến, phảng phất như nhắc nhở cho bốn người tức khắc hoảng loạn xoay người từ cửa sổ cách mình gần nhất nhảy ra ngoài. Giống như hạ sủi cảo, tiếng bom bom liên tiếp truyền đến. Mà ngay khi bốn người nhảy xuống không lâu, tiểu quan và tôi tớ ở lại trên thuyền hoa phát hiện bốn vị công tử ca đã nhảy thuyền, hoặc là dựa vào bản lĩnh bơi lội tự mình bơi đi hoặc là mượn buồn gỗ thùng gỗ, từng người một chạy trốn. Sau khi Khương Tử nhảy vào trong nước cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Trước mắt nắng nóng chưa hạ, gió đêm mang theo độ ấm hong người, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí trên mặt đất chênh lệch với trong nước, mới cảm thấy nước sông đặc biệt lạnh. Khương Tử cầm lòng không đặng run lập cập, hai chân hơi đạp nhô toàn bộ đầu lên mặt nước. Dòng nước mát lạnh theo gò má bóng loáng lăn xuống, trong tích tắc này Khương Tử chợt nghĩ đến một người. Nàng sinh ra và lớn lên ở kinh thành, từ hậu trạch Đông Bình Bá phủ đến hậu trạch An Quốc Công phủ, đương nhiên không có cơ hội học bơi lội, một thân bản lĩnh này là khi còn ở phía Nam Úc Thất dạy cho nàng. Phía Nam nhiều nước, nơi nơi đều là hồ to to nhỏ nhỏ. Có một lần Úc Thất đùa giỡn đem đẩy nàng vào giữa sông, nhìn nàng chật vật dãy rủa, kinh ngạc khi nàng thân là thánh nữ Ô Miêu tộc vậy mà lại không biết bơi. Lúc ấy, nàng chột dạ lại khổ sở. Chột dạ là vì đối phương tiếp xúc với nàng hoàn toàn xem nàng thành thánh nữ A Tang, khổ sở cũng là điểm này. Sau đó nàng rốt cuộc nhịn không được thừa nhận, nàng chỉ là nữ tử người Hán ngẫu nhiên lưu lạc đến Nam Cương, cũng không phải thánh nữ A Tang. Úc Thất trầm mặc thật lâu, rồi mới nói với nàng, ta đã sớm biết, nàng với A Tang lớn lên thật giống. Sau đó nữa nàng mới biết, ngay từ đầu Úc Thất đã biết nàng chỉ là vật thay thế của A Tang. Bất luận như thế nào, dưới sự dạy dỗ của Úc Thất nàng học được bơi lội ẹ điệt bi khuynh vũ. Dùng cách nói của Úc Thất mà nói, nơi nơi đều là hồ, không học bơi lội cho tốt, vạn nhất ngày nào đó trượt chân rơi xuống nước làm sao bây giờ. Có nhiều người bảo hộ hơn nữa cũng không bằng bản thân có năng lực tự cứu. Nàng rất tán thành, học hành rất nghiêm túc. Mà nay, nàng vậy mà đã hai lần dùng tới bản lĩnh này, lần đầu tiên là cứu người trong lòng Quý Sùng Dịch rơi xuống nước, do đó thuận lợi từ hôn, lúc này đây là phóng hỏa sau đó thoát thân. Cô nương, mau đưa tay cho tiểu tỷ. Trong bóng đêm mông lung, ánh nước cùng đèn đuốc theo nước chảy dập dờn, truyền đến thanh âm nóng vội của A-man. Khương Tử cầm chặt bàn tay A-man đưa qua, mượn lực đạo của đối phương linh hoạt leo lên thuyền. Nhìn Khương Tử cả người ướt đẫm, A-man nhịn không được oán trách, cô nương, lá gan ngải quá lớn, thật sự hủ chết nô tỳ. Sợ cái gì, không phải đã nói xong với Lao Tần rồi sao? Khương Tử nhìn chung quanh, nhị công tử không sao chứ? Thuyền nhỏ Ô Đồng Lão Tần mướn này là dùng bán hoa quả tươi làm che giấu, xen lẫn trong những con thuyền không đếm hết trên sông Kim Thủy không đáng chú ý chút nào. A-man chỉ tay vào khoang thuyền, nhị công tử đang ở bên trong, hiện tại còn chưa tỉnh, có điều Lao Tần nói hắn không có việc gì. Bọn họ vẫn luôn theo sát thuyền hoa, sau khi Khương Trạm rơi xuống nước liền cứu người lên trước tiên, song bởi vì Khương Trạm uống quá nhiều, thế nên vẫn ngủ rất say. Nghe nói Khương Trạm không có việc gì, đáy lòng Khương Tử khẽ buông lỏng. Lúc này con thuyền hoa đã hoàn toàn bốc cháy. Ánh lửa bốc tận trời, giống như con rồng giận dữ, mặt sông xung quanh thuyền hoa bị chiếu đến đỏ bừng. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc không dứt bên tai, thuyền bốn phía đã sớm bị kinh động, chậm rãi tới gần thuyền hoa cứu người. Cứu, cứu mạng, tiếng cầu cứu mỏng manh truyền đến, một bàn tay đáp lên mép thuyền nhỏ của Khương Tử. Rất nhanh một khuôn mặt ướt sũng liền lộ ra. A-man thấp giọng kinh hô một tiếng, nhìn về phía Khương Tử. Người này hình như là người cùng lên thuyền hoa với nhị công tử mà. Lao Tần vẫn như cũ yên lặng cầm mái chèo thuyền, phảng phất như cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ nghe cô nương phân phó, cô nương muốn hắn cứu người hắn sẽ duỗi tay, cô nương không lên tiếng, hắn tuyệt không tự chủ trương. Cứu người chính là một việc tốn sức. Khương Tử ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt kia. Người cầu cứu nàng, cư nhiên là Dương Thịnh Tài. Giờ khắc này Khương Tử chợt cảm thấy ông trời vẫn rất phúc hậu, nàng vốn không định lập tức rời đi, mà là muốn tìm Dương Thịnh Tài, không nghĩ tới đối phương đã tự đưa tới cửa. Khương Tử cười cười với Dương Thịnh Tài đang ngửa đầu cầu cứu. Lúc này bởi vì nàng bơi trong nước, nên phấn cao bôi trên mặt bắt đầu hòa tan, hình thành giọt nước đục ngầu chảy xuống theo gương mặt, nhìn hết sức buồn cười, cũng may cái dạng này càng không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Dương Thịnh Tài đang rẽ rủa chợt nhìn thấy gương mặt này, lại bất chấp sợ hãi, một tay bám chặt mép thuyền, một tay khắc cật lực vói về phía trước, cứu ta. Ta là cháu trai của lễ bộ thượng thư, nếu các ngươi cứu ta cho các ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Khương Tử cúi đầu xuống, trên mặt một tia cảm xúc dư thừa đều không có, thanh âm rét lạnh như băng, ta muốn, ngươi không nỡ cho. Dương Thịnh Tài tuy là một tên ăn chơi chắc táng, nhưng cũng không ngu, sống chết trước mắt càng khơi dậy nhanh trí của gã,
lúc này sớm đã nhìn ra Khương Tự mới là người làm chủ, lập tức nói, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho. Khương Tự hơi cong khóe môi, xinh đẹp cười, tự nhiên là muốn mạng của ngươi rồi. Nàng nói xong, dùng sức gỡ tay Dương Thịnh Tài ra, cơ lấy trúc hao trên thuyền nhắm ngay đầu Dương Thịnh Tài ấn xuống. Dương Thịnh Tài có học bơi lội, nhưng phi thường lạ lẫm, sau khi rơi xuống nước cật lực dây rủa bơi về phía con thuyền khác cầu cứu. Chẳng qua gã ta vận khí không tốt, vốn dĩ đích đến là một con thuyền hoa cách hơn 10 trượng, nhưng trên đường nhìn thấy này con thuyền ô đồng này như bắt được cọng rơm cứu mạng, không muốn cũng không còn sức bơi về hướng khác nữa. Nhưng mà gã lại không ngờ được cọng rơm cứu mạng này trên thực tế lại là bùa đòi mạng. Cả người gã bao phủ ở trong nước, mặc cho rẽ rủa như thế nào đều không thể nổi lên, cây trúc hao ấn ở trên đầu càng ngày càng dùng sức, khiến cho thân thể gã dần dần chìm xuống. Rốt cuộc, Dương Thịnh Tài ngừng rẽ rủa, cỏ rong dưới đáy sông chậm rãi cuốn lấy mắt cá chân gã, từng chuỗi bọt khí từ khỏe miệng gã tràn ra, dần dần lên đến mặt nước, cuối cùng tan vỡ. Khương Tự mặt không biểu tình thu hồi trúc hao, bỏ lại trong thuyền, phân phó Lao Tần nói, đi. Nét mặt Lao Tần cơ hồ không có chút biến hóa nào, lập tức tăng nhanh tốc độ chèo thuyền. Rất nhiều con thuyền đã trôi lại gần, lại bởi vì thuyền hoa cháy rất lớn mà không thể tới gần, chỉ có thể cật lực cứu trợ người rơi xuống nước. Tất cả ồn ào cùng kinh hoàng đều bị thuyền ô đồng nho nhỏ bỏ lại đằng sau, thuyền nhỏ chạy về bên bờ. A-man hoàn toàn chưa lấy lại tỉnh táo sau cơn kinh sợ khi chủ tử nhà mình sạch sẽ lưu loát giết người, thanh âm khẽ run nói, cô nương, vừa mới. Khương Tự liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Vừa mới, ta là đang cứu người. Xuất sinh không chút nhân tính như thế chết đi, không phải là đang cứu người sao? Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ánh lửa ngút trời, sông Kim Thủy Như càng thêm lộng lẫy. Chương 225, nghe ta giải thích. Nhanh lên nhanh lên. Một đội quan sai chạy dọc theo bờ sông, dưới ánh lửa ánh đèn, có thể nhìn thấy sự nghiêm nghị cùng vội vàng của những người này. Sông Kim Thủy là một động tiêu tiền, ngồi trong những thuyền hoa lan khắc cột họa thường thường đều là quan to hiền quý, một khi xảy ra chuyện quả thật khó lường. Từ khi chân thế thành từ lên làm phủ Doãn Thuận Thiên, liền chuyên môn phái vài tên nha dịch tuần tra ở đây, một khi phát sinh đại sự lập tức đánh chiêng, như vậy sẽ có rất nhiều quan sai chạy tới ẹ địt bi khuynh vũ. Muốn làm tốt các mặt của phủ Doãn Thuận Thiên đều phải suy xét chú đáo, đây cũng là nguyên nhân mà các đời đảm nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên luôn làm không được lâu, mà chân thế thành hiển nhiên là một người năng lực xuất chúng. Khương Tự nhìn quan sai chạy tới sắc mặt khẽ biến, phân phó Lao Tần, trước đừng cập bờ, lẫn vào trong những thuyền hoa du thuyền đó rồi nói sau. Có lẽ là liên tiếp kiến thức đến chân thế thành phá án ra sao, Khương Tự đối với người này có một loại nhạy bén bản năng. Thuyền hoa nổi lửa, tâm tư của người bình thường đều là lưu lại xem náo nhiệt, vào lúc này lại có con thuyền lặng lẽ rời đi, tương đương nói cho người khác hay thuyền này có vấn đề. Nàng từ trong những quan sai này nhìn thấy tên thuộc hạ thường xuyên đi theo bên người chân thế thành đang chỉ huy bộ phận nha dịch canh giữ bến tàu, đương nhiên không thể mạo hiểm. Có cấp trên năng lực xuất chúng, ắt sẽ có cấp dưới năng lực xuất chúng. Thuyền nhỏ đột nhiên ngừng lại, một cái thuyền hoa ngăn cản đường đi của bọn họ. Lao Tần tay cầm trúc hao, toàn thân đề phòng. Bằng vào kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định thuyền hoa này là tới vì bọn họ. Một người từ trên thuyền hoa nhô đầu ra, bất đắc dĩ nói, đi lên. Vị trí này của bọn họ ánh sáng hơi tối, Khương Tự mới liếc mắt một cái đã thấy rõ bộ dạng người nọ. A-man không khỏi quay đầu, cô nương, là Dư công tử. Khương Tự ngóng nhìn náo nhiệt trên bờ cùng trên mặt sông một chút, không chút do dự nói với Lao Tần. Đưa nhị công tử lên thuyền hoa. Rất nhanh Lão Tần đã ôm Khương Trạm lên trên thuyền hoa, theo sát là Khương Tự và A-man lần lượt lên thuyền. Úc Cẩn hơi gật đầu với Lão Tần, ngươi có thể rời đi. Lão Tần vốn ngụy trang thành người bán hàng rong bán hoa quả tươi, một người chèo thuyền rời đi không thể nghi ngờ là an toàn nhất, mà ba người Khương Tự lên thuyền hoa của thất hoàng tử, an toàn đương nhiên càng bảo đảm hơn. Sau khi nhận được gia hiệu của Khương Tự, Lão Tần yên lặng chèo mái chèo rất nhanh rời đi. Con thuyền hoa này của Úc Cẩn không lớn, cũng không tính là hoa lệ, có thể nói ở trong đông đảo thuyền hoa không quá chú ý không giống bình thường chính là trong thuyền hoa không có mấy người linh tinh như hoa nương tiểu quan này nọ, bên trong thuyền hoa cho người ta cảm giác trống vắng lại thanh tịnh. Gần cửa sổ đại đường của thuyền hoa có một cái bàn vuông, trên đó bày một bầu rượu cùng mấy đĩa hoa quả tươi, bởi vì chỉ có một cái ly uống rượu dùng qua, thoạt nhìn càng quặng cuẻ hơn. Dàn xếp xong cho Khương Trạm, Úc Cẩn nhìn Khương Tự thở dài, trước đi mặt rửa sạch sẽ thay y phục rồi nói sau. Khương Tự vì một ngày này mà cân nhắc đi cân nhắc lại vô số chi tiết, bao gồm hành động sau khi bốc cháy nhảy từ cửa sổ xuống sông, là vì để thoát thân, cũng là ở trong thời khắc vạn phần nguy cấp này tạo thành ám chỉ cho đám người Dương Thịnh Tài. Dưới tình hình ấy, mọi người nhìn thấy một người nhảy sông, thường thường đều sẽ không cần nghĩ ngợi nói theo. Khương Tự tự nhiên cũng suy xét vấn đề sau khi lên sẽ thay đổi y phục sạch sẽ, cho nên trong tay nải tùy thân của A-man đã sớm đặt hai bộ xiêm y, nam trang nữ trang đều có, xem như lo trước khỏi họa. Thuyền Hoa có phòng tư mật cực tốt, Khương Tự được A-man thay xong xiêm y, trở lại đại đường của Thuyền Hoa. Tầm mắt của Úc Cẩn dừng ở trên đầu tóc ướt nhẹp của thiếu nữ, cười nói, cũng may trời nóng, tóc rất nhanh là có thể khô, có điều sau khi trở về nhớ rõ phải tắm lại cho kỹ, miễn cho khí lạnh nhập thể. Khương Tự không nói chuyện, lặng lặng nhìn hắn. Úc Cẩn cười cười, đừng hiểu lầm, hôm nay chỉ là vừa khéo, ta không có theo dõi nàng. Hắn đương nhiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, bằng không Á Tự lại muốn chán ghét hắn. Nghĩ đến thiếu nữ một thân nam trang cầm trúc hao mặt vô biểu tình đem người lộ ra mặt nước ấn xuống từng chút một, con tim bạo động của thiếu niên liền an phận hơn rất nhiều. Ừm, tạm thời vẫn là thành thật tí đã. Ngươi đều thấy được. Khương Tự rốt cuộc mở miệng. Úc Cẩn cười gượng, ha ha, nàng sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Khương Tự ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ta không rảnh như vậy, cũng không có bản lĩnh đó. Nàng từ cửa sổ nhìn bóng người chen chúc cách đó không xa, có loại cảm giác giải thoát. Úc Thất nhìn thấy nàng lãnh khốc giết người như thế, hẳn là sẽ không tiếp tục động tâm nữa. Dù sao nam tử thưởng thức đều là nữ tử thiện lương nhu nhược, mà nàng sau khi chết sống lại, đã sớm không còn dáng vẻ đó nữa. Ta nhìn thấy Khương Nhị Đệ bị người ta đẩy ra từ cửa sổ. Ánh mắt Khương Tự hơi đổi, cùng Úc Cẩn đối diện. Nàng kỳ thật không tin đêm nay gặp được chỉ là trùng hợp, có điều đối phương không thừa nhận nàng tự nhiên sẽ không vạch trần, để tránh hôn đả này vò đã mẹ không sợ sức lắm miệng nói bậy. Cho nên nàng làm rất tốt, không cần áy náy. Không thể không thừa nhận, Úc Cẩn nhìn thấy Khương Tự quyết tuyệt giết chết Dương Thịnh Tài như vậy suýt chút nữa nhịn không được vỗ tay khen hay, song tán thưởng qua đi lại nhịn không được bắt đầu lo lắng. A Tự rốt cuộc chỉ là tiểu cô nương thôi, trong cơn nổi nóng giết người, qua đi tất nhiên sẽ chẳng chọc ngủ không ngon giấc, vạn nhất lại lưu lại bóng ma càng phiền toái hơn. Những kẻ lấy ơn báo oán đó đều là đầu óc có vấn đề, huynh trưởng của nàng bị người khác hại, nàng thay huynh trưởng báo thù một chút tật xấu đều không có. Nếu bởi vì cái này mà trong lòng không thoải mái thì càng ngốc hơn, nàng nghĩ đi, chết một kẻ tai họa, có lẽ sẽ có trăm ngàn con người được lợi, nói ra vẫn là một cọc đại công đức. Úc Cẩn nỗ lực an ủi người trong lòng. Một bên A-man nhịn không được nhếch miệng. Dư công tử và cô nương thật đúng là trời sinh một đôi, lời nói đều ý như nhau. Trên phương diện an ủi người Úc Cẩn hiển nhiên không am hiểu mấy, Khương Tự nghe đối phương vụng về an ủi, âm thầm thở dài. Đổi lại là cô nương bình thường, nghe xong tiểu an ủi phản ngược chuẩn mực này đã sớm khóc gần chết. Đương nhiên, cô nương bình thường cũng sẽ không giống như nàng mặt không đổi sắc giết người. Khương Tự cười cười với Úc Cẩn, ta biết ta làm chính là chuyện tốt, loại người này đáng chết. Câu nói kế tiếp của Úc Cẩn lập tức nghẹn trong cổ họng, bởi vì dừng quá gấp, mà bị ho khan. Một hồi lâu bình tĩnh trở lại, Úc Cẩn nghiêm túc đánh giá nét mặt Khương Tự, sẽ không áy náy. Sẽ không áy náy. Nàng hiện tại chỉ muốn uống cạn một chén lớn, chúc mừng kẻ kiếp trước hại chết nhị ca bị nàng xử lý. Cũng không sợ hãi, không thấp thỏm. Úc Cẩn đều có chút khó mà tin được. Còn có chuyện gì cao hứng hơn việc phát hiện cô nương trong lòng càng hợp khẩu vị hơn so với trong tưởng tượng nữa đây? Khương Tự hơi hơi mỉm cười, ngữ khí vô cùng khẳng định, à không, ta chỉ cảm thấy cao hứng. Úc Cẩn cười vang, ta cũng cao hứng. Người cao hứng cái gì? Khương Tự kinh ngạc. Úc Cẩn nhịn xuống trái tim kích động, cười nhạt nói, vốn dĩ đêm khuya nhàm chán di du sông kim, không nghĩ tới có thể giúp đỡ Khương Nhị Đệ chút việc, còn không đáng cao hứng sao. Khương Tự nhìn xung quanh Thuyền Hoa, thuận miệng nói, một người đêm du sông kim, xác thật nhàm chán. Ý cười bên môi Úc Cẩn cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, một người du sông mới tự tại, những hoa nương đó ồn ào đến đau đầu. Á, kỳ thật ta rất ít tới đây. Nhất định phải nghe ta giải thích nha. Chương 226, về nhà ngủ. Trên sông Kim Thủy náo nhiệt như ban ngày, theo ba người Thôi Giật lục tục được cứu lên, mọi người rất nhanh thì biết khi mấy công tử ca uống rượu thì Thuyền Hoa nổi lửa, mà lửa này vẫn là do một tiểu quan trên Thuyền Hoa phóng. Nhưng mà quan sai chạy đến lúc này căn bản không rảnh đi truy cứu tiểu quan. Bởi vì từ trong miệng ba người Thôi Giật bọn họ biết được một sự kiện, cháu trai của lễ bộ thượng thư Dương Thịnh Tài còn chưa tìm được. Khoảng cách bốn người nhảy thuyền đã qua lâu như vậy, người còn chưa tìm được, tình huống đã có chút không ổn. Nhưng họa chăng những quan sai này lại không ai dành biết bơi cho mấy, chỉ có thể phát động những người làm ăn trên sông Kim Thủy hỗ trợ. Sông Kim Thủy mênh mông rộng lớn, muốn ở trong sông tìm một người rơi xuống nước, non khó hơn lên trời. Mắt thấy đã tới nửa đêm mà vẫn hoàn toàn không có tiến triển. Trừ một số ít người lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng là luyến tiếc rời đi, đại đa số người đều chuẩn bị trở về. Trên bờ sông quan sai canh giữ ở bến tàu chỉ có hơn 10 người, nào ngăn được người ta, đối mặt với những quyền quý cưỡi thuyền hoa đó chỉ có thể thành thành thật thật cho đi, mà với một ít thuyền nhỏ, thuyền đánh cá thì kiểm tra trọng điểm một chút. Dù vậy, đại đa số con thuyền vẫn chưa kịp kiểm tra đến, trách sao được, nhân thủ quá ít. Lao Tần xen lẫn trong những con thuyền đó né tránh kiểm tra thí điểm, mà con thuyền hoa của Úc Cẩn thì thông suốt lại gần bờ. Trên bờ bị bóng đêm bao phủ càng đậm hơn, phóng nhãn ra xa, càng là một vùng đen kịt. Đêm đã qua nửa, nhà nhà đốt đèn sớm đã yên giấc, chỉ còn thưa thớt ngôi sao còn lấp lánh trên màn trời như mặc ngọc. Để Lanh Ảnh đưa các nàng về đi. Trong bóng đêm mông lung nhìn thiếu nữ ăn mặc như nam trang, Úc Cẩn nuốt xuống lời nói tự mình tiễn người. Nói vậy nhất định sẽ bị A Tự không chút lưu tình cự tuyệt. Không cần, người nhiều ngược lại không tốt, có Lao Tần là đủ rồi. Khương Tự như thường cự tuyệt, ngữ khí lại rất nhu hòa, nhị ca ta liền phiền ngươi chiếu cố. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, nàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ thật tốt, bởi vì lúc trước hai người đã thương lượng xong, để Khương Trạm cho rằng được Úc Cẩn cứu càng thỏa đáng hơn. Mà Khương Tự thì có một cái yêu cầu chính là thu thập Khương Trạm một trận thật tốt, để cho hắn nhớ giáo huấn thật lâu. Đối mặt với phân phó của người trong lòng, Úc Cẩn đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Về phần hữu nghị giữa Khương Trạm ấy à? Ha ha, không tồn tại. Vậy là tốt rồi. Khương Tự cười cười, mang theo A Man rời đi. Một đêm này, hơn phân nửa kinh thành đều trở nên náo nhiệt. Tướng quân phủ, thị lang phủ, Thái Bình bá phủ nhận được Thuận Thiên phủ truyền tin, trong phủ trên dưới đều bị kinh động, vội phái người đi Thuận Thiên phủ đón người. Lễ bộ thượng thư phủ nghe nói Dương Thịnh Tài rơi xuống nước đến nay còn chưa tìm được, càng là chủ hoàng tớ loạn, đem hết tất cả nhân thủ có thể triệu tập phái đến sông Kim Thủy tìm người. Phủ Doan Thuận Thiên chân thế thành đương nhiên không thể ngủ, ngồi trên công đường bắt đầu tra hỏi ba người Thôi Giật. Thuyền hoa tại sao lại bốc cháy? Hỏi đến cái này, cảm xúc của ba người Thôi Giật kích động hẳn, nhao nhao la, có một tiểu quan cố ý phóng hỏa. Thôi công tử, người nói đi. Nghe Thôi Giật kể lại tiền căn hậu quả thuyền hoa bốc cháy, chân thế thành sờ sờ râu không hé răng. Ngắn ngủi trầm mặc làm ba người đều có chút khó chịu, Thôi Giật đều, chân đại nhân, các ngươi nhất định phải tìm ra tên tiểu quan đáng chết kia, thiên đao vạn quả. Thuận Thiên phủ sẽ tận lực. Chân thế thành đương nhiên sẽ không cam đoan. Mấy tay ăn chơi này từ nhỏ đến lớn còn không biết đắc tội bao nhiêu người, muốn từ đầu mối kết thù tìm ra người, không khác gì mò kim đáy biển. Các ngươi cùng nhau uống rượu không chỉ có bốn người đi. Chân thế thành vừa hỏi câu này, ba người tức khắc biến sắc. Chân thế thành nhẹ cong ngón tay gõ bàn, không nhanh không chậm nói, bản quan tìm hiểu được từ chỗ tiểu quan chạy trốn trên thuyền hoa rằng, các ngươi uống rượu tổng cộng có 5 người. Thôi Giật đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, còn có nhị công tử Đông Bình bá phủ Khương Trạm, hắn cũng rơi xuống nước. Chân thế thành sắc mặt trầm xuống, một khi đã như vậy, các ngươi vì sao không nói sớm? Thôi Giật bĩu môi, không để bụng nói, chúng ta quá khẩn trương, nhất thời quên mất. Người uống rượu cùng cũng có thể quên. Bằng vào kinh nghiệm, chân thế thành có thể kết luận trong việc này có điều mờ ám không thể cho ai hay. Chúng ta cũng đâu thân quen, người là Dương Thịnh Tài gọi tới, cho nên gặp phải sự việc dọa người như nổi lửa rơi xuống nước do quá khẩn trương liền quên mất tiêu hắn. Hai thiếu niên khác rồi rít nói. Thôi Giật mang vẻ mặt mất hứng, chân đại nhân, chúng ta là người bị hại, Thuận Thiên phủ các người không lo mau mau tìm ra tên tiểu quan phóng hỏa kia, lại coi ba chúng ta như phạm nhân thẩm vấn, đây là đạo lý gì? Chân thế thành đống nhiên vũ kinh đường mục, mặc dù không có nha dịch đứng ở hai bên công đường cầm sát uy bổng trong tay hô huy vũ, ba người vẫn khá hoảng sợ. Ngươi đây là có ý gì? Ba người ngoài mạnh trong yếu kê ơ. Chân thế thành chậm rãi để kinh đường mục xuống, chính là nói cho ba vị công tử, đây mới gọi là thẩm vấn. Vừa rồi bản quan chỉ là tìm các ngươi tìm hiểu một ít tình huống, các ngươi lại cho rằng chính mình bị coi thành phạm nhân thẩm vấn, lẽ nào đã làm chuyện gì trái với lương tâm? Chúng ta không có. Ba người chăm miệng một lời phủ nhận. Không có thì tốt. Ba vị công tử vất vả, các ngươi có thể hồi phủ, có điều nếu sau đó bản quan cần tìm hiểu tình huống còn sẽ làm phiền các ngươi tới đây. Chân thế thành híp mắt nói. Mấy thằng nhãi danh không có đầu óc này còn chưa khó chơi bằng con của hắn đâu, cũng bày đặt nói linh ta linh tinh với hắn. Nghĩ đến gần đây con trai buồn bã hiểu xỉu, chân thế thành đột nhiên có chút chột dạ. Đợi ba người Thôi Giật rời đi, chân thế thành lập tức phân phó người đi Đông Bình bá phủ báo tin. Nghĩ đến Khương Trạm sinh tử không rõ, cảm xúc của chân thế thành thật không tốt. Tuy rằng đã sớm nhìn quen sinh tử, nhưng đối mặt với người hoàn toàn xa lạ và người thân quen đương nhiên hoàn toàn không giống nhau. Thiếu niên kia chẳng lẽ cứ mất đi như vậy? Còn có tiểu cô nương kia, biết huynh trưởng xảy ra chuyện chắc sẽ thương tâm lắm lắm. Đông Bình bá phủ nhận được tin tức quả nhiên loạn thành một nùi, Khương An thành lập tức triệu tập gia đình chạy tới sông Kim Thủy, dọc theo đường đi không ngừng mắng, tiểu xuất sinh, tìm được mày xem lão tử có lột da của mày không. Ông ngoài miệng mắng rất hăng, nhưng trong mắt lại loay ánh nước, nắm tay nắm chặt càng run đến lợi hại. Khương Nhị lao ra cùng Khương Tam lão ra liên mồm ăn ủi, sắc mặt đều rất nặng nề, chẳng qua tia nhẹ nhõm nơi đáy mắt Khương Nhị Lao ra bị bóng đêm che lấp, không ai phát hiện thôi. Nhã Hinh Uyển, Nhị Thái Thái Tiêu Thị chùm chăn gấm cười to một trận mới khôi phục như thường, thu thập một phen tiến về từ tâm đường an ủi Phùng Lao phu nhân. Khương Trạm vừa chết, đại phòng tuyệt hậu, chờ tương lai nếu Lao gia có thể lập được đại công như hàng xóm Vĩnh Xương bá cách vách, tước vị này đương nhiên sẽ rơi xuống trên đầu nhị phòng bọn họ rồi. Trong hải đường cư, A-man nhìn Khương Tự không nhanh không chậm thay áo trong sạch sẽ nhịn không được nhắc nhở nói, cô nương, nhà trước động tĩnh rất lớn đó, mấy người đại Lao gia đều đi tìm nhị công tử rồi. Khương An Thành sợ nữ nhi lo lắng, cũng không gọi người tới hải đường cư truyền lời, ở trong mắt người khác lúc này tứ cô nương hẳn là còn đang ngủ say, có điều lại chẳng hay tứ cô nương vừa mới giết người phóng hỏa trở về. Khương Tự thay xong xiêm y nằm xuống, không cần phải xen vào mấy việc đó, ngủ đi. Trong phủ lầm ý đến lợi hại càng tốt, cũng để cho nhị ca nhìn một chút, huynh ấy mà không thông minh ra sẽ mang đến cho người nhà thống khổ thế nào. Edit B. Khuynh Vũ. Chương 227, Cao Hứng. Trên sông Kim Thủy người thuần túy xem náo nhiệt lục tục rời đi, chỉ còn quan sai Thuận Thiên Phủ cùng với người nhà mấy phủ phái tới tìm kiếm Dương Thịnh Tài và Khương Trạm. Đương nhiên, tìm kiếm Khương Trạm chỉ có một nhà Đông Bình Bá Phủ, còn mấy nhà khác tất cả đều là tìm kiếm Dương Thịnh Tài. Tiểu tử mấy nhà cùng nhau ra ngoài ăn chơi, ba người được cứu, một người sinh tử không rõ, ba nhà được cứu không có khả năng đứng ngoài cuộc. Sông Kim Thủy vẫn mênh mông rộng lớn, ánh mặt trời phương xa từng chút ló ra khỏi trục hành dần dần lên cao, đem tia sáng màu quất nhu hòa dài xuống mặt sông. Trời dần dần sáng, sông Kim Thủy ngày xưa được cho là bình tĩnh lộ ra một cổ ầm ĩ sao động ồn ào, tia vàng vụn rắc trên mặt sông thỉnh thoảng lại dập dờn tầng tầng gợn sóng, đó là của một số người tinh thông biết bơi lặn xuống dưới đáy sông tìm người. Theo tin tức truyền ra, đội ngũ chạy tới bờ sông hỗ trợ tìm người càng ngày càng nhiều. Dương Thịnh Tài không chỉ là cháu trai của lễ bộ thượng thư, mà còn là đệ ruột của Thái tử Phi Đương Triều, gã ta rơi xuống nước mất tích không thể nghi ngờ là tác động vô số lòng người. Trần Thế Thành mang theo một đám nha dịch chạy tới, đứng ở bờ sông nhìn những người hoặc nôn nóng hoặc mỏi mệt, đáy lòng thở dài. Đến lúc này chưa tìm được người, tình huống thực không lạc quan. Mặt trời càng lên càng cao, một đợt người xem náo nhiệt mới chạy đến. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở bờ sông Kim Thủy. Nghe nói thượng thư phủ đã ban tiếng, nếu ai tìm được công tử nhà họ Dương thưởng ngàn lượng bạc, những người xem náo nhiệt hoàn toàn điên cuồng, người tự tin biết bơi giỏi như sủi cảo nhảy xuống sông, khiến dòng chảy của con sông bị trì hoãn. Sắc mặt Chân Thế Thành khó coi thôi rồi, thầm mắng một câu lễ bộ thượng thư phủ khốn kiếp. Lúc này thả ra lời kiểu này, dẫn tới vô số người nhảy sông tìm người, có thể tìm được người khác nữa hay sao, 89/10 sẽ lại gây ra mạng người. Sông Kim Thủy không phải rãnh nước nhỏ, người biết bơi giỏi đến đâu cũng có khả năng xảy ra chuyện. Chân Thế Thành bước đến nơi người của lễ bộ thượng thư phụ chờ, nói với phụ thân Dương Thịnh Tài, Dương Minh, xin thu hồi treo thường đi, làm vậy sẽ chỉ khiến sự tình càng khó khống chế hơn thôi. Dương Phụ cười lạnh, nha môn các người không có bản lĩnh, chẳng lẽ còn không cho chúng ta nghĩ biện pháp sao? Chân Thế Thành thông cảm tâm tình Dương Phụ, thanh âm ôn hòa, tìm người không có tổ chức, cũng vô dụng thôi. Sao lại là vô dụng? Thêm một người xuống nước tìm kiếm, cơ hội tìm được con trai ta sẽ càng lớn hơn. Chân đại nhân, ngươi không cần nói nữa, kẻ hèn hiện giờ lời gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn mau chóng có tin tức của khuyến tử. Chân Thế Thành lắc lắc đầu. Đột nhiên vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế, mọi người nghe được đều không khỏi giật nảy mình, Dương Phụ bước nhanh về hướng thanh âm truyền đến. Một phụ nhân quỳ gối bên bờ, ôm một hán tử lên tiếng khóc giống, cha thằng nhỏ ơi, ông không thể cứ đi như vậy à. Ta đã nói đừng xuống nước rồi. Ông cứ một hai phải kiếm cho được số bạc thưởng chó má đó, hoàn toàn không nghe ta khuyên. Hiện giờ hai mắt ông khép lại, lưu lại cô nhi quả phụ chúng ta làm sao bây giờ đây? Hán tử cả người đứt sũng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã không xong. Bên cạnh có một nam tử đẩy phụ nhân ra dùng sức ấn bụng hán tử, lại không làm nên chuyện gì. Tiếng khóc của phụ nhân càng thêm thảm thiết. Chân Thế Thành đi đến bên cạnh Dương Phụ, thở dài, giờ Dương huynh thấy rồi chứ? Dương Phụ cười lạnh, thì tính sao? Những người này làm sao so được với con ta? Đáy mắt Chân Thế Thành hiện lên phẫn nộ, nhàn nhạt nói, dân chúng tầm thường tự nhiên không cao quý bằng lệnh công tử, chẳng qua hiện giờ lệnh công tử rơi xuống không rõ, vẫn nên tích nhiều phúc đức cho gã thì tốt hơn. Lời này ngược lại làm Dương Phụ coi trọng, suy nghĩ một lát gọi người hủy bỏ thưởng bạc. Chân Thế Thành tập trung tất cả những người nghĩ cách cứu viện lại, chia làm hơn 10 đội ngũ rà soát khắp sông Kim Thủy, chờ đến mặt trời bò lên giữa không trung, một đội ngũ trong đó đột nhiên có người chui ra mặt nước kêu to. Phía dưới có người. Lời này vừa ra, tức khắc tạo nên sóng to gió lớn. Dương Phụ cùng Khương An Thành gần như đồng thời chạy tới. Thuộc hạ của Chân Thế Thành chỉ huy đội người nọ xuống nước vớt, qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, 30, một hán tử tinh thông biết bơi tay kẹp một người chậm rãi nổi lên. Hán tử chui ra mặt nước, lớn tiếng nói, tìm được rồi. Rất nhanh có hai người đón lấy người hán tử tìm được, bơi về bờ. Trên bờ vây đầy người, trước nhất chính là Dương Phụ cùng Khương An Thành. Những người đó rất nhanh lên bờ, đem người vớt lên được đặt ngang ở trên bờ. Ngâm một đêm, người vớt lên đã sưng phù, đầu tóc xóa rối tung che khuất hơn phân nửa bộ mặt, làm người ta nhất thời không phân biệt ra diện mạo. Trần Thế Thành không khỏi nhìn về phía Dương Phụ cùng Khương An Thành. Dương Phụ đã nhìn thấy áo bào tím mặc trên người được vớt lên, chân mềm nhũn gục xuống. Dương Thịnh Tài yêu thích màu tím, đại đa số xiêm y đều là màu sắc này. Người bên cạnh vội đỡ lấy Dương Phụ. Dương Phụ ôm một phần vạn hy vọng từng bước một đi về phía thi thể. Thuộc hạ Trần Thế Thành yên lặng vén mái tóc che đậy bộ mặt thi thể đến một bên, lộ ra cả khuôn mặt. Trong nháy mắt thấy rõ diện mạo thi thể, Dương Phụ không có lấy một tí may mắn, lảo đảo nhào tới. Cùng lúc đó, Khương An Thành thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trời biết ông vừa mới sợ hãi đến cỡ nào, một trái tim cơ hồ nhấc tới cổ họng. Vẫn may không phải tiểu xuất sinh kia. Giờ khắc này, Khương An Thành lại có một loại xúc động muốn khóc. Khương Tam láo ra nửa quỳ xuống, dùng sức vỗ bả vai huynh trưởng, thấp giọng an ủi, đại ca, trước mắt không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Khương Nhị lao ra cảm thấy hơi thất vọng. Nếu Khương chẳng chết, con đường sau này của nhị phòng sẽ càng thuận lợi hơn. Có điều cũng không phải vội, trước mắt loại tình hình này Khương Trạm căn bản không có hy vọng còn sống. Người của lễ bộ thượng thư phủ rất nhanh đã mang theo thi thể Dương Thịnh Tài đi, những người còn lại tiếp tục tìm người, chính là theo thời gian trôi qua vẫn cứ tốn công vô ích. Không ít người thể lực tiêu hao quá mức, bắt đầu ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi, người vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có thể nào bị nước cuốn đi rồi không? Ta nhớ có một năm thôn bên cạnh có một bé con rớt xuống sông, tìm sao cũng đều không thấy người. Về sau lại xuất hiện ở nơi cách hơn trăm dặm lận. Có khả năng á, bằng không động tĩnh lớn như thế, đều sắp lật luôn cả đáy sông rồi, mà sao vẫn không tìm được người chứ? Edit B Khuynh Vũ. Khương Tự sáng sớm sửa soạn một phen rồi đến từ tâm đường Thịnh An. Nhị thái thái Tiêu thị cùng tam thái thái Quách thị sớm đã tới rồi, đang ngồi phùng lao phu nhân nói chuyện, nhìn thấy Khương Tự tiến vào nháy mắt yên tĩnh hẳn. Khương Tự hôm nay mặc một bộ áo trắng vân vân, phía dưới phối thêm váy thạch lựu đỏ thẫm, mắt ngọc mày ngài. Thanh diễm vô song, so với hoa hải đường còn muốn kiểu diễm hơn. Tiêu thị nhìn thấy lành lạnh nói, tứ cô nương hôm nay ăn mặc thật vui mừng. Nha đầu ngu xuẩn này còn không biết ca ca ruột chết đuối đi. Mặc thành như vậy thật đúng là châm chọc mà. Có điều như vậy cũng hay, lão phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bất mãn với con danh này. Khương Tự túi đầu vén vén lần váy đỏ thấm, cười xinh đẹp, tâm tình tốt đương nhiên phải ăn mặc vui mừng chút, như vậy tổ mẫu nhìn thấy cũng cao hứng mà. Từ chỗ A Phi nhận được tin tức. Những tiểu quan, tôi tớ trên thuyền hoa đều đã được cứu vớt hết. Cứ việc thông qua nhiều lần quan sát lúc trước, Khương Tự rất có lòng tin sau khi phóng hỏa đốt thuyền sẽ không liên lụy người vô tội, nhưng ngoài ý muốn khó tránh khỏi sẽ có, nhận được tin tức này nàng sát thật rất cao hứng. Về phần ba người thôi giận, Khương Tự nhẹ mím môi, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Món nợ này còn chưa xong đâu. Chương 228, ưu điểm của Khương Trạm. Tâm tình tốt. Tiêu thị thở một hơi thật dài, tứ cô nương. Nếu ngươi mà biết đêm qua xảy ra chuyện gì, chắc sẽ không nói như vậy. Khương Tự lộ ra thần sắc hoang mang. Trong lòng Tiêu thị càng thêm thoải mái, trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương, cầm khăn xoa xoa khỏe mắt, ai, lời này phải làm sao nói với ngươi đây. Phùng Lao phu nhân đã mất kiên nhẫn nói, về đổi lại một thân xiêm y đi. Bà ta mặc dù không coi trọng nhị tôn tử cho lắm, nhưng dẫu gì vẫn là nam đinh tam bối của bá phủ. Lúc này dòm hết tôn tử cả nhà, nam đinh càng nhiều một gia tộc mới càng thịnh vượng. Bối, thế hệ. Với cả, coi như Khương Trạm không có tiền đồ, ai biết trong đám con cháu tương lai của nó có ai có thể quang môn diệu tổ hay không. Vì thế tâm tình giờ phút này của Phùng Lao phu nhân cũng chẳng tốt gì cho cam, nhìn váy đỏ của Khương Tự phá lệ chói mắt. Khương Tự cúi đầu nhìn nhìn, khó hiểu nói, cháu gái không biết nơi nào không ổn. Nhị ca ngươi đêm qua rơi xuống nước, đến nay tung tích không rõ. Phùng Lao phu nhân không vui nói. Lúc trước thấy Vĩnh Xương bá thế tử cách vách hơi thân cận với Khương Tự. Phùng Lao phu nhân một lần nữa xét lại phân lượng của đứa cháu gái này ở trong lòng, sau đó nhiều lần ám chỉ Khương Tự đi lại thường xuyên với đại cô nương Vĩnh Xương bá phủ. Nhưng Khương Tự cứ như đứa đầu góc châm chạm, từ cái hôm từ Vĩnh Xương bá phủ trở về rốt cuộc không qua đó nữa. Trong lòng Phùng Lao phu nhân tuy còn chứa nghiệp tưởng, lại ngày càng bất mãn với Khương Tự không biết điều. Chờ đến khi Nghi Ninh Hầu phủ xảy ra chuyện, còn liên lụy Khương Tự vào, cứ việc cuối cùng chứng minh được Khương Tự trong sạch. Phùng Lao phu nhân cũng hiểu được từ dậy về sau cháu gái đã không thể chiếm được lợi ích từ châu Nghi Ninh Hầu phủ bên kia nữa, tâm tư coi trọng nàng cũng càng thêm phai nhạt. Không thể không nói, Phùng Lao phu nhân là một người phi thường thực tế, khi một người trong lòng bà ta giảm bớt phân lượng, thái độ tự nhiên cũng thay đổi theo. Khương Tự hơi hơi trợn to con ngươi, đem khiếp sợ hiển lộ vừa đủ, lẩm bẩm nói, nhị ca đến giờ chưa có tin tức. Vì sao hiện tại mới nói cho con? Tiêu Thị nhìn bộ dạng bị đả kích trầm trọng của Khương Tự chỉ cảm thấy thông khoái. Bà ta trước kia chưa từng để Khương Tự ở trong mắt, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mỗi khi đối đầu với nha đầu này kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi, cục tức này thật sự khó mà nuốt trôi. Huynh trưởng duy nhất mất đi, từ đây nhà mẹ đẻ thiếu đi một chỗ dựa lớn, bà ta cũng muốn xem nha đầu này còn đắc ý thế nào. Trong lòng Tiêu Thị nghĩ như vậy, trên mặt lại vô cùng quan tâm, phụ thân ngươi, mấy người thúc thúc còn có đại ca nhận được tin tức liền chạy đến bờ sông Kim Thủy, trước mắt còn chưa có tin tức nhị ca ngươi. Sở dĩ hiện tại mới nói cho ngươi, là phụ thân ngươi sợ tối qua ngươi biết sẽ ngủ không ngon. Ai, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ mà, nhị ca ngươi nếu có chuyện gì, phụ thân ngươi biết làm sao bây giờ đây. Nhị thẩm rất muốn nhị ca ta xảy ra chuyện. Khương Tự mặt đẹp trầm xuống, nhàn nhạt hỏi. Biểu tình của Tiêu Thị trong nháy mắt và mẹo, bất mãn nói, tứ cô nương, nhị ca ngươi cũng coi như ta nhìn lớn lên, cùng bọn đại ca, tam đệ ngươi không khác gì nhau, ta thế nào lại ngóng trông nhị ca ngươi xảy ra chuyện. Ngươi nói như vậy thật làm thím quá thất vọng đấy. Ô Khương Tự tung ra một chữ. Tiêu Thị cứng lại, âm thầm cắn nát răng ngà. Nha đầu này tức chết người quả thực không đền mạng. Nghĩ đến kết cục của Khương Trạm, lửa giận của Tiêu Thị tiêu hơn phân nửa, khuyên nhủ, tứ cô nương, nghe lão phu nhân nói, mau đi thay xiêm y đi. Khương Tự sửa sang y phục, không nhanh không chậm nói, ta không thay. Tứ nha đầu. Phùng lão phu nhân không vui quát một tiếng. Khương Tự hơi hơi nâng cằm, tổ mẫu, ngài muốn cháu gái thay y phục gì đây? Không lẽ muốn con đổi thành váy trắng? Phùng lão phu nhân bị hỏi đến sửng sốt. Ánh mắt Khương Tự chuyển nhìn về phía Tiêu Thị, cười lạnh nói, nhị ca ta còn chưa có tin tức truyền đến đâu, nhị thẩm liền khuyến khích tổ mẫu muốn ta thay quần áo, không biết giáp tâm kiểu gì. Nếu đêm qua là đại ca rơi xuống nước, nhị thẩm sáng nay nhìn thấy ta mặc một thân tô y, chẳng lẽ không cảm thấy đen đủi? Tiêu Thị vừa nghe Khương Tự thế mà nêu ví dụ lên mặt con trai mình, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, tứ cô nương, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Còn để thím ta đây vào mắt nước không? Một bên Tam Thái Thái Quách Thị nhịn không được hòa giải, nhị tẩu, tẩu bất nói hai câu đi. Nhị công tử xảy ra chuyện, trong lòng tứ cô nương âu cũng khó chịu. Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Lúc này bà ta không cần thiết tranh miệng lưỡi với con danh này, dù sao chết chính là Khương Trạm, đến lúc đó xem ai khóc. Còn sáng nay tới thỉnh an tổ mẫu, thay váy thạch liệu này liền cảm thấy tâm tình vui sướng, cứ như sẽ có chuyện tốt phát sinh. Con tin đây là dấu hiệu tốt, cho nên sẽ không đổi váy đâu. Khương Tự ngữ khí kiên quyết, nhún gối với Phùng lão phu nhân, tổ mẫu, mong người chớ có khó xử cháu gái. Ngươi, Phùng lão phu nhân tức giận thái độ cường ngạnh của Khương Tự khi đối mặt với trưởng bối, điều này làm cho bà ta có loại xúc động bị mạo phạm. Khương Tự mặt không đổi sắc chờ Phùng lão phu nhân phát hỏa. Mấy ngày nay thái độ của tổ mẫu có chút kỳ quái, dường như động tâm tư gì đó, nàng cũng không thể biểu hiện vẻ mặt yếu đuối, làm đối phương cảm thấy nàng là một cục bột mặc người nhào nặn. Trong phủ trên dưới hình như đều đã quên, cho dù là kiếp trước, nàng trước nay đều không phải loại cô nương dịu ngoan động lòng người. Được rồi, vậy chờ tin tức của mấy người phụ thân ngươi đi. Phùng lão phu nhân nhịn cả giận nói. Bà ta hiện tại không muốn phí miệng lưỡi với một tiểu nha đầu, hết thể chờ có tin tức của nhị tôn tử rồi lại nói. Nếu nhị ca ngươi xảy ra chuyện, nếu truyền đến tin dữ, bà ta chắc chắn hung hăng giáo huấn nha đầu này. Khương Tự cười cười, tổ mẫu yên tâm đi, nhị ca con là người tốt sẽ có hảo báo. Nàng nói xong ánh mắt hờ hững quét về phía Tiêu Thị, còn về những ác nhân kia, ác có trời thu. Trong lòng Tiêu Thị tức chết đi được. Đây không phải chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sao. Con danh này thật sự đáng giận. Chung quy chỉ là đứa không có đầu óc, còn người tốt sẽ có hảo báo nữa chớ. Khương Trạm đã rơi xuống nước lâu như vậy, hiện giờ thi thể chỉ sợ đều sưng phù lên rồi. Quách Thị thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng thở dài. Tứ cô nương không muốn tin tưởng sự thật nhị công tử xảy ra chuyện, tình nguyện chống đối lao phu nhân cũng không đi thay y phục, giống như làm vậy là sẽ không có việc gì. Ai, nói ra cũng thật đáng thương đáng tiếc. Phùng lao phu nhân lười đến nói thêm một chữ với Khương Tự, hai mắt hơi khép, xoay chuyển từng viên Phật châu. Khương Tự hoàn toàn không thèm để ý tâm tư mọi người, nàng hiện tại chỉ muốn biết nhị ca được Cúc Thất chiếu cố thế nào rồi thôi. Khương Trạm lúc này đã tỉnh, say rượu làm đầu hắn đau muốn nức, thấy rõ người trước mắt nhịn không được xoa xoa đôi mắt, Dư Thất ca sao lại xuất hiện. Ta nhất định còn chưa có tỉnh. Huynh đệ, đệ chọc phải đại sự rồi. Úc Cẩn vỗ mạnh bả vai Khương Trạm. Khương Trạm ngẩn ra, Dư Thất ca, ta chọc phải chuyện gì? Úc Cẩn thở dài, chuyện tối hôm qua đệ không nhớ rõ tí nào. Khương Trạm ngẩn người, lâm vào hồi ức. Tối hôm qua hắn cùng mấy người Dương Thịnh Tài cùng nhau uống rượu, sau lại uống vào không ít, Dương Thịnh Tài nói muốn chơi cái khác, cư nhiên cắn lỗ thai hắn. Hắn giận dữ đánh lên, rồi sau đó, Khương Trạm nhẹ nhàng đấm đấm đầu. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ ra a. Khương Trạm cầu cứu nhìn về phía Úc Cẩn. Sắc mặt Úc Cẩn vô cùng trầm trọng, trăm triệu không nghĩ tới Khương Nhị Đệ sẽ bị người ta chiếm tiện nghi bự như vậy, còn là một nam nhân. Ừm, nói mông lung với Khương Trạm thật đúng là một ưu điểm nha. Chương 229, sống không còn gì luyến tiếc. Cả người Khương Trạm đều ngốc rồi, nói chuyện run run rẩy rẩy, "Dư, Dư Thất Ca. Huynh nói ta bị nam nhân chiếm tiện nghi." Úc Cẩn biết rõ đạo lý lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ánh mắt thâm trầm nhìn Khương Trạm, không nói một câu. Khương Trạm hay còn không thể tin được, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trên người, phát hiện mặc trên người sớm đã không phải y phục ban đầu, lại quên mất sau khi rơi xuống nước thay đổi y phục vốn là một chuyện hết sức bình thường. Giờ khắc này, trong đầu hắn sấm vang chớp giật, nghĩ đầy trong đầu đều là tình cảnh bị một người nam nhân chiếm hết tiện nghi ra sao. Huệ, hình ảnh không nỡ nhìn thẳng, Khương Trạm đỡ cột hành lang nôn mửa liên tu. Thứ mùi mà tiểu quỷ cách đêm nôn ra tự nhiên không cần nhiều lời, mùi hôi chua lập tức tràn ngập cả phòng. Trong lòng Úc Cẩn ghét bỏ thôi rồi, trên mặt lại không lộ tí ti thanh sắc. Nói đùa, hắn đã đáp ứng A Tự phải chiếu cố tiểu tử này thật tốt đó, A Tự khó được nhờ hắn một việc, hắn đương nhiên phải làm thật tốt, phải cho tiểu tử này khắc sâu ấn tượng. Ừm, cũng may hắn có dự kiến trước, không kéo Khương Trạm tới phòng hắn nghỉ tạm, bằng không về sau e phải chuyển nhà. Long Đán đứng ở ngoài cửa, đây là phòng của hắn, hắn sớm muộn gì cũng muốn giết chủ. Chịu đựng hương vị gây người, Úc Cẩn vỗ vỗ sau lưng Khương Trạm, tràn đầy đồng tình. Khương Nhị Đệ, ngươi nếu khó chịu thì tận tình nôn đi, nôn ra hết sẽ không có khó chịu như vậy nữa. Long Đán. Trái tim Khương Trạm hoàn toàn nguội lạnh. Hắn đối với Dư Thất Ca vẫn có chút hiểu biết, ngày thường là người ưa sạch sẽ, vậy mà giờ lại khoan dung với hắn đến thế, có thể thấy được. Khương Trạm ngay cả nước chua đều phun không ra, tiếp nhận khăn Úc Cẩn đưa qua lau lau khỏe miệng, ném khăn tay lên trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài. Úc Cẩn bước nhanh đuổi theo, Khương Nhị Đệ, để đi đâu vậy? Trong phòng thật sự không ở nổi nữa. Đi qua bên cạnh Long Đán, Úc Cẩn cho một ánh mắt, ý bảo hắn đi vào thu dọn phòng ở cho tốt. Long Đán một bộ sống không còn gì luyến tiếc bước vào phòng. Gốc hợp hoan cao lớn trong viện bé bé vẫn nở rộ hừng hực khí thế, vô số cánh quạt nhỏ hồng nhạt bị gió thổi qua liền rào rào rớt xuống, rơi xuống trên tóc trên vai Khương Trạm. Mùi hương ngọt ngào kích thích đến Khương Trạm lại muốn nôn. Hắn khom lưng nôn khan, lại không phun ra được cái gì. Nhị Nưu nằm trong chân tường cách đó không xa nhìn thoáng qua bên này, lại thu hồi tầm mắt tiếp tục cùng thị xương phân đấu. Nó chỉ cảm thấy hứng thú với ba thứ, nam chủ nhân, nữ chủ nhân, thịt xương. Đương nhiên thịt bò hầm cũng rất tốt. Lãnh Ảnh bưng canh giải rượu tới. Úc Cẩn tiếp nhận tới đưa cho Khương Trạm, Khương Nhị Đệ, uống trước chén canh giải rượu đi, đệ như vậy thân thể chịu không nổi. Câu nói thân thể chịu không nổi không thể nghi ngờ kích thích Khương Trạm sâu sắc, sắc mặt hắn trắng bệch dầm chân, con mẹ nó, ta đi làm thịt thằng khốn TNG trùng thượng não kia. Úc Cẩn đem canh giải rượu thả lại khay Lãnh Ảnh bưng, duỗi tay túm chặt Khương Trạm, "Khương Nhị Đệ, đệ muốn đi làm thịt hay?" "Làm thịt Dương Thịnh Tài." Khương Trạm bị Úc Cẩn đè lại không thoát thân được, hận nói, "Dư Thất Ca, huynh buông ta ra, ta hôm nay nếu không làm thịt cái thứ đồ chơi làm người ta ghê tởm kia sẽ nôn cho chết mới thôi." Úc Cẩn thở dài, "Khương Nhị Đệ, đệ xúc động như vậy coi được sao? Trước nói xem ai là Dương Thịnh Tài đi." Khương Trạm thoáng bình tĩnh một chút, hòa hoãn khẩu khí nói, "Gã ta là cháu trai của Lễ Bộ Thượng thư, đương triều Thái tử phi là tỷ tỷ ruột của gã." "Dư Thất Ca, huynh không phải sợ, một mình ta làm một mình ta gánh, sẽ không liên lụy huynh." Khương Trạm nói xong dùng sức tránh thoát trói buộc của Úc Cẩn, lại dãy không ra, tức giận đến thần sắc vặn mèo, "Dư Thất Ca, huynh buông ta ra." "Khương Nhị Đệ, đệ nói ai làm người nấy gánh, sẽ không liên lụy ta." "Vậy đệ có nghĩ tới nếu đệ thật sự giết chết cháu trai Lễ Bộ Thượng thư, có thể liên lụy bá phủ hay không?" Khương Trạm đột nhiên ngừng dãy rủa, biểu tình dại ra. Đúng vậy, hắn giết Dương Thịnh Tài ắt nhiên là xả được cơn giận, cùng lắm thì lấy mạng đền mạng, nhưng phụ thân với muội muội thì sao đây? Lễ Bộ Thượng thư phủ cùng đám người thái tử có thể làm khó bọn họ hay không? Đáp án này cơ hồ là khẳng định. Khương Trạm vẫn là lần đầu ý thức được bất lực là cảm giác gì, sững sờ ngơ ngác mãi không nhúc nhích, tùy ý để cánh hoa hợp hoan bị gió thu cuốn lên thổi đến trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Úc Cẩn thấy đả kích đã không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng, có một tin tức tốt nói cho Khương Nhị Đệ. Cả người Khương Trạm như bị rút hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe vậy cười thảm nói, còn có thể có tin tức tốt gì? A a a, hắn bị một người nam nhân chiếm tiện nghi đó, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dương Thịnh Tài mà đệ nói đã chết. Gì cơ? Khương Trạm cơ hồ không thể tin điều nghe được, thoát cái bắt được cổ tay Úc Cẩn, Dư Thất Ca, huynh nói rõ ràng, ai đã chết?
Chính là cháu trai của lễ bộ thượng thư ấy, nếu gã gọi là Dương Thịnh Tài.
Úc Cẩn đem tình huống đêm qua cùng hôm nay kể lại cho Khương Trạm nghe, đương nhiên cái không nên nói đều không nhắc tới một chữ.
Khương Trạm chưa từng cảm nhận được tâm tình lên lên xuống xuống như lúc này bao giờ, lẩm bẩm nói như vậy, tối hôm qua sau khi ta rơi xuống nước là Dư Thất Ca đã cứu ta, sau đó thuyền hoa nổi lửa lớn, bọn người Dương Thịnh Tài tất cả đều rơi xuống nước.
Không sai, ta tối hôm qua đột nhiên nổi lên hứng thú đi du sông Kim Thủy, đang dựa vào lan can mà ngắm, không nghĩ tới thấy một người từ cửa sổ lọt vào trong nước.
Khương Nhị Đệ cũng biết ta là người nhiệt tâm, vội sai Lệnh Ảnh đem người cứu lên, không nghĩ tới thế mà là đệ.
Khương Trạm không khỏi gật đầu.
Hắn thật đúng là phúc lớn mạng lớn gặp người nhiệt tình như Dư Thất Ca, bằng không hiện tại thi thể chỉ sợ đã rơi vào bụng cá rồi.
Dư Thất Ca, huynh đây là lần thứ hai cứu ta.
Úc Cẩn lộ ra một nụ cười ấm áp, Khương Nhị Đệ khách khí, chúng ta người một nhà không nói lời hai nhà.
Khương Trạm lúc này đầu óc hỗn loạn, không nghe ra không đúng chỗ nào, gật gật đầu theo.
Sáng nay hơn phân nửa người kinh thành đều chạy tới sông Kim Thủy xem náo nhiệt, ta vừa mới nhận được tin tức, thi thể Dương Thịnh Tài đã được vớt lên.
Chết rất tốt.
Khương Trạm cơ cơ nắm tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi xổm xuống ôm đầu khóc giống.
Nhị Nưu lại nhìn thoáng qua bên này một cái, ngậm một cục thịt xương đi ra cửa.
Quá ồn, ảnh hưởng tâm hồn ăn uống.
Úc Cẩn yên lặng nhìn Khương Trạm khóc, giơ tay sờ sờ cằm.
Lần chiếu cố này hẳn là có thể làm Khương Trạm suốt đời khó quên đi, có điều hắn còn có thể nỗ lực hơn.
Chờ Khương Trạm khóc mệt, Úc Cẩn nửa ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi, Khương Nhị Đệ có phải có nơi nào không thoải mái không?
Khương Trạm đen mặt một nửa.
Hắn hiện tại không muốn nghe nhất mấy lời như vậy.
Bằng không ta để Lanh Ảnh lấy ít thuốc mỡ tới.
Không cần.
Khương Trạm suýt nữa nhảy dựng lên, đỏ mặt nói, ta chỉ nghĩ Dương Thịnh Tài cứ thế mà chết, làm cho ta cả cơ hội quất sắc cũng không có, trong lòng nghẹn quất.
Úc Cẩn rất tán thành gật đầu, Khương Nhị Đệ nói đúng, tâm tình của đệ ta hoàn toàn có thể lý giải.
Khương Trạm thần sắc vặn mẹo, có loại xúc động muốn đâm tường.
Úc Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ bả vai Khương Trạm, Khương Nhị Đệ, đệ nhanh hồi phủ đi, Lệnh Tôn hiện tại còn đang ở sông Kim Thủy tìm đệ kia.
Khương Trạm trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Edit Bi Khuynh Vũ.
Chương 230, Khương Trạm hồi phủ.
Mặt trời đã lên cao, sông Kim Thủy cơ hồ như bị lật ngược, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của nhị công tử Đông Bình Bá Phủ.
Những người xem náo nhiệt dần dần mất kiên nhẫn, lục tục rời đi, đương nhiên cũng có người nhà gần trở về lấp đầy bụng, kẹp cái ghế nhỏ trở lại tiếp tục vây xem.
Vạn nhất chờ thêm xíu nữa là có thể nhìn thấy thi thể của nhị công tử Đông Bình Bá Phủ được vớt lên thì sao?
Đến lúc đó là có thể khoác lác với người ta rằng hắn là người thứ nhất nhìn thấy thi thể.
Khương An Thành mở to đôi mắt trải rộng tơ máu lê từng bước một dọc theo bờ sông.
Đến lúc này, ông đã không còn ôm hy vọng nhi tử còn sống, ý niệm duy nhất chính là tìm được thi thể Khương Trạm.
Cho dù là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng phải có người để tiễn đưa, không thể để cho con của ông lưu lạc đáy sông làm thức ăn cho cá được.
Sông Kim Thủy tựa như đi mãi không hết, Khương An Thành gần như không cảm giác được thân thể mỏi mệt, chẳng sợ lòng bàn chân đã nổi bọng máu vẫn không cách nào làm ông dừng lại.
Từ đêm qua đến bây giờ, ông suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến nhiều nhất chính là Khương Trạm.
Khương Trạm móc tổ chim bị ong vỏ ve trích ngất xỉu, Khương Trạm trộm dưa hấu trong ruộng nhà người ta bị nông dân trồng dưa tóm được la mắng, Khương Trạm ăn gà nướng ở học đường làm tiên sinh tức giận đến xin từ chức, Khương Trạm đi dạo thanh lâu rồi đánh quan trên của nhị đệ ông.
Khương An Thành nghĩ đến những cái này, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, dưới chân lảo đảo một cái chuối về phía trước.
Đại ca, cẩn thận.
Khương Tam lão gia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông.
Khương An Thành nhìn về phía Khương Tam lão gia, đụng phải đôi mắt cũng trải rộng tơ máu của đối phương.
Khương An Thành cười khổ, Tam đệ, có phải ta sống rất bất tức không? Đã không thể đem bá phủ phát dương quang đại, lại không thể giáo dục nhi tử đến ưu tú xuất sắc, cuối cùng ngay cả mạng của nó đều không giữ được.
Chờ tương lai xuống dưới, ta nào còn mặt mũi gặp đại tẩu đệ.
Đại ca, Khương Tam lão gia ôm lấy bả vai Khương An Thành, cứ việc trong lòng biết không hề hy vọng, vẫn an ủi nói, Trạm Nhi cắt nhân ắt có thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu.
Một bên Khương Nhị lão gia hợp thời mở miệng, đúng vậy, đại ca, huynh hiện tại cũng không thể suy sụp, nói không chừng một khắc sau sẽ tìm thấy Trạm Nhi.
Không biết thi thể Khương Trạm có phải bị giặt tới nơi khác rồi hay không, còn tiếp tục tìm như vậy cả người sống cũng chịu không nổi.
Sắc mặt Khương Nhị lão gia đỏ bừng, cảm thấy như sắp bị cảm nắng.
Khương An Thành chết lặng gật đầu, phải, chỉ cần kiên trì tìm tiếp, nhất định sẽ tìm được nó.
Ông tuyệt không tiếp nhận kết cục sống không thấy người chết không thấy xác.
Lúc này một đạo thanh âm thật cẩn thận truyền đến, phụ thân.
Khương An Thành sửng sốt, sau đó cười khổ, thật sự là không dùng được nữa, thế mà xuất hiện ảo giác.
Khương Trạm nhìn dáng vẻ phụ thân ngày xưa uy phong lẫm liệt mà giờ phút này thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, bịch một tiếng quỳ xuống thật mạnh dập đầu nói, phụ thân, người không phải ảo giác, nhi tử không chết đâu. Khương An Thành vẫn như cũ ngơ ngác nhìn con trai quỳ trên mặt đất không có phản ứng, Khương Tam lão gia đã là vui mừng quá đôi giữ chặt Khương Trạm, Trạm nhi, con thật sự không có việc gì. Khương Trạm thẳng tắp quỳ trên mặt đất không đứng dậy, Tam thúc, chất nhi vẫn tốt. Khương Nhị lao ra hoàn toàn sửng sốt. Khương Trạm sao có thể còn sống? Lặng lẽ quan sát một phen, thấy Khương Trạm sắc mặt tuy tái nhợt, y phục trên người lại rất sạch sẽ, Khương Nhị lao ra lấy lại tinh thần, vẻ mặt vui mừng nói, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Khương Thương cười rồi kéo Khương Trạm, nhị đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm chúng ta lo lắng sắp hỏng rồi. Khương Trạm tránh thoát tay Khương Thương, quỳ đến trước mặt Khương An Thành, đáng thương vô cùng cầu nói, phụ thân, đều là nhi tử không tốt làm cho người lo lắng, người cứ đánh nhi tử một trận thật mạnh cho hết giận đi. Khương An Thành ngơ ngác đứng trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay chạm chạm mặt Khương Trạm. Không sai, nhi tử còn sống. Giờ khắc này, Khương An Thành chỉ cảm thấy trái tim rơi vào đáy cốc rốt cuộc thăng lên, từ địa ngục về tới nhân gian. Tiểu xuất sinh này. Khương An Thành muốn như thường ngày đánh một trận cho hết giận, lại phát giác không có sức lực này, không nói một lời xoay người bỏ đi. Khương Trạm sửng sốt, vội vàng đứng dậy đuổi theo, phụ thân, người chờ một chút. Phụ tử hai người một người đi ở phía trước, một người đuổi theo phía sau. Lưu lại vô số người nhiệt liệt nghị luận kỳ sự nhị công tử Đông Bình Bá Phủ đại nạn không chết. Đông Bình Bá Phủ bình thường lúc này đã chuẩn bị dùng cơm trưa, nhưng mà hôm nay các chủ tử tề tụ ở Từ Tâm Đường, không ai nhắc tới chuyện ăn cơm. Khương Thiếu ngồi ở bên người Khương Tự an ủi nói, tứ muội, nhị ca nhất định sẽ không có việc gì. Ta nói muội hay, ta biết xem tướng mạo, nhị ca xương trầm đầy đạn, nội hàm sâu xa, vừa thấy chính là tướng trường thọ. Phùng Lao Phu nhân mắt gió quét tới, trách mắng. Tiểu cô nương nói hiệu nói vượn cái gì? Đường đường bá phủ cô nương tự xưng biết xem tướng, truyền ra ha chẳng phải buồn cười. Khương Tiếu đương nhiên không biết xem tướng, nói như vậy thuần túy là an ủi Khương Tự mà thôi, nghe vậy thè lưỡi, lặng lẽ cầm tay Khương Tự. Khương Tự cười xinh đẹp, ừ, ta tin nhị ca nhất định sẽ không có việc gì. Bên trong nhà chính không khí ngột ngạt, chỉ có Khương Tự một thân váy đỏ phá lệ đáng chú ý. Thiếu nữ giờ phút này lưng ngồi đến thẳng tắp, khóe môi treo ý cười nhàn nhạt. Khương Tiếu nhìn nhịn không được đỏ vành mắt. Nàng biết tứ muội là đang dáng chống đỡ, không muốn đối mặt với sự thật nhị ca xảy ra chuyện, mà trên thực tế trong lòng tứ muội giờ phút này còn không biết khó chịu thế nào đâu. Nhị thái thái Tiêu thị lạnh lùng quét Khương Tự một cái, trong lòng cười lạnh, bà ta cũng muốn xem con danh con này còn mạnh miệng tới khi nào. Lão phu nhân, để phòng bếp dọn cơm đi. Chúng ta có thể không ăn, ngài không thể bị đói, bằng không thân thể chịu không nổi. Phùng lão phu nhân không có phản đối lời Tiêu thị. Người là sắt cơm là thép, chết một đứa cháu trai ắt sẽ khó chịu, nhưng vì thế mà ngay cả cơm đều không ăn đạp hư thân thể, vậy thì thật không đáng giá. Dọn cơm đi. Bảo phong bếp chuẩn bị sẵn cơm nước rồi đưa qua cho mấy người bá gia, nhớ nấu một nồi chè đậu xanh. Lúc này tiếng bước chân rồn dập truyền đến, một bà tử vọt vào bẩm báo nói, lão phu nhân, mấy người bá gia trở về rồi. Phùng lão phu nhân không khỏi đứng lên, nhị công tử đâu? Bà tử rất là kích động, nhị công tử cũng đã trở lại. Người ở đây đều hiểu lầm bà tử kích động, cho rằng đám người Khương An Thành mang thi thể Khương Trạm về tới, vây quanh Phùng Lao phu nhân đi ra ngoài. Tiêu thị chuyển mắt liếc Khương Tự một cái, thở dài, tứ cô nương, phụ thân ngươi tìm người một đêm, hiện tại sợ là sắp chịu hết nổi, ngươi làm nữ nhi cần phải quan tâm nhiều hơn nha. Đa tạ nhị thẩm quan tâm. Khương Tự không nóng không lạnh tiếp một câu, bước nhanh ra ngoài. Không biết nhị ca ở dưới đả kích liên thủ của Úc Thất và phụ thân còn khỏe hay không? Phùng Lao phu nhân mang theo mọi người mới đi ra cửa viện, liền thấy đám người Khương An Thành nên diện đi tới. Đại nha hoàn A Phúc đi theo phía sau Phùng Lao phu nhân xem như trầm ổn, giờ phút này lại nhịn không được kinh hô, nhị, nhị công tử. Kia nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Khương An Thành không phải nhị công tử Khương Trạm thì là ai? Tiêu thị như gặp quỷ lẩm bẩm, Khương Trạm còn sống. Phải nha, nhị thẩm, ta sớm nói người tốt ác có hảo báo, ác nhân tự có trời thu. Giờ xem ra, quả nhiên không giả. Khương Tự nói xong bước qua người Tiêu thị, nhanh chân ra đón. Edit B Khuynh Vũ. Chương 231, tỉnh ngộ. Khương An Thành đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân, gọi tiếng mẫu thân. Phùng lão phu nhân gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ Khương Trạm, thấy hắn không những bình yên vô sự, mà ngay cả y phục trên người đều sạch sẽ, trong lòng không khỏi động đậy, hỏi, ở đâu tìm được người? Ánh mắt Khương An Thành như đao quét Khương Trạm một cái, nói giọng khàn khàn, vào nhà rồi nói sau. Một đám người lại phần phật quay lại từ tâm đường. Khương Tự nhân cơ hội chen đến bên người Khương Trạm, mới mở miệng nước mắt đã lăn xuống trước, nhị ca. Nhìn thấy muội muội khóc, Khương Trạm có chút hoảng, vội móc khăn tay giúp nàng lau nước mắt, lại sờ được khoảng không. Hắn lúc này mới nhớ đã thay đổi y phục. Tứ muội, muội chớ khóc mà, ta đây không phải không có việc gì sao? Khương Trạm vỗ vỗ cánh tay, không sao hết trơn á, còn khỏe hơn cả Châu luôn. Khương Tự hung hăng chừng Khương Trạm một cái, xoay người bỏ đi. Khóc đương nhiên là giả, tức giận là thật. Nhìn thấy một màn trong thuyền hoa, nàng mới hiểu được kiếp trước nhị ca chết oan ức cỡ nào, thế mà lại bị người ta chuốc say đùa giỡn rồi sau đó đẩy mạnh xuống sông. Kiếp trước nếu không phải sau đó thái tử bị phế liên lụy tới lễ bộ thượng thư phủ, chuyện về nhị ca truyền ra đôi câu vài lời, nàng cũng sẽ không nổi lên lòng nghi ngờ, vậy thì nhị ca thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Khương Tự ngẫm lại tình cảnh đêm qua, vừa đau lòng lại vừa tức giận huynh trưởng, âm thầm thề lần này nhất định phải cho Khương Trạm ăn chút đau khổ, tốt nhất làm huynh ấy về sau không dám giao du với mấy đám bạn bè xấu xa đó nữa. Tứ muội, Khương Trạm bước nhanh đuổi theo, bị Khương An Thành quay đầu nhìn lướt qua, lập tức thành thật xuống. Đoàn người vào nhà chính, không chờ người lên tiếng, Khương Trạm liền tự giác quỳ xuống, đều là con không tốt, làm các vị trưởng bối lo lắng. Khương Trạm chỉ cần nghĩ đến Úc Cẩn nói với hắn phụ thân đã dẫn người tìm hắn nửa ngày, cẳng chân bụng liền nhịn không được run lên. Lần này thật sự gây ra đại họa rồi. Trạm Nhi, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Lao Phu nhân vịn ghế bành ngồi xuống hỏi. Khương Trạm thành thành thật thật quỳ, đêm qua mấy người Dương Thịnh Tài kêu con cùng đi sông Kim Thủy chơi, con uống vào không ít rượu. Tỉnh lại mới phát hiện được người cứu, thì ra thuyền hoa nổi lửa tất cả mọi người đều rơi xuống nước. Khương Trạm đương nhiên nhớ lại hắn là bị Dương Thịnh Tài đẩy vào trong sông, còn về sau thuyền hoa bốc cháy là do Úc Cẩn nói cho hắn hay. Được Úc Cẩn nhắc nhở, hắn biết không thể kể lại tình hình thực tế. Dương Thịnh Tài đã chết, nếu hắn nói bị Dương Thịnh Tài làm hại, như vậy đủ loại phiền toái sẽ thi nhau kéo tới. Khương Trạm tuy xúc động, nhưng với lời nói cực kỳ có đạo lý của bạn tốt lại nghe lọt vào tai. Người không có việc gì là tốt rồi. Các ngươi trở về sửa soạn một chút rồi chuẩn bị ăn cơm. Phùng Lao Phu Nhân nghe Khương Trạm kể lại xong, thầm nghĩ đứa cháu này ngược lại là đứa phúc lớn mạng lớn, có điều lễ bộ thượng thư phủ bên kia chỉ sợ có chút phiền phức. Phùng Lao Phu Nhân là người hiểu rất rõ lòng người hiểm ác. Trong cái nhìn của bà ta, nếu Khương Trạm cũng giống như hải tử ba nhà khác được kịp thời cứu lên thì cũng thôi, đằng này cố tình hai người Khương Trạm với Dương Thịnh Tài vẫn luôn tìm không thấy, lan lộn đến người ngã ngựa đổ. Cuối cùng Khương Trạm bình yên vô sự trở về nhà. Mà thi thể Dương Thịnh Tài lại bị vớt lên, dù lễ bộ thượng thư phủ biết không phải Khương Trạm sai, trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Điều này cũng không khó nghĩ, đồng dạng rơi xuống nước mất tích, dựa vào cái gì hài tử nhà ta thì chết, mà hài tử nhà ngươi lại chẳng có chuyện gì. Nghĩ đến này đó, Phùng Lao Phu Nhân dặn dò nói, Lao Đại, chờ cơm nước xong ngươi đi lễ bộ thượng thư phủ một chuyến đi, mang chút quà tặng qua đó. Khương An Thành biểu tình đờ đẫn, nhi tử mệt mỏi. Phùng Lao Phu Nhân không vui liễm mi. Nhìn trưởng tử dáng vẻ chất phác có chút ủ rũ, quay qua nói với Khương Nhị lao ra, lao nhị, vậy ngươi đi đi, nhớ do nói nhiều lời trấn an bảo. Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết nên làm như thế nào. Tâm tình của Khương Nhị lao ra giờ phút này có chút không xong. Cùng nhau du sông rơi xuống nước mất tích, cháu trai lễ bộ thượng thư thì chết, Khương Trạm lại sống sờ sờ, coi như Dương gia ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu Đông Bình bá phủ, điều này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến phát triển quan trường của ông ta. Phùng Lao Phu Nhân lại kêu nhị thái thái Tiêu Thị chuẩn bị bạc cảm ơn để cho quản sự đưa đi cho ân nhân cứu mạng Khương Trạm, không thể làm người ta cảm thấy bá phủ không biết cảm ơn, có điều cũng phải bảo trì khoảng cách, tránh cho người ta sinh ra tâm tư không nên có. Khương An Thành nghe thế phiền muộn không thôi, nhàn nhạt nói, mẫu thân, con về trước thay y phục. Bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, Khương An Thành nheo nheo mắt, có loại ảo giác cứ như đang ở trong ngộng. Đến bây giờ ông vẫn không thể tin được thằng con hôn trương cứ vậy mà tung tăng nhảy nhót trở về. Khương An Thành đờ đẫn suy nghĩ, dưới chân lại bước cực nhanh. Khương Trạm khấu đầu hai cái với Phùng Lão Phu Nhân, cất bước đuổi theo. Khương Tự lúc này mới mở miệng, tổ mẫu, cháu gái đi xem phụ thần với nhị ca. Đi đi. Phùng Lão Phu Nhân không kiên nhẫn nói. Nghĩ đến khi không đắc tội lễ bộ thượng thư phủ, Phùng Lão Phu Nhân càng thêm không thích đại phòng. Bà ta đã nhìn ra, cả nhà đại phòng không gây họa là may lắm rồi, trông cậy vào mấy đứa bọn nó có tiền đồ đúng là người si nói mộng. Một đường đuổi tới chỗ ở của Khương An Thành, Khương Trạm bịch quỳ xuống, phụ thân, người đánh con đi, đều là con sai. Khương An Thành nhìn nhi tử quỳ trên mặt đất không nói một lời. Ông vốn cho rằng mỗi lần nhi tử gây họa đánh một trận là hết tức, thế nhưng lúc này đây ông cả dục vọng động thủ cũng chẳng có. Cái đồ hôn trướng như vậy, mắt thấy sắp phải cưới vợ sinh con, nếu bản thân không có tâm tư tỉnh ngộ tiến tới, lẽ nào còn phải dựa vào đánh đòn mới nên thân. Không, ông không trông cậy vào hắn tiến tới thành tài gì hết. Chỉ cần nghiệp chướng này không gây họa, an an ổn ổn cả đời đã cảm ơn trời đất rồi. Khương An Thành cảm thấy thất vọng thật sâu. Khương Trạm ngẩng đầu, liền chạm vào trong cặp mắt chứa đầy thất vọng kia. Phụ thân, Khương Trạm có chút hoảng. Hắn còn chưa gặp qua phụ thân như vậy bao giờ, điều này làm cho hắn bỗng nhiên sợ hãi. Mày trở về ăn cơm đi. Khương An Thành nhàn nhạt nói. Khương Trạm quỳ bất động, phụ thân. Hắn mắt trông mong nhìn Khương An Thành, hận đối phương không thể như thường ngày đánh cho hắn một trận như đòn. Tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng Khương An Thành không có làm như vậy, ông xoay người chắp tay đi vào trong phòng. Khương Trạm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của phụ thân, đột nhiên phát hiện phụ thân cao lớn như núi trong ấn tượng thì ra đã không còn cao bằng hắn, thân hình càng gầy yếu hơn so với trong trí nhớ của hắn. Giờ khắc này, Khương Trạm như ở trong ngộng mới tỉnh. Phụ thân già rồi, mà hắn vẫn chậm chạp không chịu lớn lên, cuối cùng chỉ có thể làm mọi người thất vọng. Khương Trạm giơ tay, hung hăng tát cho chính mình một bạt tai. Hắn thế nào lại hồ đồ như vậy chứ? Cho dù không có thiên tư xuất chúng, không có nghị lực siêu nhân, thì ít nhất làm một đứa con trai khiến phụ thân có thể yên tâm, làm huynh trưởng muội muội có thể dựa vào, cái này cũng khó gì đâu. Nhưng hắn ngay cả điểm này cũng không làm được. Hắn thật đúng là khốn nạn mà. Khương Trạm giơ tay lại muốn tát mình, bị Khương Tự ngăn lại. Tứ muội. Khương Tự thở dài thật sâu, nhị ca, về sau chớ có chơi với mấy đám bạn xấu xa đó nữa. Nàng thật sự không cầu huynh trưởng trở nên nổi bật, sống sót thật tốt là đủ rồi. Khương Trạm gật đầu thật mạnh. Hắn quáng đốc, luôn xem trọng nghĩa khí huynh đệ, giờ đây mới biết được không phải tất cả mọi người đều có thể làm bằng hữu, có ít người trời sinh nước tiểu không đến một cái ấm. Ngươi xem hắn là huynh đệ, hắn chưa chắc đã xem ngươi là người. Một khi hắn xảy ra chuyện, thương tâm chính là thân nhân, mà không phải những kẻ gọi là bằng hữu đó. Edit B. Khuynh Vũ. Chương 232, tới cửa nói lời cảm tạ. Thái độ của Khương Trạm làm Khương Tự cảm thấy vui mừng.